Chương 304, phản cướp tiêu chuẩn. Địch hổ cùng hóa. Diệp Hàn nghe vậy, cười nhạt, nói, ta làm sao không dám. Cho tới ta là ai, e sợ không cần hướng về ngươi bẩm báo chứ. Nham Thạch bộ lạc, A Mỗ đại nhân. Diệp Hàn dùng một câu nói, ung dung đem một lang khuê chất vấn cho nín trở lại, lúc này để hắn đỏ mặt tiến hai, tức giận không ngớt. Không có cách nào. Diệp Hàn tựa hồ là Hắc Nha bộ lạc người, xác thực không có hướng về hắn cho thấy thân phận nghĩa vụ. Nhưng mà, một lang khuê cũng không hổ là Nham Thạch bộ lạc người số 1, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, cũng đã tương đương ứng đối phương pháp, chúng bên cạnh thân là 8 đại liên minh bộ lạc một trưởng lão khiến cho một cái ánh mắt. Lúc này, một trưởng lão trong nháy mắt hiểu rõ một lang khuê ra hiệu, ho nhẹ một tiếng, rốt cục mở miệng, nói ra đi tới Hắc Nha bộ lạc câu nói đầu tiên. Không sai. Ngươi thật sự không cần hướng về một lang khuê A Mỗ đạo minh chính mình thân phận. Bất quá nhìn dáng dấp, ngươi tựa hồ cũng là muốn tham dự ta Vân Dương đại điển sơ thí người. Ta làm sao xưa nay đều chưa từng thấy ngươi? Hắc Nha A Mỗ, này ngươi nên cho ta một câu trả lời chứ. Lại là dựa thế ép người. Đối với một lang khuê làm như vậy, mọi người đương nhiên khịt mũi coi thường, hết sức xem thường. Bất quá, một trưởng lao vấn đề, bọn họ nhưng không được không trả lời, đặc biệt là hắn đã chỉ mặt gọi tên, để Hắc Nha A Mỗ trả lời. Hắc Nha A Mỗ nhìn sóng vai mà chiến địch hổ cùng Diệp Hàn một chút, đáy mắt lưu quang lấp lóe. Lúc này mới lạnh lùng đáp, Diệp Hàn là khổ tu sĩ, một tháng trước mới chính thức gia nhập ta Hắc Nha bộ lạc. Mục trưởng lão, hắn hẳn là có tư cách tham gia Vân Dương đại điện sơ thì chứ? Khổ tu sĩ. Nghe được ba chữ này, bao quát Mục Lang Khuê, Mục trưởng lão cùng phía sau bọn họ Mục Lang Khuê hai đứa con trai, trong mắt đều không khỏi đột nhiên co rụt lại. Khổ tu sĩ, ba chữ này ở Vân Dương bị giới, nhưng là có không phải chuyện nhỏ hàm nghĩa. Hắc Nha bộ lạc đây là đụng phải cái gì đại trở, dĩ nhiên hội có khổ tu sĩ đột nhiên gia nhập bọn họ. Cùng lúc đó, Mục Lang Khuê trong lòng dự cảm không hay càng thêm nồng nặng, chỉ là khi hắn một chút nhìn thấu Diệp Hàn trước mặt tu vi võ đạo, trên mặt không khỏi lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Thiên nguyên cảnh nhất phẩm khổ tu sĩ. Ha ha, ngươi Hắc Nha bộ lạc cũng thật là bỏ ra vốn lớn a. Chỉ tiếc, các ngươi cùng dùng hết khả năng, cũng chỉ có thể mời được tầng thứ này khổ tu sĩ. Các ngươi cho rằng như vậy, liền có thể thông qua Vân Dương đại điện sơ thì sao? Quả thực buồn cười. Xin mời. Diệp Hàn nghe vậy sững sờ, chợt mới rõ ràng. Nguyên lai này Mục Lang Khuê, rõ ràng là coi chính mình là làm là Hắc Nha bộ lạc mời tới chuyên môn vì là Vân Dương đại điện sơ thí làm chuẩn bị, trên mặt nổi lên cười khẽ. Nhưng không có giải thích. Có giải thích cần phải sao? Nếu đối phương như thế cho rằng, liền như thế cho rằng đi. Lại nhìn một mặt cười nhạo một lang khuê một chút, Diệp Hàn lạnh lùng nói, còn đánh nữa thôi đánh. Một lời ra, lập tức nhắc nhở mọi người xung quanh, không chỉ là một lang khuê đám người, liền hai Hắc Nha bộ lạc mọi người, cũng là tinh thần dùng mình. Một trận đại chiến, không thể tránh được. Chỉ là, Diệp Hàn cùng địch hổ, thật sự có tất thắng hy vọng sao? Này có thể liên quan đến với Vân Dương đại điện sơ thí tiêu chuẩn. Mà địch hổ chiến ý dạt dào, Diệp Hàn sắc mặt bình tĩnh như lúc ban đầu. Tựa hồ không có cảm ứng được chu vi tên đã lắp vào cung bất cứ lúc nào bắn ra bầu không khí căng thẳng. Đánh, đương nhiên muốn đánh. Đưa tới cửa tiêu chuẩn, chúng ta ha có không thu chi lễ. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, đến. Để bọn họ mở mang, chúng ta Nham Thạch bộ lạc cường hãn. Mục Lang Khuê một tiếng thét to, chạm sau lưng hắn, bị hắn gọi là Tiểu Ngũ, Tiểu Lục hai người lúc này đứng dậy, tương tự đấu trí ngang nhiên, chiến ý phi phàm, xác thực có mấy phần muốn đem Diệp Hàn cùng địch hổ trực tiếp ép vỡ tư thế. Đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Nhưng mà chính vào lúc này, đột nhiên chỉ thấy Diệp Hàn trên mặt đột nhiên lần thứ hai hiện lên cười gằn, nói, chờ đã. Lời vừa nói ra, mọi người xung quanh đều là sương sở, bao quát Hắc Nha A Mỗ. Này lại là phải làm gì? Vừa nãy không phải ngươi nói trước đi muốn chiến sao, vì sao còn muốn chờ? Mục Lang Khuê sương sở, trên mặt lộ ra trầm biếm, làm sao, tiểu tử, sợ. Sợ ngươi có thể lui ra. Chỉ cần đem hai cái tiêu chuẩn đều cống hiến đi ra là có thể rồi. Ta có thể thả ngươi một con đường sống. Sợ. Diệp Hàn nghe vậy, trên mặt cười gằn càng đồng, nói, ngươi hai đứa con trai này còn không đến mức để ta cảm thấy sợ sệt. Ta chỉ là muốn nói, nếu như này trận đại chiến liền như vậy bắt đầu, cũng quá tiện nghi các ngươi Nham Thạch bộ lạc chứ. Các ngươi tới cướp trắng trận tiêu chuẩn, thua liền đi. Ai cho các ngươi mặt mũi lớn như vậy? Các ngươi thắng, tiêu chuẩn lấy đi, này chiến đấu, chúng ta nhận. Thế nhưng, nếu như các ngươi thua cơ chứ? Thua. Mục Lang Khuê nghe vậy sững sờ, chợt tuôn ra cười lớn, gần như điên cuồng. Thua. Chúng ta có thể sẽ thua. Ha 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 ha, tiểu tử, ngươi là đang nói đùa chứ? Chúng ta Nham Thạch bộ lạc. Mục Lang Khuê vừa muốn nói cái gì, nhưng thấy Diệp Hàn đã lại mở miệng, không chút lưu tình đánh gãy lời nói của hắn, nói, ta là nói nếu như các ngươi thật sự thua đây, nếu như. Mục Lang Khuê tiếng nói bị cắt đứt, sắc mặt lúc này âm trầm lại, đặc biệt là nghe được Diệp Hàn phân tích, vẻ mặt càng là nham hiểm, cắn răng hàm, căm tức Diệp Hàn. Nếu như ánh mắt cũng có thể giết người, như vậy hiện tại Diệp Hàn sợ là sớm đã chết rồi ngàn vạn lần. Chúng ta tuyệt đối không thể thua. Diệp Hàn nghe vậy, cười gần không thôi. Ha ha, lão gia ngài cũng thật là quá tự tin. Trên đời nào có chắc thắng chiến đấu. Bất quá, nếu tiền bối tự tin như vậy, nói vậy nếu như vãn bối ta đưa ra cá cược, tiền bối ngài hẳn là cũng không liệu sẽ nhận chứ. Không bằng như vậy, nếu như hai người bọn ta trận chiến đấu đều vừa, như vậy chúng ta cũng là nhận, hai cái Vân Dương đại điện tiêu chuẩn, toàn bộ để cho các ngươi. Thế nhưng, nếu như một tháng một phụ, cũng để cho các ngươi nắm đi một cái tiêu chuẩn. Nhưng là, nếu như lưỡng chẳng các ngươi đều vừa, như vậy, chúng ta các ngươi phải Nham Thạch bộ lạc, cũng làm cho ra một cái tiêu chuẩn, cho chúng ta. Dùng Vân Dương đại điện tiêu chuẩn làm tiền đặt cược. Diệp Hàn, để ở đây tất cả mọi người đều là đột nhiên cả kinh. Đây là một hồi đánh cược a. Cẩn thận nghĩ đến, Diệp Hàn những câu nói này, kỳ thực có một nửa là cùng Mộc Lang Khuê ý tứ hoàn toàn tương tự. Chỉ là ở phía sau một nửa trong lời nói, nhưng thành công đem Nham Thạch Bộ Lạc cũng kéo xuống thủy. Muốn đánh cược, liền muốn có thua rất ngộ. Huống chi, Diệp Hàn này đã tương đương lưu tình. Điều kiện như vậy, không thể nào từ phương diện nào đến xem, đều là đối với Nham Thạch Bộ Lạc có lợi. Chỉ là, như thế nào đi nữa có lợi, cũng cùng Mộc Lang Khuê lúc trước suy nghĩ không giống nhau a. Nguyên bản, hắn nhưng là phải mạnh mẽ mang đi Hắc Nha Bộ Lạc hai cái tiêu chuẩn. Hiện tại, còn muốn chiến đấu. Mộc Lang Khuê do dự, đáy mắt tinh mang sáng tối chập chờn, ở trong lòng liên tục suy nghĩ. Nhưng mà, khi làm thấy cảnh này, Diệp Hàn trong mắt đột nhiên co rụt lại, mặt ngoài phảng phất mạn lơ đã nói, "Ha ha, đương nhiên, nếu như một ca mẫu ngươi sợ, trận này đánh cược, chúng ta liền." Nhưng mà, không giống nhau, không chờ Diệp Hàn một câu nói xong, "Sợ? Ta Nham Thạch Bộ Lạc hội sợ?" Trong lúc nhất thời, Mộc Lang Khuê phảng phất bị hít thuốc lắc, lập tức từ trên mặt đất nhảy lên đến, lớn tiếng kêu lên, đem hai cái tiêu chuẩn chuẩn bị kỹ càng. "Ngày hôm nay ta liền để cho các ngươi Hắc Nha Bộ Lạc biết, cái gì gọi là chân chính mạnh mẽ." Vào bấy rồi, nhìn thấy một màn như thế, ở đây cái nào không biết, Mộc Lang Khuê thành công chui vào Diệp Hàn cái trọng. Bao quát Mộc Lang Khuê chính mình cũng biết. Thế nhưng, ở Diệp Hàn thận trọng từng bước dương như dưới, hắn song hoàn toàn ở vào Diệp Hàn trưởng không thế cuộc bên dưới. Bộ Lạc Vinh Quang lại càng không tha cho hắn có bất kỳ thoái nhượng. Vì lẽ đó cuối cùng, Mộc Lang Khuê vẫn là đáp lời đi. Mộc Lang Khuê chịu thiệt trước. Nhưng dù cho như thế, Hắc Nha Bộ Lạc mọi người, bao quát Hắc Nha A Mộ ở bên trong, vẻ mặt đều vẫn cứ khá là nghiêm nghị. Tuy rằng Mộc Lang Khuê vào cái trọng, nếu như địch hổ cùng Diệp Hàn có thể cố gắng phát huy, sắp thực có thể thắng liên tiếp lưỡng tràng, đạt được lưỡng trận chiến đấu thắng lợi. Thế nhưng, khả năng này tính đến cùng lớn bao nhiêu đây? E sợ so với lưỡng tràng đều thua độ khả thi đều muốn nhỏ rất nhiều chứ. Dù sao, Mộc Lang Khuê hai đứa con trai này, một cái là thiên nguyên cảnh ngũ phẩm, một cái là thiên nguyên cảnh lục phẩm tu vi võ đạo, này nói cách khác, bọn họ chí ít đã trưởng khống 5 cái thậm chí 6 cái hoàn chỉnh giới văn, thủ đoạn cứng hãn. Địch hổ cùng Diệp Hàn, thật sự có chiến thắng đối thủ có thể sao? Ở đây bầu không khí đột nhiên nghiêm nghị lên. Đặc biệt là Hắc Nha Bộ Lạc bên này, tuy rằng bọn họ muốn đối với Diệp Hàn cùng địch hổ tràn ngập tự tin, nhưng là tu vi võ đạo chênh lệch liền bại ở đây, không phải là chỉ là tự tin là có thể thay đổi một trận chiến đấu kết quả. Đương nhiên, bọn họ đồng dạng rõ ràng, bất luận trận này đánh cược kết quả làm sao, Vân Dương đại điện sơ thí tiêu chuẩn được mất, toàn bộ đều rơi vào địch hổ cùng Diệp Hàn bà bay. Đây là một phần trách nhiệm, càng là một phần áp lực lớn lao. Cố lên, tiểu hổ tử. Đoàn người không ngừng lùi lại, vì là địch hổ, Diệp Hàn cùng Mộc Lang Khuê hai đứa con trai sắp phát sinh đại chiến, vỡ bỏ không gian, ở trong đám người, càng vang lên địch hổ nhũ danh, vì hắn cố lên trợ uy. Đương nhiên, bọn họ cũng không có quên Diệp Hàn, đầu lấy cố lên nhìn kỹ. Thế cuộc rõ ràng, dị thường đơn giản. Một trận chiến đấu thắng bại, hầu như liền đại diện cho một cái tiêu chuẩn. Mỗi một chàng đều vô cùng then chốt. Ở dưới con mắt mọi người, Mộc Lang Khuê phía sau, một cái tuổi tác có vẻ ít hơn, tu vi võ đạo chỉ có thiên nguyên cảnh ngũ phẩm thiếu niên đứng dậy. Nham Thạch Bộ Lạc, Mộc Tôn Nạo, xin mời chiến. Mộc Tôn Nạo, Mộc Lang Khuê 6. Hắn muốn khai hỏa lưỡng đại bộ lạc tiêu chuẩn chi tranh trận chiến đầu tiên. Mộc Tôn Nạo tu vi võ đạo muốn so với Mộc Lang Khuê đệ ngũ một chiếc muốn thấp hơn một bậc, hắn nhưng là cái thứ nhất xuất chiến, Mộc Lang Khuê ý nghĩ có thể tưởng tượng được. Hắn muốn chứng minh, dù cho là chính mình yếu kém thứ 6, cũng phải so với địch hổ cùng Diệp Hàn bên trong bất luận một hai đều mạnh hơn. Nay một hồi, Hắc Nha Bộ Lạc ai sắp xuất hiện chiến? Ở đây tầm mắt mọi người đều tập trung ở Diệp Hàn cùng địch hổ trên người. Hai người càng là nhìn nhau, không có ngay đầu tiên động tác. Địch hổ ý nghĩ đương nhiên đơn giản. Hắn ở tổ thành công tìm hiểu đạo thứ tư giới văn, đồng thời thành công lên cấp thiên nguyên cảnh tứ phẩm. Dựa theo ý nghĩ của hắn, hắn bây giờ phải làm so với Diệp Hàn còn phải mạnh hơn một chút, đối mặt Nham Thạch Bộ Lạc hơi yếu một người, Diệp Hàn xuất chiến trận đầu, đương nhiên là tối tốt đẹp. Nhưng mà, ngay khi hắn nhìn về phía Diệp Hàn trong nháy mắt, người sau truyền âm đã ở trong đầu của hắn vang lên, "Cầu ổn." Trước tiên bảo vệ một cái tiêu chuẩn lại nói, "Cầu ổn." Hai chữ, địch hổ đã rõ ràng Diệp Hàn ý nghĩ, lúc này trong mắt nơi sâu xa một mảnh thanh minh, ngang coi đỡ ngực, trực tiếp đứng dậy. Trận chiến đầu tiên, địch hổ ra trận. Ha ha, còn rất bất cần mà. Thấy cảnh này, Mộc Lang Khuê nhưng là cười lạnh, nhìn Diệp Hàn, mặt lộ vẻ khinh thường. Hắn đương nhiên nhìn ra Diệp Hàn ý đồ, mà cùng lúc đó, Hắc Nha A Mộ cũng là cả kinh, chợt trong lòng ấm áp. Nàng rõ ràng là đem Diệp Hàn này một sắp xếp, cho rằng Diệp Hàn đối với địch hổ một loại bảo vệ. Chỉ là, địch hổ ở tiến vào tổ tu luyện trước đó, bất quá là thiên nguyên cảnh tứ phẩm mà thôi. Hắn thật sự có năng lực từ một tôn ngạo trong tay cướp đoạt một cái tiêu chuẩn sao? Hắc Nha A Mộ trong đầu có chặt. Nhưng mà, chu vi trái tim tất cả mọi người tư cùng đáy lòng suy nghĩ, lúc này địch hổ đã toàn không thèm để ý, ở trong mắt hắn, chỉ có một người, một tôn ngạo. Đồng dạng, ở đáy lòng của hắn cũng chỉ có một ý nghĩ, đánh bại hắn. Ở hai người phân loại hai đầu, chính diện đối lập, vòng chiến trung ương trầm trọng uy thế giáng lâm thời gian, địch hổ bên ngoài thân đã có bốn đạo hoàn chỉnh giới văn, nhanh chóng ngưng hóa thành hình, tràn ngập toàn thân. Bốn đạo giới văn. Địch hổ dĩ nhiên ở tổ đột phá rồi. Thấy cảnh này, Hắc Nha Bộ Lạc mọi người ánh mắt sáng lên, trong mắt nơi sâu xa nóng rực hy vọng càng sáng hơn. Đặc biệt là khi thấy địch hổ trên người đạo thứ tư màu máu giới văn triệt để thành hình, mà hắn gầy gò thân hình đột nhiên va chạm, hóa thành một tôn hơn trượng cao to người khổng lồ thời gian, không chỉ là Hắc Nha A Mộ, liền ngay cả Mộc Lang Khuê đều không khỏi sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh hãi lên tiếng, cuồng hóa. Tiểu tử này, làm sao hội cuồng hóa? Cuồng hóa. Không sai, đúng là cuồng hóa. Địch Hổ trên người biểu hiện là rõ ràng như vậy, để quan chiến mọi người không khỏi đều là tâm thần đột nhiên run lên, đáy mắt tinh mang sáng lên. Đặc biệt là Hắc Nha A Mỗ, càng là há hốc miệng, trố mắt ngoạm mồm. Không người có thể muốn lấy được, Địch Hổ lĩnh hội đạo thứ tư giới văn, dĩ nhiên là cuồng hóa giới văn, xúc động trong huyết mạch sức mạnh. Ở đây bên trong, e sợ cũng chỉ có Diệp Hàn một người đối với này có chút không hiểu. Cuồng hóa làm sao? Là người nào mọi người là giật mình như thế? Lẽ nào, ở Vân Dương bí giới, cuồng hóa còn có cái gì đặc thù hàm nghĩa hay sao? Diệp Hàn như thế nghĩ thầm, đột nhiên nghĩ đến ở Hắc Nha bộ lạc tổ, Địch Hổ muốn nói lại thôi câu nói kia, nếu mày, nhìn về phía chiến trường. Nhìn dáng dấp, này cuồng hóa xác thực có mấy phần thần kỳ. Chỉ là không biết, nó có thể đối với Địch Hổ trợ giúp, đến cùng lớn bao nhiêu. Diệp Hàn vẻ mặt hiếu kỳ, nhìn về phía ở giữa chiến trường. Nhưng mà, đập vào mắt kỳ, một tôn ngạo trên mặt vẻ mặt, cũng đã cho thấy rất nhiều thứ. Chỉ thấy hắn thần sắc nghiêm túc, mặc dù mình là thiên nguyên cảnh ngũ phẩm, mà Địch Hổ chỉ là thiên nguyên cảnh tứ phẩm sơ kỳ, thế nhưng ở trên mặt của hắn vẫn như cũ đầy dây căng thẳng cùng kiên kỵ vẻ mặt, để Diệp Hàn trong lòng hiếu kỳ không khỏi lần thứ hai tăng gọn, càng thêm chờ mong Địch Hổ sắp biểu hiện ra sức chiến đấu đến tột cùng sẽ đạt tới cấp bậc nào. Nhưng mà ngay khi trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ thời gian, Địch Hổ rốt cuộc động. Vành, một bước đạp, thân như chớp giật. Địch Hổ thế tiến công chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, cuồng bạo. Vô song. Chương 305, địa giai cốt khí. Trong bóng tôi giúp đỡ. Cuồng bạo. Đây là một loại cực hạn tự tin biểu hiện. Thông thường bên dưới, dám ở một trận chiến đấu vừa bắt đầu liền biểu hiện ra tư thế này, nói như vậy, hắn đối với cuộc chiến đấu này có tuyệt đối tự tin, có thể nghiền ép đối thủ. Lúc này Địch Hổ, đúng là như thế. Chỉ thấy hắn đấm ra một quyền, quyền phong lạnh lẽo, thình lình có một loại quyết chí tiến lên tư thế. Nếu như lúc này chính đang chiến đấu chính là những người khác, Diệp Hàn e sợ ngày họp chờ đón lấy người võ giả này cú đấm này đến cùng có cỡ nào dũng mãnh. Thế nhưng, Diệp Hàn cùng Địch Hổ luận bàn quá, hắn sau khi biết giả nội tình, Địch Hổ cú đấm này e sợ cũng chỉ là đạt đến Tiên Nguyên Đại Lục 8 đại siêu cấp dòng họ chấn tông tài năng cấp độ, thậm chí không thể cùng hơi cường một ít chấn tông tài năng so với. Sức mạnh không đủ, không có khí thế. Đây là miệng cọp gan thỏ a. Địch Hổ, đến cùng có gì nắm, muốn lấy loại này bắt đầu đến vạch trần cuộc chiến đấu này màn che. Lẽ nào, điều này cũng cùng hắn tìm hiểu ra đạo thứ tư giới văn, bây giờ cuồng hóa trạng thái có quan hệ. Nhìn đạp lao nhanh Địch Hổ, Diệp Hàn đáy mắt tràn ngập hiếu kỳ cùng chờ mong. Mà rốt cục, ở khoảng cách như gặp đại địch một tôn ngạo chỉ có 10 trượng khoảng cách thì, ở Địch Hổ trên người, rốt cục dị tượng hiện ra. Ầm, ba đạo hào quang cùng nhau nhảy ra. Xích, tử, hắc. Này rõ ràng là Địch Hổ trưởng không cái khác ba đạo giới văn, phân biệt đại diện cho hỏa diễm, đại địa cùng lôi đỉnh sức mạnh. Chỉ thấy chúng nó trong nháy mắt hiện lên thời gian, liền đồng thời ngưng tụ với Địch Hổ song quyền bên trên, ba loại sắc thái lưu chuyển, kết hợp hoàn mỹ, ở quả đấm của hắn, hình thành một cái to lớn quyền ảnh. Sức mạnh dung hợp. Tình cảnh này, lập tức để Diệp Hàn triệt để xem sững sờ. Thuộc tính khác nhau sức mạnh, làm sao có thể dung hợp làm một thể? Diệp Hàn không thể nào hiểu được. Xác thực, chính hắn có thể làm được điểm này, lôi hỏa giao kích, dù là loại này hình. Thế nhưng Diệp Hàn mặc dù có thể làm được điểm này, là bởi vì hắn đầu tiên là hỏa chi bạo liệt vũ ý cùng lôi bạo vũ ý hòa vào nhau, mới có thể chân chính làm được xúc động lôi hỏa giao kích. Nói cách khác, đây là một loại từ trong ra ngoài bày ra. Vũ ý hoàn mỹ hòa vào nhau, nguyên lực mới có thể lẫn nhau hòa vào nhau. Thế nhưng, lúc này ở Địch Hổ trên người, rõ ràng không có vũ ý gợn sóng, nhưng vẫn cứ tinh chuẩn cực kỳ để này ba loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng dung hợp lại cùng nhau. Tình cảnh này, quả thực lật đổ Diệp Hàn bạc quan. Hắn là làm thế nào đến? Diệp Hàn vẫn cứ nhớ tới nửa tháng nhiều trước, mình và Địch Hổ luận bàn thì cảnh tượng. Khi đó Địch Hổ tuy rằng có thể xúc động bên ngoài thân phân biệt đại biểu hỏa diễm, đại địa, lôi đình ba loại tuyệt nhiên không đồng lực lượng ba đạo giới văn, đồng thời mượn dùng chúng nó xúc động thiên địa nguyên lực tiến hành đánh giết, nhưng là mỗi một lần, hắn chỉ có thể xúc động trong đó một cái. Đây là phù hợp Diệp Hàn bạc quan. Dù sao liền ngay cả hắn, ở không dung hợp hỏa chi bạo liệt vũ ý cùng lôi bạo vũ ý trước đó, một lần cũng chỉ có thể sử dụng một loại sức mạnh. Có thể hiện tại Địch Hổ biểu hiện đã đột phá Diệp Hàn phạm vi hiểu biết. Diệp Hàn nhíu chặt lông mày, lại phát hiện chu vi Hắc Nha bộ lạc mọi người, thậm chí liền ngay cả một làng quê, cũng chỉ là ánh mắt nghiêm nghị nhìn trước mắt tình cảnh này, cũng không có cái gì vẻ mặt bất ngờ, để Diệp Hàn tinh thần không khỏi dùng mình, đáy lòng linh quang tránh qua. Chẳng lẽ điều này là bởi vì Địch Hổ cường hóa duyên cớ, xúc động sức mạnh huyết thống, lại như là hoàn mỹ trưởng khống tự thân, cũng hoàn mỹ trưởng khống trên người không giống giới văn, để hắn có thể nhờ vào đó ung dung dung hợp này ba loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng, đồng thời triển khai mà ra. Này mới là cường hóa đại biểu chân chính ý nghĩa. Này rơi ạ là muốn nghịch thiên a. Lần này khi làm nghĩ thấu trong đó tất cả, đổi lại Diệp Hàn chố mắt ngoạm mồm. Không nghĩ tới ở Địch Hổ trở Vân Dương bí giới bên trong hệ thống tu luyện bên trong vẫn còn có nghịch thiên như vậy một phần. Từ ngờ vực đến nghĩ thấu, lại tới kinh hãi, trong lúc bất quá một trong nháy mắt, Diệp Hàn cũng đã thuận lợi giải thích ra tất cả. Mà chính vào lúc này, Địch Hổ chất chứa ba loại sức mạnh một quyền cũng đã vô hạn bắt nạt gần một tôn ngạo trước người, sau một khắc liền muốn rơi vào một tôn ngạo trên người. Một tôn ngạo thật giống choáng váng, bị Địch Hổ cú đấm này triệt để dao động tâm thần, liền né tránh đều đã quên, chớ nói chi là phản kích. Nhưng mà chính vào lúc này, tỉnh lại, nhanh vận dụng cốt khí. Một tiếng giống to ở chiến trường ở ngoài vang lên. Ở đây hầu như muốn đặt vững một trận chiến đấu thắng bại mấu chốt trên, Diệp Hàn đám người thậm chí cũng không có hạ đến xem, đột nhiên hướng về một tôn ngạo cảnh báo chính là người nào, nhưng thấy ngay khi Địch Hổ nắm đấm đập xuống, lập tức liền muốn rơi vào một Tôn Ngạo trên người thì hắn rốt cục bị này một đạo chỉ điểm thức tỉnh, hầu như là theo bản năng lấy tay. Lúc này, một mặt sâm bạch cổ điện cốt thuẫn đột nhiên xuất hiện trên tay hắn, thuẫn diện đón nhận Địch Hổ cú đấm này. Bang! Địch Hổ nắm đấm cùng thuẫn tướng mạo ba, lập tức tuôn ra một trận kim thạch chi minh. Cùng lúc đó, toàn bộ trong vòng chiến bụi mù bung lên, che lấp ở đây tầm mắt mọi người, để người không thể nhìn thấu lần đụng chạm này kết quả làm sao. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, vành một Tôn Ngạo từ khói bụi bên trong ngã ra, nhưng chưa ngã xuống đất, cực kỳ chật vật giao đấu hơn cái lão đạo, lúc này mới rốt cục một lần nữa đứng vững. Một Tôn Ngạo rơi vào hạ phong, chỉ là một quyền hắn cũng đã có bại thế rồi. Chỉ là Địch Hổ cú đấm này dĩ nhiên không có trực tiếp đem một Tôn Ngạo trực tiếp đánh chết. Diệp Hàn cảm giác sâu sắc bất ngờ, sự chú ý lúc này mới tập trung ở một Tôn Ngạo trong tay cái kia diện cốt thuẫn trên, trong mắt đột nhiên co rụt lại. Địa giai bảo khí, phía này cốt thuẫn dĩ nhiên là một mặt địa giai bảo khí. Tuy rằng Vân Dương Bí Giới cùng Thiên Nguyên Đại Lục hệ thống tu luyện có chút không giống, thế nhưng ở luyện khí cùng luyện đan chế dược trên, tam giới bên trong vạn ngàn thế giới hầu như đều đại thể sắp xỉ. Bởi vậy, xuyên thấu qua một Tôn Ngạo trên tay trôi này cốt thuẫn trên tỏa ra khí tức, Diệp Hàn liền trong nháy mắt phán đoán ra nó cấp bậc. Mà nhưng vào lúc này, bắt nguồn từ bên cạnh một thanh âm trực tiếp hơn chỉ ra phía này cốt thuẫn tên Linh Tê Bảo Thuẫn. Mộc Lan Khuê, ngươi thực sự là rất không biết xấu hổ. Không chỉ có ở trong chiến đấu nói nhắc nhở, lại vẫn đem phía này thuẫn đều cho con trai của ngươi. Ngươi cảm thấy cuộc chiến đấu này còn công bằng sao? Hắc Nha A Mỗ lớn tiếng trách cứ, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Mà cho đến lúc này Diệp Hàn lúc này mới phát hiện, nguyên lai vừa nay nói cảnh cáo nhắc nhở một Tôn Ngạo chính là Nham Thạch Bộ Lạc A Mỗ, Mộc Lan Khuê. Thực sự là thật không biết xấu hổ. Diệp Hàn sầm mặt lại, tương tự căm tức Mộc Lan Khuê. Nếu như không phải hắn lúc trước cái kia một câu nhắc nhở, cố gắng, hiện tại Địch Hổ đã bắt cuộc chiến đấu này rồi. Nhưng mà đối mặt Hắc Nha Bộ Lạc mọi người căm tức, Mộc Lan Khuê tựa hồ cũng ý thức được chính mình lúc trước cử động không thích hợp. Nhưng là khi hắn nghe được Hắc Nha A Mỗ trách cứ, khoe miệng đột nhiên lại có cười gần bung lên, công bằng. Buồn cười, không nghĩ tới đường đường Hắc Nha A Mỗ lại vẫn tin tưởng công bằng. Ngươi cũng quá lý tưởng hóa chứ. Lại nói, ai nói ở Vân Dương Đại Điện trên không có thể sử dụng bảo khí? Nếu như ngươi có, hiện tại cũng có thể cho con trai của ngươi a. Mộc Lan Khuê một câu nói, lúc này nẹn Hắc Nha A Mỗ nửa ngày không nói ra được một câu, làm gấp. Nàng đương nhiên cũng có bảo khí, nhưng là nàng bảo khí đều không thích hợp với Địch Hổ, căn bản là không giúp được hắn. Hắc Nha A Mỗ sắc mặt âm trầm, trong lúc nhất thời cũng không lại trả lời, chỉ là vẻ mặt nôn nóng lần thứ hai xem hướng về phía trước chiến trường. Địch Hổ còn ở đánh giết, hắn đấm ra một quyền, sức mạnh đâu chỉ triệu cân, càng có ba loại tuyệt nhiên không giống sức mạnh đất trời ra chỉ, một quyền oai, nhất thời có một không hai. Nhưng mà khi làm nắm đấm rơi vào một Tôn Ngạo trong tay cái kia diện cốt thuẫn trên, hết thảy đều là uổng công. Hắn chỉ có thể áp bức một Tôn Ngạo liên tiếp lui về phía sau, nhưng căn bản lay động không được mảy may, chớ nói chi là tạo thành một chút xíu lực sát thương rồi. Này chính là bảo khí uy lực. Địa giai bảo khí là chỉ có thiên nguyên cảnh võ giả mới có thể chân chính phát huy ra kỳ uy lực, một loại vượt qua linh khí dụng cụ, cực phẩm phòng ngự tính địa giai bảo khí, thậm chí có thể để cho ngươi ở thiên nguyên cảnh đỉnh cao võ tu thảo phạt ở dưới, mảy may không tổn hại, chỉ có chân nguyên cảnh võ tu mới có thể chân chính đánh vỡ. Mà hiện tại ở một Tôn Ngạo trong tay này một mặt cốt thuẫn, tuy rằng không tính là cực phẩm phòng ngự bảo khí, nhưng là bảo khí bên trong món hàng tốt, đỡ Địch Hổ thế tiến công, tự nhiên là điều chắc chắn. Có cốt thuẫn ở tay, một Tôn Ngạo cuộc chiến đấu này đã rất khó thua. Cùng với đối lập, lúc này rơi vào tuyệt đối hạ phòng, Hách nhưng đã biến thành Địch Hổ. Cùng hóa, xúc động sức mạnh huyết thống, này không phải là không có bất kỳ đánh đổi. Mỗi một lần xúc động bên ngoài thân ba cái giới văn, mượn dùng ba loại thiên địa nguyên lực, đối với Địch Hổ tới nói, tuyệt đối có thể nói là một loại gánh nặng. Căn bản là không thể kéo dài phát lực, cơ thể hắn thừa không chịu được. Ở liên tục vung ra mười mấy lần nắm đấm sau khi, rốt cục, vành, lại là một quyền rơi vào một Tôn Ngạo trong tay địa giai cốt khí trên, mà lần này, một Tôn Ngạo dĩ nhiên mới lui bước một bước, liền ngừng lại lùi về sau, ở tại chỗ đứng lại. Địch Hổ sức mạnh càng ngày càng yếu rồi. Cơ thể hắn, kề bên cực hạn. Không chỉ là Diệp Hàn phát hiện điểm này, ở đây mỗi người đều có thể phân biệt ra được Địch Hổ trên người phát sinh biến hóa này. Cùng lúc đó, đứng ở bên ngoài vòng chiến Mộc Lan Khuê càng là đáy mắt tinh mang đột nhiên sáng lên, lần thứ hai phá hoại quy củ, hướng mình Lục Nhi nhắc nhở, không muốn kéo dài rồi. Hắn không kiên trì được rồi. Nhanh lên một chút kết thúc cuộc chiến đấu này. Thật vô liêm sỉ. Lại vẫn đang nhắc nhở. Mộc Lan Khuê cách làm, nghiêm trọng khiêu khích Diệp Hàn tâm tình, đặc biệt là đang nhìn đến vòng chiến bên trong một Tôn Ngạo ở lời nhắc nhở của hắn bên dưới, xoay cổ tay một cái, ở trống không một vật cái tay còn lại lòng bàn tay, đột nhiên lại xuất hiện một thanh một tay trường đao. Này lại là một thanh địa giai cốt khí. Một Tôn Ngạo không chỉ có phòng ngự bảo khí, thậm chí ngay cả đánh giết bảo khí cũng có. Thấy cảnh này, không chỉ có quan chiến Hắc Nha Bộ Lạc mọi người cả kinh, liền ngay cả vòng chiến bên trong Địch Hổ, trong mắt đều không khỏi đột nhiên co rụt lại. Công phòng gồm nhiều mặt, hai thanh địa giai cốt khí, một công một thủ, thế thì còn đánh như thế nào? Địch Hổ có chút bối rối. Hắn xưa nay không nghĩ tới, cuộc chiến đấu này dĩ nhiên đã biến thành bộ dáng này. Nếu như không có này hai thanh địa giai cốt khí xuất hiện, Địch Hổ có 10 phần nắm ở 5 tức bên trong kết thúc cuộc chiến đấu này, sảng khoái tràn trề đạt được thắng lợi. Nhưng là hiện tại, hai thanh địa giai cốt khí nhưng đem hắn bức bách đến một cái tương đương lúng túng hoàn cảnh. Cuộc chiến đấu này rất có thể muốn thua. Trong thời gian ngắn phán đoán ra này chiến đấu kết quả, cũng không phải là thân ở bên trong vòng chiến Địch Hổ một người. mỗi người đều có thể nhìn ra, Lịch Hổ tuy rằng tìm hiểu ra cường hóa, trưởng khống sức mạnh huyết thống, có thể làm được dung hợp ba loại không giống thiên địa nguyên lực cường hãn hiệu quả, tiến tới đánh giết. Nhưng là, hắn dù sao chỉ là thiên nguyên cảnh tứ phẩm. Khi làm một cái cùng cấp võ giả, trong tay cầm hai thanh công phòng gồm nhiều mặt địa giai cốt khí đứng trước mặt của hắn thì, hắn đã trở thành phải thua một phương. Không cam lòng. Không cam lòng cũng không phải là hắn một người. Hắc Nha A Mô cùng Hắc Nha bộ lạc những người khác cũng là như thế, trong lòng phát hận, cắn chặt hàm răng, gắt gao tập trung một phương khác đắc ý cười to Mộc Lang Quê. Mộc Lang Quê, thực sự quá đê hèn rồi. Nhưng mà, Diệp Hàn thì lại cùng thái độ của bọn họ tuyệt nhiên không giống. Đê hèn, không tính là. Ở tu luyện giới, từ trước đến giờ là nhược nhục tương thực, không có cái gì đạo đức điểm mấu chốt. Nhan Thạch bộ lạc A Mô Mộc Lang Quê muốn làm, không thể nghi ngờ là muốn thắng được cuộc chiến đấu này. Bởi vậy, ở trong trận chiến đấu này, xuất hiện bất kỳ người bình thường khó có thể dự liệu vấn đề, đều là bình thường. Chiến đấu không phải là như vậy sao? So đấu, xưa nay đều không phải hai cái võ giả cơ sở sức chiến đấu. Vừa vặn ngược lại, ở như vậy một trận chiến đấu bên trong, hai cái võ giả cơ sở sức chiến đấu to nhỏ, ở thắng bại thiên bình trên, thông thường giữ lấy cực phần nhỏ thành phần. Càng nhiều, nhưng là hai người võ đạo gấp gáp, cùng với cái khác mượn ngoại lực. Địch Hổ không có ngoại lực hiệp trợ, đương nhiên không thể chiến thắng Mộc Lang Khuê Lục Nhi. Thế nhưng, cuộc chiến đấu này, Diệp Hàn đương nhiên cũng không muốn nhìn thấy Mộc Lang Khuê thắng lợi, dù cho hắn dùng sách lược cùng phương châm theo Diệp Hàn là thích hợp. Cho tới nguyên nhân, chỉ có một chút. Diệp Hàn cần Vân Dương đại điển sơ thí tiêu chuẩn. Bởi vậy, mặc kệ là bất luận người nào chặn ở trước mặt của hắn, đều chỉ có một kết quả, bại. Vì lẽ đó, ở bao quát Hắc Nha A Mộ ở bên trong Hắc Nha bộ lạc tất cả mọi người đều nhận định cuộc chiến đấu này Địch Hổ sắp bị thua thời gian, Diệp Hàn rốt cuộc động. Hắn không có di chuyển bước chân của chính mình, chỉ là đáy mắt tinh mang lóe lên, một vệ thâm thúy hào quang lấp lóe, không người phát hiện ra, ở trước mắt hắn, trận này Địch Hổ cùng một tôn ngạo chiến đấu đã thay đổi. Bên trong chiến trường, cũng không còn thiên địa nguyên lực gợn sóng, cũng không có bụi mù che lấp tầm mắt. Ở trong mắt Diệp Hàn, chỉ còn dư lại từng cái màu sắc khác biệt đường nét. Nhân quả lực lượng, chiến đấu bản chất. Xuyên thấu qua những này chuỗi nhân quả điều, trong nháy mắt, một tôn ngạo hết thể chiêu thức hết thể cái hở, đều xuất hiện ở trong mắt Diệp Hàn. Cùng lúc đó, ở Địch Hổ trong đầu, Diệp Hàn âm thanh, lần thứ hai vang lên, không nên hốt hoảng. Ta đến trợ ngươi. Là Diệp Hàn. Địch Hổ nghe vậy kinh hãi, không cách nào trong nháy mắt lý giải Diệp Hàn lời này bên trong hàng nghĩa, rất là nghi hoặc. Giúp thế nào ta? Đây là hai người đại chiến, Diệp Hàn tùy tiện tiến vào, chỉ sẽ phá hư quy củ, càng sẽ bị Mộc Lang Khuê bắt được cái trôi. Nhưng mà, giữa lúc Địch Hổ nghi hoặc gian, Diệp Hàn âm thanh ở hắn bên thai kế tục vang lên, công. Một tôn ngạo vai phải, đó là tính mạng của hắn môn chỗ sơ hở. Mệnh môn là cái gì? Diệp Hàn lời nói rất là chuyên nghiệp, trong lúc nhất thời, Địch Hổ thậm chí không cách nào thành công giải thích. Thế nhưng kẽ hở hai chữ, hắn nghe hiểu rồi. Diệp Hàn huynh đệ dĩ nhiên có thể đang quan chiến thời điểm, liền có thể quan sát được đối thủ kẽ hở. Đây là năng lực gì? Địch Hổ khiếp sợ. Nhưng mà, thế cuộc đã không cho phép hắn nhiều hơn suy tư, bởi vì một tôn ngạo đã giơ lên trong tay trường đao, muốn triển khai lạnh lẽo phản kích. Không có cơ hội rồi. Diệp Hàn là hắn duy nhất khả năng cơ hội thủ thắng. Sinh tử thắng bại thời khắc, Địch Hổ rốt cục khôi phục lý trí, đáy mắt tinh mang lấp lóe, vẻ mặt dứt khoát kiên quyết, phía bên ngoài toàn bộ người đang xem cuộc chiến dưới con mắt mọi người, rốt cục lần thứ hai vung lên nắm đấm, phản phất lúc trước như thế, quyền như búa tạ, trực tiếp nện xuống. Liều mạng, thà rằng ngọc nát, không làm nói lành. Địch Hổ, đây là muốn lần gắng sức cuối cùng. Mọi người từ Địch Hổ cử động bên trong nhìn ra hắn trước nay chưa từng có quyết tâm. Đòn đánh này, hắn không có giữ lại chút nào, toàn lực làm, thế muốn một quyền đánh vỡ trước mặt thế yếu. Chỉ là, hắn thật có thể thành công sao? Xác thực. Bao quát Hắc Nha A Mô ở bên trong, ở đây không có ai cho rằng Địch Hổ đòn đánh này sẽ thành công. Dù sao, ở một tôn ngạo trong tay còn có trôi này phòng ngự có thuẫn, chỉ cần đánh nát không được nó, Địch Hổ bất kỳ đánh giết đều là uổng công. Nhưng là, ngay khi hầu như bất luận người nào đều đối với Địch Hổ cú đấm này không ôm ấp bất cứ hy vọng nào thời gian, đột nhiên, hô, quyền phong lạnh lẽo. Ở Địch Hổ cú đấm này sắp đụng vào một tôn ngạo đón đỡ ở trước người phòng ngự cốt thuẫn bảo khí trên thì, đột nhiên, dưới chân hắn một bước ra, là một cái ai cũng không nghĩ ra phương hướng, nắm đấm cùng cốt khí gặp thoáng qua, mà Địch Hổ nắm đấm thì lại tinh chuẩn cực kỳ rơi vào một tôn ngạo bả vai. Giang rắc. Trong nháy mắt, tiếng gãy xương vang lên, nương theo mà lên, còn có một tôn ngạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chương 306, Diệp Hàn sơ chiến thuần thuộc tính giới văn. Tháng rồi, Địch Hổ bước cuối cùng, không chỉ có tránh thoát một tôn ngạo vùng vẫy mà đến cái kia một đao, lại vẫn thành công xông qua trong tay hắn địa giai bảo thuẫn khung phòng ngự trận tuyến. Nhìn một tôn ngạo nửa người lại đi, trực tiếp sủi lơ trên đất, chu vi quan chiến mọi người, vẻ mặt đột biến. Hắc Nha bộ lạc mọi người, tự nhiên là một mặt kinh hỉ. Mà Mộc Lang Khuê thì lại trong nháy mắt biến sắc, cũng không tiếp tục phục lúc trước một mặt đắc ý, đột nhiên thẳng tắp thân thể, đáy mắt tinh mang lấp lóe, tràn ngập khó có thể tin. Làm sao có khả năng? Một tôn ngạo rõ ràng có lớn như vậy ưu thế, ở trong trận chiến đấu này, hầu như đã hiện nghiền ép tư thế, vì sao cuối cùng trái lại bị Địch Hổ một quyền tuyệt sát? Hắn cái kia bước cuối cùng, Địch Hổ bước cuối cùng ở Mộc Lang Khuê trong đầu phảng phất xẹt qua, nhìn đầy đủ mấy chục lần, rốt cục lần thứ hai lòng sinh kinh hãi. Tinh diệu, Địch Hổ cuối cùng một quyền, cũng không cho Mộc Lang Khuê quá mức ngạc nhiên. Nhưng là, người trước cuối cùng bước ra bước đi kia, thì lại để Mộc Lang Khuê không thể không ở trong lòng cảm thán, thậm chí khiếp sợ. Đây là cỡ nào tinh diệu một bước? dù cho là hắn, thân kinh bách chiến chân nguyên cảnh võ tu, cũng không nhất định có thể ở loại kia bị được áp lực áp bức tình huống dưới, nghĩ đến như vậy tinh diệu một bước, đồng thời dứt khoát kiên quyết bước ra đi. Có thể nói, Địch Hổ bước cuối cùng, tuyệt đối là cả trận chiến đấu chuyển chết điểm, nếu là không có bước đi này, Địch Hổ trận chiến này duy có thất bại, thậm chí càng làm mất mạng. Hắn là nghĩ như thế nào đến một bước này? Lẽ nào, đúng là bản năng chiến đấu? Nhìn đứng tại chỗ, sắc mặt kích động, ngơ ngác nhìn song quyền của chính mình, một mặt khó có thể tin Địch Hổ, Mục Lang Khuê trong lòng khỏi nói nhiều khó chịu. Hai cái địa giai bảo khí tại người, chính mình Lục Nhi lại vẫn là thua trận cuộc chiến đấu này, để hắn thực sự là một câu nói cũng không nói được. Ha 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 ha. Địch Hổ, khá lắm. Vừa vặn ngược lại, ở vòng chiến một mặt khác, Hát Nha bộ lạc mọi người, nhưng là một mặt phấn khởi, hoan hô nhảy nhót không ngớt. Một phen thắng lợi. Điều này nói rõ Vân Dương đại điện sơ thí một cái tiêu chuẩn, đã nắm đến trong tay chính mình rồi. Chỉ cần lại thắng một hồi, thậm chí ngay cả Nham Thạch bộ lạc tiêu chuẩn, chính mình bộ lạc cũng có thể cướp đạt được. Nay hoàn toàn xứng đáng, là một cái gần như hoàn mỹ bắt đầu. Tiếng hoan hô xông vào hai lỗ tai, Địch Hổ lúc này mới rốt cục tỉnh táo, nhìn thấy trước người sủi lơ trên đất, không thể dậy được nữa một tôn nạo, giờ mới hiểu được, nguyên lai cuộc chiến đấu này, hắn đã thu được thắng lợi cuối cùng. Một tôn nạo rất thảm, bị xúc động toàn thân sức mạnh huyết thống Địch Hổ một quyền đánh ở đầu vai, hắn toàn bộ cánh tay cũng đã bị chấn bể, thậm chí còn liên lụy nội phủ ngũ tạng. Chỉ bằng vào hắn sức mạnh của chính mình, thậm chí ngay cả đứng lên đến đều vô cùng khó khăn, chớ nói chi là kế tục chiến đấu. Mà cuộc chiến đấu này thắng bại, tự nhiên không nói mà minh. Ha ha ha, ta thật sự thắng rồi. Địch Hổ lúc này mới kích động lên, trước mặt nhìn thấy Hắc Nha A Mỗ, mẹ mình quăng tới vui mừng ánh mắt, trong lòng sung sướng càng trên một bậc. Nhưng mà, hắn nhưng không có ngay đầu tiên hướng về mẹ của chính mình giao lưu vừa nãy trận chiến đó thắng lợi vui mừng, trực tiếp nhìn về phía Diệp Hàn. Không sai, trận chiến này hắn xác thực là thắng rồi. Nhưng là, Địch Hổ rõ ràng, hắn mặc dù có thể đạt được thắng lợi cuối cùng, hoàn toàn là bởi vì Diệp Hàn cuối cùng chỉ điểm. Đặc biệt là hắn bước ra bước cuối cùng, để chính hắn cũng không nghĩ tới bước cuối cùng, để cho mình phảng phất là một cái sắc bén cực kỳ tế kiếm, bằng vì là lạnh lẽo tư thái, xông vào một tôn ngạo tiến công cùng phòng thủ duy nhất cái hở, một lần thủ thắng. Trận chiến này thắng lợi, Diệp Hàn tuyệt đối có thể được xưng là không thể không kể công. Nhưng là, giữa lúc Địch Hổ muốn biểu đạt chính mình nội tâm mãnh liệt cảm tạ thời gian, lại nghe Diệp Hàn âm thanh, lần thứ hai ở đáy lòng của hắn vang lên. Đừng nói ra, đây là thuộc về ngươi vinh quang, cũng là thuộc về Hắc Nha bộ lạc vinh quang. Ở một bên hãy chờ xem, dưới một trận chiến, ta đến giúp ngươi bắt. Một câu nói xong, Diệp Hàn trực tiếp đi ra, vẻ mặt bình thản, chỉ mang theo vẻ mỉm cười, tựa hồ vừa nãy chỉ điểm Địch Hổ thủ thắng căn bản không coi là cái gì, đi vào bị bảy người làm thành vòng chiến, bất đinh bất bát đứng lại, xa xa nhìn về phía hiển nhiên vẫn cứ không có phục hồi tinh thần lại Mục Lang Khuê, lạnh lùng nói, Nham Thạch A Mỗ, trận chiến đầu tiên đã kết thúc, là chúng ta thắng rồi chứ? Làm sao, ngươi còn muốn để ngươi Lục Nhi kế tục đệ nhị chiến sao? Diệp Hàn chỉ về vẫn cứ sủi lơ ngã xuống đất dây rủa không nổi một tôn nạo, không chút lưu tình châm chọc nói, mà bị tiếng nói của hắn thức tỉnh, Mục Lang Khuê lúc này mới phát hiện, Diệp Hàn đã đi vào vòng chiến. Tiểu tử này, Mục Lang Khuê cắn chặt răng hàm, đối với Diệp Hàn quả thực hận nghiến răng. Những này đều là đề nghị của Diệp Hàn. Đánh cược, ta trước đó tại sao phải đáp ứng hắn những này yêu cầu? Trực tiếp dùng tám đại liên minh bộ lạc đem bọn họ đè chết không là được rồi. Làm điều thừa, trái lại thêm ra nhiều như vậy vấn đề. Không thể thua. Nay trận thứ hai chiến đấu, tuyệt đối không thể lại thua. Một khi thua, thậm chí ngay cả chính mình bộ lạc tham gia Vân Dương đại điện tiêu chuẩn đều muốn thiếu một cái rồi. Tổn thất này, đối với mình bộ lạc mà nói, có thể quá to lớn rồi. Mất mặt xấu hổ đổ vật. Mục Lang Khuê nhìn về phía vòng chiến bên trong không cách nào đứng dậy chính mình Lục Nhi một tôn nạo, đáy mắt tránh qua một tia căm ghét. Chỉ là bởi vì trận chiến này, hắn hầu như đã đem hắn đứa con trai này từ bỏ. Thế nhưng, đây là vợ, chuyện xấu trong nhà đương nhiên không thể chuyển xa, Mục Lang Khuê cuối cùng vẫn là cho một chiếc khiến cho một cái ánh mắt, để hắn tiến vào vòng chiến, đem một tôn ngạo kéo trở về, chính mình nhưng là cũng không còn xem chính mình Lục Nhi một chút. Một chiếc, ta Nham Thạch bộ lạc tất cả vinh quang, có thể đều gánh chịu ở trên thân thể ngươi rồi. Trận chiến này, dù như thế nào cũng phải cho ta thủ thắng. Nếu không thì, ngươi cũng không dùng để thấy ta rồi. Mục Lang Khuê tàn bạo nói, lúc này để hắn Ngũ Nhi một chiếc tâm thần chấn động, tương tự ý thức được mấu chốt của trận chiến này. Thắng rồi, có thể vì là bộ lạc đoạt được Vân Dương bí giới một cái tiêu chuẩn. Không cần nghĩ cũng biết, chính mình đệ đệ thất bại, gần như tàn phế, danh ngạch này chỉ cần vừa đến tay, chính là mình. Nếu như có thể thành công thông qua Vân Dương đại điện sơ thí, chính mình võ đạo tiền cảnh, cho là bao la bát ngát, một mảnh bằng phẳng. Thế nhưng, nếu như trận chiến này chính mình thua, vậy mình cũng xong. Không chỉ có sẽ bị phụ thân bỏ qua, thậm chí sẽ trở thành toàn bộ lạc tội nhân, từ đây cũng lại không nhắc nổi đầu lên. Mục Chiết rất hồi hộp. Dù cho hắn lúc trước đã ở Mục Lang Khuê trong miệng biết được, Diệp Hàn chỉ có thiên nguyên cảnh nhất phẩm tu vi võ đạo. Thế nhưng, ở Địch Hổ lấy được bác cường đều đạt được thắng lợi cuối cùng, đồng thời Địch Hổ đối mặt vẫn là người mang hai thanh địa giai cốt khí đối thủ, cái gì kỳ tích không thể phát sinh. Đương nhiên, nếu như Diệp Hàn thắng rồi, đối với Hắc Nha bộ lạc tới nói, đây là kỳ tích. Nhưng đối với chính mình, đây chính là cả đời cũng rửa không sạch nhân sinh chỗ bẩn. Bởi vậy, trận chiến này, mình nhất định phải thận trọng lại thận trọng. Tuyệt đối không thể phạm chính mình Lục đệ như vậy sai lầm. Một chiếc ra trận, đi vào vòng chiến, như băng mỏng trên giày, trong lòng cẩn thận có thể tưởng tượng được, người người đều có thể nhìn ra, mà đến Diệp Hàn thấy cảnh này, trên mặt cười gần không khỏi càng đồng. Ha ha, bị dọa cho sợ rồi sao? Diệp Hàn vẫn cứ đang giễu cợt, không ngừng chào phúng. Thế nhưng, Mục Chiết thì lại không một chút nào vì đó lay động. Hắn hết thảy tâm niệm đều tập trung ở trận chiến đấu này thắng bại trên, bất kể là ngôn ngữ vẫn là cử động, đều không thể lay động hắn chút nào. Đối thủ này, thú vị. Diệp Hàn thấy thế, trong mắt không khỏi co rụt lại. Trạng thái chuẩn bị chiến đấu, Mục Chiết đã triệt để chìm đắm ở trận này, lúc nào cũng có thể xúc động chiến đấu bên trong. Loại kẻ địch này là nguy hiểm nhất. Huống chi, hắn tu vi võ đạo so với mình còn phải cao hơn 4 cái tiểu cấp độ. Nếu như nói không xuất sắc, vậy tuyệt đối là giả. Thế nhưng, đối mặt Mục Chiết, Diệp Hàn nhưng không một chút nào căng thẳng. Hắn hầu như đã đem Vân Dương Bí Giới hệ thống tu luyện lĩnh hội gần đủ rồi. Ngoại trừ địch hổ loại kia kích hoạt tự thân huyết thống giới văn thiên tài ở ngoài, Vân Dương Bí Giới mỗi một cái võ giả đều là lợi dụng tự thân giới văn xúc động thiên địa nguyên lực, đồng thời một lần chỉ có thể triển khai một loại võ kỹ, loại này phương thức chiến đấu, theo Diệp Hàn cho là cực kỳ đơn điệu. Chỉ cần hắn diễn hóa ra thiên ma phân thân hoặc là lôi hỏa phân thân, thậm chí có thể trong thời gian cực ngắn, liền có thể giải quyết chiến đấu. Thế nhưng, Diệp Hàn không có làm như vậy. Số 1, hắn không muốn dùng phương thức như thế, vào lúc này bại lộ thân phận của chính mình. Thứ hai, hắn cũng muốn mở mang Vân Dương Bí Giới tầng thứ càng cao hơn võ tu, đến cùng nắm giữ thế nào sức chiến đấu. Vì lẽ đó, hắn không có trước tiên phát động công kích, chỉ là đứng tại chỗ chờ đợi Mục Chiết ra tay. Mà Mục Chiết thì lại đã sớm bị cuộc chiến đấu này gánh chịu ý nghĩa mà mang đến áp lực thật lớn, khiến đến trong cơ thể mình mỗi một cái thần kinh đều triệt để căng thẳng. Hắn bây giờ cũng không phải xuất thủ trước trạng thái, giống như Diệp Hàn, đứng tại chỗ, nửa ngày không có động tác. Chiến cuộc bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị lên. Hai người đều bất động, chu vi rất nhiều người đang xem cuộc chiến thì lại không khỏi toàn bộ nhíu mày. Hắn là đang làm gì? Hắc Nha A Mỗ tự lẩm bẩm, một đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Hàn. Mặc dù đối với Diệp Hàn cũng chưa quen thuộc, nhưng lúc này Diệp Hàn đại biểu, hoặc là nói ở trong trận chiến đấu này hóa thân ý nghĩa, nhưng là Vân Dương đại điện sơ thí một cái tiêu chuẩn, không phải chuyện nhỏ. Hắc Nha A Mỗ căng thẳng, cũng là chuyện đương nhiên. Mà từ trong giọng nói của nàng nghe ra nội tâm của nàng bất an, đứng ở một bên định hổ, nhưng là một mặt cười nhạt, đáy mắt càng tràn ngập tự tin, an ủi mẹ của chính mình nói, "A Mỗ, yên tâm đi. Trận chiến đấu này, Diệp Hàn huynh đệ nhất định có thể đạt được thắng lợi sau cùng." Bị địch hổ trong giọng nói không tên tự tin cảm hóa, Hắc Nha A Mỗ tỉnh táo lại, ngạc nhiên xem ra, hỏi, ngươi làm sao tự tin như vậy? Ha 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 ha, ta tuyển chọn huynh đệ, ta đương nhiên tự tin. Địch hổ xác thực vô cùng muốn đem mình vừa nãy trận chiến đó thì, chính là bởi vì Diệp Hàn đối với mình cuối cùng chỉ điểm, mình mới rốt cục thu được cái kia trận chiến đấu thắng lợi nói ra, thế nhưng, khi, làm, nghĩ đến Diệp Hàn cuối cùng truyền âm, lúc này mới nhịn xuống, hàm hồ quá khứ, nói, A Mỗ, không tin ngươi liền xem mà. Diệp Hàn huynh đệ, nhất định sẽ cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Kinh hỉ. Ý này là, ở địch hổ trong lòng, Diệp Hàn sức chiến đấu thậm chí so với hắn còn muốn càng hơn một bậc. Chu vi cái khác Hắc Nha bộ lạc tộc nhân, tương tự nghe được địch hổ những câu nói này, mỗi cái vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, trong mắt tinh mang sáng tối chập chờn, đối với địch hổ này tràn ngập tự tin, không dám tin mặc cho mười phần. Diệp Hàn so với địch hổ mạnh hơn, này thật sự có thể sao? Phải biết, địch hổ có thể đã trưởng khống huyết thống giới văn, có thể bất cứ lúc nào tiến vào cuồng hóa trạng thái, hoàn mỹ trưởng khống tự thân có thể xúc động hết thể giới văn. Mà Diệp Hàn chỉ là thiên nguyên cảnh nhất phẩm tu vi võ đạo, hắn dựa vào cái gì muốn còn mạnh hơn địch hổ? Mọi người nghi hoặc, càng có người muốn kế tục hỏi dò địch hổ, muốn hỏi một chút hắn những này tự tin đến cùng là từ đâu mà đến, ở Diệp Hàn trên người, đến cùng có cái gì chỗ khác thường. Nhưng mà đúng vào lúc này, trước mắt vòng chiến, bầu không khí rốt cục thay đổi. Một luồng không gì địch nổi chiến ý cùng sát ý, ở Mục Chiết bên ngoài thân đột nhiên dựng lên. Mục Chiết, tỉnh rồi. Ở trận chiến này ẩn chứa ý nghĩa áp lực nặng nề dưới, hắn xác thực có một lúc phân thần. Thế nhưng, khi thấy Diệp Hàn không nhúc nhích đứng ở phía trước, từ đầu đến cuối không có nửa điểm động tác, hắn đột nhiên bị thức tỉnh, đáy mắt một vệt tự tin ánh sáng tránh qua. Đang chờ ta ra tay, muốn hậu phát chế nhân. Ha ha, buồn cười. Ở Vân Dương Bí Giới chiến đấu bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai đồng ý lạc hậu người khác ra tay. Chiếm trước tiên cơ, đây là tất yếu. Nếu không thì, hắn thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ cũng có thể không có, ở chiến đấu vừa bắt đầu, liền muốn rơi vào tuyệt đối hạ phòng, thậm chí trực tiếp chết thảm tại chỗ. Hai người đối chiến, tiên cơ rất trọng yếu. Bởi vậy, một khi hai người tao ngộ, một trận đại chiến thủ thế chờ đợi, như vậy, từ đầu đến cuối không có ra tay người kia, sở dĩ không có ra tay, chỉ có lưỡng loại khả năng. Loại thứ nhất là đối với sức chiến đấu của chính mình có tuyệt đối tự tin. Loại này tự tin trình độ, thậm chí đạt đến hắn căn bản không cần trưởng khống tiên cơ hội, tự tin với bắt cuộc chiến đấu này trình độ. Loại thứ hai, dù là khiết đảm. Ở Mục Chiết xem ra, Diệp Hàn đương nhiên không thể là người trước. Một cái nho nhỏ thiên nguyên cảnh nhất phẩm võ tu, cùng ta đầy đủ cách biệt năm cái cảnh giới nhỏ, ở trước mắt ta, dựa vào cái gì tự tin như vậy? Vì lẽ đó, Mục Chiết hầu như nhận định Diệp Hàn là khiết đảm rồi. Nếu như Diệp Hàn không khiết đảm, e sợ từ lâu tuần hoàn địch hổ trên một trận chiến đấu thắng lợi nhịp điệu, ở vừa bắt đầu liền xốc lên chính mình mạnh nhất lá bài tẩy, cuồng bạo đánh rất rồi. Có trước một trận chiến thắng lợi làm tích lũy, trận thứ hai chiến đấu vừa đạt được phe thắng lợi thường thường sẽ không thay đổi chính mình phong cách chiến đấu. Thế nhưng Diệp Hàn không có làm như vậy, mà điều này cũng làm cho Mục Chiết càng thêm xác định Diệp Hàn cũng không phải là cường giả. Hắn sợ chính mình. Ha ha. Nhìn dáng dấp, ta nham thạch bộ lạc vinh quang cuối cùng vẫn là muốn gánh vác ở trên người ta. Ta phế vật kia đệ vẫn không được a. Như thế nghĩ thầm, Mục Chiết đã chuẩn bị kỹ càng phát động thế tiến công. Chỉ thấy một đạo chất pháp đến không gì địch nổi cường hãn khí tức lăng không mà lên, cùng lúc đó, ở một chiếc bên ngoài thân, đầy đủ lục đạo giới văn từng cái diễn biến mà thành, đầu đuôi liên kết, trong nháy mắt hoàn chỉnh. Chỉ là, cùng một tôn ngạo, địch hổ trên người giới văn đều có sự khác biệt chính là, một chiếc trên người giới văn, dĩ nhiên chỉ có một loại màu sắc, đỏ rực như lửa. Thấy cảnh này, Diệp Hàn đương nhiên rất là vô cùng kinh ngạc. Hắn vẫn là ở Vân Dương Bí giới lần thứ nhất nhìn thấy như vậy võ tu. Nhưng mà, ngay khi một chiếc trên người giới văn hiện ra đồng thời, nhưng thấy Hắc Nha bộ lạc mọi người, thậm chí bao gồm địch hổ, Hắc Nha A Mộ ở bên trong, đều là khắp nơi kinh hãi, không khỏi kinh kêu thành tiếng, thuần thuộc tính giới văn. Chương 307, Diệp Hàn xin mời chiến. Hỏa diễm bốc chiến. Chỉ do tính giới văn. Đây là ý gì? Vòng chiến bên trong, Diệp Hàn có thể dễ dàng nghe ra Hắc Nha bộ lạc chư nhìn thêm khách trong giọng nói kinh ngạc, thậm chí hoang mang, không khỏi lông mày khẽ nhíu. Mà lúc này, một đạo truyền âm vang vọng náo hải. Diệp Hàn huynh đệ cẩn thận rồi. Không nghĩ tới, này một chiếc dĩ nhiên là chỉ do tính giới văn võ tu. Loại này võ tu ngươi khả năng xưa nay đều chưa từng nghe tới, bọn họ đối với một loại thuộc tính giới văn, hầu như đạt đến mức cực hạn. Tu luyện tới cuối cùng, có thể nói bọn họ chính là đạo hóa thân, sức chiến đấu cực cường. Hóa ra là như vậy. Diệp Hàn nghe vậy, vì không hay biết nhẹ nhàng gật đầu, lông mày triển khai, đáy mắt tinh mang tung tóe. Vốn tưởng rằng ở Vân Dương bí giới, người người đều giống như địch hổ, dựa vào đối với giới văn tìm hiểu, người người trưởng khống thiên địa nguyên lực chủng loại đều sẽ có chỗ bất đồng. Mà trước mắt một chiếc, hiển nhiên cùng địch hổ là cùng một hệ thống tu luyện dưới hai loại đường hướng tu luyện. Địch hổ diễn biến rất nhiều giới văn, mỗi một loại cũng có thể để hắn cùng thiên địa hòa vào càng sâu, phát huy ra không giống thủ đoạn. Ở ngưng hóa huyết thống giới văn sau khi, hắn có thể hoàn mỹ trưởng khống những này giới văn sức mạnh, có thể đem chúng nó phát huy đến mức tận cùng, thậm chí dung hợp thành một nguồn sức mạnh, tiến hành đánh giết. Đây là hắn ưu điểm. Hầu như ở bất kỳ trong hoàn cảnh, sức chiến đấu của hắn đều không sẽ phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì hắn trên người chịu quá nhiều loại giới văn, có quá nhiều loại sức mạnh có thể triển khai, này một loại không thích hợp, luôn có một loại là thích hợp. Đương nhiên, loại tu luyện này phương hướng cũng có nó khuyết điểm. Nếu như không có địch hổ như vậy thời vận, mặc dù một cái võ giả tìm hiểu ra đầy đủ 9 loại không giống giới văn, hắn tuy rằng có thể điều động 9 loại không giống thiên địa nguyên lực, nhưng là có thể ở trong lúc nhất thời triển khai ra chỉ có một loại. Đây là một loại lãng phí, vật bất tận dụng. Cùng Thiên Nguyên Đại Lục võ tu so với, nếu như là ở Thiên Nguyên cảnh tứ phẩm bên dưới, hay là Vân Dương bí giới thổ võ tu càng mạnh hơn một ít. Thế nhưng, vượt quá Thiên Nguyên cảnh ngũ phẩm, liền rất khó nói. Dù sao, Thiên Nguyên Đại Lục hệ thống tu luyện, nhưng là từ trong ra ngoài, mỗi một tầng cảnh giới cũng có thể phát huy ra chính mình 100% thực lực, không giống Vân Dương bí giới những này thổ võ tu như thế, chỉ có dư lực, không được triển khai. Đương nhiên, đến chân nguyên cảnh bên trên, loại tu luyện này phương thức có hay không sức chiến đấu càng mạnh hơn, liền không phải hiện tại Diệp Hàn có khả năng phán đoán. Cảnh giới của hắn quá thấp, đối với chân nguyên cảnh vẫn là không biết gì cả trạng thái. Chỉ do tính giới văn võ tu, tương tự lại ưu điểm, cũng có khuyết điểm. Bọn họ đương nhiên cùng mặt khác một loại đường hướng tu luyện không giống. Chỉ tìm hiểu một loại thuộc tính giới văn, này có thể để cho bọn họ ở võ đạo tu luyện mỗi một tầng, cũng có thể phát huy ra 100% sức chiến đấu. Đương nhiên, ở đặc thù trong hoàn cảnh, sức chiến đấu của bọn họ cố gắng còn không bằng địch hổ như vậy tìm hiểu nhiều loại giới văn võ tu. Có lợi có hại, không được viên mãn. Đây mới là tu luyện giới thường thấy nhất trạng thái. Bất quá, ở hiện tại này các loại tầm thường chiến đấu trong hoàn cảnh, một chiếc loại này chỉ do tính giới văn tu sĩ, hiển nhiên càng chiếm ưu thế. Sức chiến đấu toàn mở, hắn bạo phát tất nhiên còn ở có thể kích phát ba loại giới văn lực lượng địch hổ bên trên. Mà này, cũng là Hắc Nha bộ lạc mọi người không khỏi kinh ngạc tốt lên nguyên nhân. Hắc Nha A Mộ càng là biến sắc mặt, thậm chí không có cùng bên người tứ đại trưởng lao thảo luận, trực tiếp mở miệng nói, Diệp Hàn, hạ xuống. Trận chiến này quá khó rồi. Ngươi không cần thiết tiến hành trận chiến này. Hắc Nha A Mộ thanh sắc lạnh lẽo, nhưng từ trong giọng nói của nàng, Diệp Hàn lại nghe được một loại ý vị, bảo vệ. Hắc Nha A Mộ đây là ở bảo vệ mình. Hay là bởi vì thật sự lo lắng tính mạng của chính mình, hay là bởi vì địch hổ cùng mình quan hệ duyên cớ, Hắc Nha A Mộ rõ ràng là ôm bức bỏ một cái Vân Dương đại điện sơ thí tiêu chuẩn bị đoạt đi tâm thái, cũng phải bảo toàn tính mạng của chính mình an nguy. Nói không cảm động, vậy tuyệt đối là giả. Diệp Hàn trong đầu hiện lên một tia ấm áp, quay đầu xem ra, nhìn thấy Hắc Nha A Mộ một mặt kiên định, đang muốn nói cái gì, đột nhiên, ha 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 ha. Sợ sao? Mục Lang Khuê sắc bén tiếng cười băng lên, phản phất một cây chùy thủ, trực tiếp xen vào Hắc Nha bộ lạc rất nhiều tộc đáy lòng của người ta, để bọn họ biến sắc, cảm thấy vô cùng không thoải mái. Mục Lang Khuê lại trở nên kiêu ngạo rồi. Hắn phảng phất rốt cục báo trên một hồi một tôn ngạo thất lợi mối thủ, một mặt đắc ý, nói, sợ liền cút nhanh lên xuống. Tiểu tử, chủ và thợ tin ngươi tà, cùng ngươi đánh cược, uổng phí hết chủ và thợ một cái tiêu chuẩn. Thứ nay về sau, chủ và thợ thấy ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Mục Lang Khuê tùy tiện đến cực điểm, không hề che giấu chút nào chính mình đấy lòng đối với Diệp Hàn căm hận. Dưới cái nhìn của hắn, lần này hắn nham thạch bộ lạc chỉ lấy đến một cái tiêu chuẩn, thực sự là quá tệ, để lòng tham không đáy hắn căn bản là không có cách thỏa mãn. Cũng may, một tôn ngạo thất lợi, càng là trực tiếp thất sủng, hắn hoàn toàn không có để một tôn ngạo lại đi tham gia Vân Dương đại điển sơ thi ý tứ, cái này từ Hắc Nha bộ lạc cướp đoạt tiêu chuẩn, là thuộc về một chiếc. Một chiếc cùng cha của hắn Mục Lang Khuê như thế, một mặt tùy tiện, khoe miệng cười khẩy, trong mắt bên trong tràn ngập trào phúng, nhìn Diệp Hàn, tựa hồ là đang nói, ta vẫn không có ra tay, ngươi chỉ sợ. Rát rưởi. Mang theo cường giả cùng người thắng tư thái, một chiếc lạnh lùng bỏ lại hai chữ, xoay người rời đi. Tựa hồ liền ngay cả cùng Diệp Hàn nhiều ở một cái bên trong vòng chiến ở lâu thêm một hồi, đối với hắn mà đến đều là một loại nhục nhã. Nhưng mà chính vào lúc này, sau lưng hắn, một đạo nhàn nhạt cười khẽ đột nhiên chuyển đến, ha ha, bất chiến mà đi, nếu như vậy, chịu thua hẳn là ngươi chứ? Là Diệp Hàn. Chỉ thấy hắn từng chữ nói, để Mộc Chiết sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo, đông dừng xoay người. Đối mặt ngươi cái này thiên nguyên cảnh nhất phẩm rất rưỡi, ta hội chịu thua. Buồn cười. Có đảm, ngươi rồi cùng ta đánh một trận a. Mộc Chiết thanh sắc lấm liệt, trong giọng nói càng tràn ngập áp bức. Dựa theo Mộc Chiết ý nghĩ, Diệp Hàn đây chỉ là ở làm cuối cùng trào phúng, miệng còn gan thỏ, không đáng để lo. Chính mình áp bách một chút bên dưới, Diệp Hàn tất nhiên sẽ hóa ra nguyên hình, lúng túng lùi bước. Không sai. Diệp Hàn xác thực là xoay chuyển thân thể, nhưng là hắn cũng không có na động bước chân. Ở dưới con mắt mọi người, chỉ thấy Diệp Hàn lần thứ hai đem tầm mắt rơi vào Hắc Nha A Mộ trên người, hai tay ôm quyền không người thi lễ, nói: A Mộ, Diệp Hàn xin mời chiến. Xin mời chiến. Đơn giản hai chữ, nhưng đại biểu ý nghĩa thật không đơn giản. Nghe tới này hai chữ, mọi người tại đây không có một cái không bị kinh đến. Đối phương nhưng là thuần thuộc tính giới văn võ tu, đồng thời tu vi võ đạo cấp độ so với Diệp Hàn muốn cao hơn đến tận 5 cái cảnh giới nhỏ, đạt đến thiên nguyên cảnh lục phẩm. Diệp Hàn lại vẫn nếu muốn cùng hắn chiến một hồi, này không phải là tìm chết sao? Địch Hổ sắc mặt lập tức liền thay đổi. Diệp Hàn huynh đệ, không muốn như thể bính. Một cái tiêu chuẩn mà thôi, lại không phải là không có hy vọng. Ta khiếm ngươi một mạng, cũng không muốn không có cơ hội báo ngươi ân tình. Diệp Hàn nghe vậy, nhẹ nhàng nở nụ cười, nói: Yên tâm, ta tự có chừng mực. Nếu xin mời chiến, đương nhiên là có niềm tin chắc chắn. Đúng mực. Bên trong chiến trường, đao kiếm không có mắt, có thể có cái gì đúng mực? Còn có niềm tin chắc chắn. Nắm thủ thắng. Khả năng này sao? Mọi người ở đây đều vì Diệp Hàn lời nói này nghi ngờ không thôi thời gian, chỉ thấy Hắc Nha A Mộ rốt cục lại mở miệng, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Hàn hai con mắt, nói: "Ngươi kiên trì?" Diệp Hàn trả lời, rất nhanh: "Đúng, A Mộ, ta kiên trì." Ngắn gọn một câu nói, phàm là nghe được câu này người, cũng có thể cảm giác được hắn trong giọng nói kiên định. Diệp Hàn, nhất định phải một trận chiến. Hắc Nha bộ lạc mọi người nghe vậy, tự nhiên là một trận cảm khái không tên. Dù sao, Diệp Hàn không chỉ có là đang vì mình mà chiến, càng là vì toàn bộ Hắc Nha bộ lạc mà chiến. Nhưng là, còn chưa chờ Diệp Hàn tiếng nói kết thúc, chỉ nghe vòng chiến một bên khác, lại là một đạo sắc bén đến cực điểm tiếng cười nhạo vang lên, ha 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 ha. Tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Được, có đảm lượng. Nghe tự khen, kỳ thực là đang giễu cợt, chỉ thấy một lang khuê một mặt cười khẩy, nhìn mình Lục Nhi, nói: "Mục Chiết, ngươi này còn chờ cái gì? Đã có người chịu chết, vậy thì đưa hắn trên hoàng tuyển lộ đi." Mục Chiết đồng dạng cười gằn. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Hàn này xác thực là đang tìm cái chết. Hai người tu vi võ đạo chênh lệch lớn như vậy, dù cho hắn không phải chỉ do tính giới văn võ tu, Diệp Hàn hay là muốn tử, tuyệt không ngoại lệ. Đi tìm cái chết. Mục Chiết trở lại vòng chiến trung ương, một mặt xem thường nhìn Diệp Hàn, lạnh lùng nói, thanh sắc lạnh lẽo, khí thế dày nặng, ép hồn phách người, mà Diệp Hàn, vẻ mặt nhưng vẫn cứ hờ hững, xa xôi xoay người, chỉ là cùng lúc đó, ở cánh tay phải của hắn trên, một đạo huyền chuyển màu vàng vệt hoa văn lặng yên hiện ra, chiếm cứ hắn hơn nửa người. Thượng cổ phượng văn. Từ khi Diệp Hàn tìm hiểu hỏa chi dược động vũ ý sau khi, trên người hắn thượng cổ phượng văn hầu như đã trải rộng nửa người. Thượng cổ phượng văn vừa ra, Diệp Hàn khí tức vậy đột nhiên dâng trào lên, mãnh liệt lan lộn, khiến người ta liếc mắt. Diệp Hàn khí tức ở thiên nguyên cảnh nhất phẩm võ tu bên trong, tuyệt đối tính được là tài năng xuất chúng. Nhưng là cùng thiên nguyên cảnh lục phẩm một chiếc so với, nhưng căn bản không ở một cấp bậc, tựa hồ hoàn toàn không có cách nào chống lại. Mà cảm ứng được Diệp Hàn trên người dựng lên khí thế, càng nhìn thấy trên người hắn chỉ hiện ra một nửa thượng cổ phượng văn, một chiếc trên mặt châm biếm càng đồng. Muốn dùng này không được điều giới văn cùng ta đánh. Ha ha. Một tiếng cười gằn, Mục Chiết trong lòng châm chọc rất rõ ràng được biết. Hắc Nha bộ lạc mọi người cũng là cả kinh. Bọn họ không nghĩ tới, Diệp Hàn trên người giới văn dĩ nhiên là như vậy. Duy nhất biết Diệp Hàn trên người giới văn không viên mãn, e sợ cũng chỉ có Địch Hổ, chỉ thấy hắn mắt lộ tinh mang, nhìn chằm chằm vòng chiến, cũng không nói lời nào. Trận chiến này, hắn đương nhiên hy vọng Diệp Hàn có thể thủ thắng. Nếu như vậy, bọn họ là có thể song song đi vào Vân Dương đại điện sơ thí. Nhưng là, Diệp Hàn thủ thắng độ khả thi có bao nhiêu? Rất nhỏ. Lúc này Địch Hổ đã làm tốt bất cứ lúc nào xuất kích chuẩn bị. Một khi Diệp Hàn gặp phải nguy cơ sống còn, dù cho là liều mạng tự thân trọng thương nguy hiểm, cũng muốn cứu Diệp Hàn. Mà mọi người ở đây ngạc nhiên, tâm tư phun trào thời gian, bên trong vòng chiến đấu, rốt cục khai hỏa. Ầm. Chỉ thấy ở một chiếc bên ngoài thân, một đạo màu đỏ thấm giới văn lấp lóe, quanh người thiên địa nguyên lực dũng đãng, sền sệt hỏa diễm ngưng hóa biển lửa, cam lòng mà động, phảng phất một con manh thu thở hoang, gào thét phả vào mặt. Dựa thế ép người. Một chiếc tuy rằng lòng mang châm trọng, nhưng ra tay không chút lưu tình. Hắn phải cho Diệp Hàn một cái mạnh mẽ giáo huấn, đồng thời ở cha của chính mình trước mặt cố gắng biểu hiện một phen. Vì lẽ đó, ở chiến đấu vừa bắt đầu, hắn liền không cho Diệp Hàn lưu một tia đường lui. Đối mặt ngập trời biển lửa, Diệp Hàn chỉ có hai loại lựa chọn, một, chặn. Nhưng là, tu vi võ đạo chỉ có thiên nguyên cảnh nhất phẩm Diệp Hàn, lại sao có thể đỡ hắn dùng thiên địa hỏa nguyên lực ngưng hóa biển lửa? Sức mạnh của hai người cấp độ, căn bản là không ở một cái trục hành tiến lên. Bởi vậy, ở một chiếc trong lòng, Diệp Hàn chỉ có thể làm ra loại thứ hai lựa chọn, né tránh. Thế nhưng một khi Diệp Hàn lựa chọn né tránh, nhưng càng bên trong một chiếc ý muốn, hắn trở chính là Diệp Hàn né tránh. Chỉ cần ngươi dám né tránh, ta hay dùng biển lửa vây giết, miễn cưỡng luyện hóa đi ngươi. Đến thời điểm ngươi liền kêu cứu đều chuyện không ra, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao ở ta biển lửa bên dưới chạy thoát. Một chiếc tâm tương đương tàn nhẫn, gần như tàn bạo. Hắn làm như thế đương nhiên không phải vì cho mình ngũ ca báo thù. Mặc dù là ở đồng nhất bộ lạc, thậm chí là một nhà huynh đệ, nhưng là tình nghĩa huynh đệ thứ này ở trong lòng hắn căn bản không có. Hắn sở dĩ làm như thế, hoàn toàn là vì mình, để cao mình ở Mộc Lang Khuê trong lòng địa vị. Dù sao, chém giết Diệp Hàn cũng là Mộc Lang Khuê dụng tâm hiểm ác. Nhưng mà, giữa lúc Mộc Chết một mặt tự tin, chuẩn bị một lần giết Diệp Hàn thời gian, đột nhiên, chỉ thấy Diệp Hàn bên ngoài thân cái kia để hắn xem ra căn bản không ra hồn màu vàng giới văn lóe lên, một phương đồng dạng do phần nhiên liệt diễm tạo thành biển lửa, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lại là biển lửa. Diệp Hàn trên người này đạo giới văn, dĩ nhiên cũng là thuộc tính hỏa giới văn. Cuộc chiến đấu này, rõ ràng là hỏa diễm cuộc chiến. Mọi người kinh dị, có thể sắc mặt cũng không dễ nhìn. Bởi vì Diệp Hàn ngưng hóa ra mảnh này biển lửa, cùng một chiếc biển lửa, luận diện tích lớn tiểu, căn bản không ở một cấp bậc, vừa nhìn liền biết, thế tất yếu rơi vào hạ phong. Mà ở đây chỉ có một Lang Khuê, tám đại liên minh bộ lạc một trưởng lão cùng Hắc Nha A Mộ ba người, ở Diệp Hàn trước người màu vàng biển lửa ngưng hóa thời điểm, trong mắt không khỏi hơi co rụt lại. Không biết tại sao, bọn họ ở Diệp Hàn ngưng hóa mảnh này trong biển lửa, cảm ứng được một luồng không tên khí tức. Nhưng là còn chưa chờ bọn hắn suy tư, này cố không tên khí tức đến cùng từ đâu mà đến, ở tại bọn hắn mỗi người một ý nhìn kỹ, phân biệt ở Diệp Hàn cùng một chiếc trường không dưới, diện tích lớn tiểu hoàn toàn kém xa màu vàng biển lửa cùng màu đỏ thâm biển lửa, mạnh mẽ đụng vào nhau. Ầm. Hỏa diễm vốn là cuồng bạo, tương đụng vào nhau hình ảnh, càng là làm cho tâm thần người chợt trợn, thần hồn chấn động dữ dội, mấy đạo kim sắc, màu đỏ thâm hỏa diễm ngưng tụ thành dải lụa điên cuồng quấn quýt lấy nhau, phản phất từng cái hỏa long, cắn xé gầm nhấm, muốn đem đối phương dập tắt. Diệp Hàn biển lửa cực nhỏ, chỉ là trong nháy mắt, liền bị một chiếc ngưng hóa biển lửa hoàn toàn bao trùm, tương tự bị nhấn chìm, còn có bản thân của hắn. Nhìn Diệp Hàn có chút gầy gò bóng người bị biển lửa nuốt chửng, Địch Hổ chờ Hắc Nha bộ lạc tất cả mọi người, không khỏi đồng thời trong mắt co rụt lại. Đặc biệt là Địch Hổ, càng là suýt nữa ức chế không được đáy lòng kích động, lập tức vọt thẳng nhập vòng chiến. Nhưng là ở hắn bước đi muốn chạy thời gian, lại bị một cái tay trực tiếp đặt tại bả vai. Chương 308, hỏa diễm trường đao. Thăm dò dấu rốt. Đè lại Địch Hổ, là Hắc Nha A Mộ. Địch Hổ quay đầu nhìn lại, cả người lập tức cuống lên, có thể không chờ hắn nói cái gì, Hắc Nha A Mộ chấn định lời nói đã truyền đến, chờ một chút. Hắn còn ở kiên trì. Ngươi cũng không muốn để cho người khác tham dự thuộc về ngươi chiến đấu chứ? Còn ở kiên trì. Diệp Hàn huynh đệ không phải trong nháy mắt bị nghiền ép sao? Địch Hổ sững sờ, nhìn về phía vòng chiến trung ương đan xen vào nhau hai mảnh biển lửa. Diệp Hàn xác thực rõ ràng ở vào thế yếu, biển lửa dây dưa, hắn thậm chí ngay cả né tránh cơ hội cũng sẽ không tiếp tục có, bị một chiếc áp chế rất triệt để. Thế nhưng, thuộc về hắn ngọn lửa màu vàng, vẫn cứ không có tắt cùng bị thôn phệ, lan lộn chập chờn, lại như là một cái rơi xuống nước người, chính đang không ngừng dãy rủa. Đây là cảnh giới võ đạo nghiền ép. Một chiếc thân là thiên nguyên cảnh lục phẩm võ tu, trưởng khống thiên địa nguyên lực so với Diệp Hàn nồng nặc dày nặng quá nhiều. Diệp Hàn có thể vẫn ở kiên trì, này đã tương đương không dễ dàng. Nhưng đối với chiến quả như vậy, Mục Chiết hiển nhiên bất mãn. Dĩ nhiên không thể thiêu chết người. Mục Chiết giận dữ. Hắn vốn là muốn ở Mục Lang Khuê trước mặt cố gắng biểu hiện một chút chính mình. Thế nhưng hiện tại, chính mình khuynh lực một đòn dĩ nhiên không có trực tiếp xóa bỏ Diệp Hàn, loại này tình hình trận chiến, hắn làm sao có thể tiếp thu? Lửa giận phần nhiên. Chỉ thấy hắn bên ngoài thân đạo thứ hai màu đỏ thấm giới văn đột nhiên sáng lên, cùng lúc đó, trước người biển lửa lập tức lăn lộn lợi hại hơn, tầng tầng hỏa diễm phóng lên trời, hóa thành một chôi dài đến hơn 10 trượng hỏa diễm trường đao. Hỏa diễm trường đao lộ hết ra sự sắc bén đến cực điểm. Ở hóa hình trước mắt, liền để vòng chiến mọi người xung quanh không khỏi trong mắt đột nhiên co rụt lại, tâm thần rung động, cuộn trào áp lực phả vào mặt, để Hắc Nha A Mộ sắc mặt đều không khỏi trở nên nghiêm nghị lên. Một chiếc, thật mạnh. Nếu như nói hắn lúc trước ngưng hóa cái kia mảnh biển lửa là lấy thế đè người, như vậy, hắn lúc này ngưng hóa chôi này hỏa diễm trường đao, chính là sắc bén cương mãnh đại danh tử, chính diện sức chiến đấu, không biết muốn siêu vượt qua lúc trước cái kia mảnh biển lửa bao nhiêu lần. Diệp Hàn có thể đỡ cái kia mảnh biển lửa dây dưa, có thể đỡ chôi này hỏa diễm trường đao sao? Trường đao dương không, thu phách rơi thẳng. Một chiếc tựa hồ đã thấy Diệp Hàn bị hắn này một đao trực tiếp chém thành hai mảnh, máu tươi còn đến không kịp bốn phía bắn tóe, liền bị liệt diễm bay nướng bốc hơi trong vô hình cảnh tượng. Nhưng vào lúc này, ầm. Gầy gò thân hình bị biển lửa nuốt hết Diệp Hàn, bóng người như ẩn như hiện, cũng không gặp hắn có bất luận động tác gì, quanh thân ngọn lửa màu vàng đột nhiên ngưng tụ trước ngực, tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo một đạo phảng phất lôi đình vang vọng, một vị điểu thủ từ trong ngọn lửa tỉnh lại, ở trên hư không hiện ra thành hình. Một chân, quái điểu. Vân Dương bí giới những người này đương nhiên sẽ không biết được, con này quái điểu chính là thượng cổ thần thú một trong Kim Ô. Kim Ô linh thể lại tới thế gian. Ở ai cũng không nhìn thấy địa phương, Diệp Hàn đấy mắt ánh mắt sáng quắc, không chút nào bị áp bức vẻ mặt, chiến ý dằn dào. Tương đồng khí thế, tương tự xuất hiện ở Kim Ô linh thể trên người. Diệp Hàn hơi suy nghĩ, Kim Ô đã chấn động hai cánh, lăng không mà lên, sắc bén mỏ sắc cùng phong mang lấp lóe một trận, trực nên một chiếc ngưng hóa ra hỏa diễm trường đao mà đi. Mũi nhọn đấu với đao sắc, lấy lợi đối với lợi. Tuy rằng không biết đòn đánh này tình hình trận chiến làm sao, nhưng lúc này Diệp Hàn khí thế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, phản kích lên không chút lưu tình. Lấy công đại thủ. Đây chính là Diệp Hàn ở phát hiện ở thiên địa nguyên lực phương diện, chính mình bởi vì cảnh giới võ đạo trên lệch xác thực không bằng đối phương thời gian, thay đổi chiến đấu phương châm. Nguyên lực ở vào hạ phong. Này không đáng sợ. Chính mình có chính là lá bài tẩy, có chính là thủ đoạn. Đương nhiên, Diệp Hàn cũng thấy rõ ràng, một chiếc chỉ là sáng lên bên ngoài thân đạo thứ hai giới văn, chuyện này căn bản là không phải hắn thủ đoạn mạnh nhất. Vì lẽ đó, Diệp Hàn cũng không có quá mức bại lộ, chỉ là cho gọi ra Kim Ô linh thể, thậm chí ngay cả một tia vũ ý đều chưa từng phát huy. Trận chiến đấu này thắng lợi cũng không phải Diệp Hàn mục đích vị trí. Nếu như chỉ là đơn thuần vì cuộc chiến đấu này thắng lợi, như vậy Diệp Hàn đã sớm trong nháy mắt liền xốc lên chính mình hết thảy lá bài tẩy, lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc cuộc chiến đấu này, cướp đoạt thắng lợi cuối cùng. Diệp Hàn không có làm như vậy, chỉ là hắn muốn lãnh hội một thoáng Vân Dương Bí Giới thổ võ tu, ở giới văn một đạo tu luyện tới, cứ có thể đạt đến loại kia cấp độ. Chính như lập tức, hắn cũng chỉ là ở tiếp chiêu sách chiêu mà thôi. Ầm ầm ầm. Vòng chiến bên trên, trong hư không, Diệp Hàn triệu hoán mà ra Kim Ô linh thể, đã cùng một chiếc chuôi này hỏa diễm trường đao chặt chẽ vững vàng đụng vào nhau, nhiều tiếng nổ đùng liền thành một vùng, không ngừng trùng kích màng nhĩ của mọi người. Diệp Hàn lại chặn lại rồi. Ở Hắc Nha bộ lạc trong mắt mọi người, đối mặt một chiếc tân thế tiến công, Diệp Hàn không có lập tức bị thua, đồng thời thành công cách cản lại, này đã là kết quả tốt nhất. Dù cho hỏa diễm trường đao cùng Kim Ô linh thể trong lúc đó chiến đấu, hiện ra nghiền ép tư thế, có thể Diệp Hàn không có lúc này bị thua, này vẫn cứ đáng giá hài lòng. Thật mạnh tính dai. Hắc Nha A Mô đáy mắt tinh mang lấp lóe, nhìn trước mắt cuộc chiến đấu này. Dù cho nàng mãi đến tận hiện tại vẫn cứ không có nhìn ra, Diệp Hàn có bất kỳ bắt cuộc chiến đấu này thắng lợi khả năng, vẫn cứ không khỏi vì là Diệp Hàn biệt tỏa biệt dũng khí thế chấn động. Thời đại này, có như vậy tính dai tuổi trẻ võ tu, thực sự không hơn nhiều. Diệp Hàn, này không hổ khổ tu sĩ thân phận, ít nhất tại ý chí trên, hắn so với trong bộ lạc bồi dưỡng được thế hệ tuổi trẻ, phải cường đại nhiều lắm. Hơi suy nghĩ, Hắc Nha A Mô hướng về bên cạnh Địch Hổ truyền âm nói, xem thật kỹ. Trận chiến này, có rất nhiều người muốn chỗ học tập. Địch Hổ nghe vậy, bản năng gật đầu, cùng lúc đó, lông mày nhưng nhẹ nhàng chú thần. Hắn ý thức được trước mắt chiến cuộc một tia không đúng. Chuẩn xác hơn chút, là Diệp Hàn trên người không đúng. Diệp Hàn sư đệ ở cùng ta lúc tỉ thí, rõ ràng triển khai nhiều loại chiêu thức, bất luận một loại nào, đều so với hắn hiện tại biểu hiện ra cường lớn hơn nhiều. Hắn tại sao không trực tiếp vận dụng mạnh nhất sức chiến đấu? Địch Hổ nhìn ra rồi, là bởi vì hắn biết Diệp Hàn một phần sức chiến đấu. Ở chiến đấu như vậy bên trong, không có triển khai mạnh nhất sức chiến đấu, đương nhiên chỉ có một cái khả năng, Diệp Hàn không nghĩ là nhanh như thế liền thể hiện ra toàn bộ của hắn sức chiến đấu. Hắn ở dấu rốt, hoặc là ở tìm cơ hội, tìm kiếm có thể trong nháy mắt xoay chuyển toàn bộ chiến cuộc cơ hội. Nghĩ tới đây, Địch Hổ hai con ngươi không khỏi sáng lên, tầm mắt vững vàng khóa chặt ở đầy trời liệt diễm dưới Diệp Hàn lúc gần lúc hiện gầy gò bóng người trên, đáy mắt tràn ngập chờ mong. Người người khác thường, tâm tư không giống. Tương đối với những khác người, Địch Hổ càng thêm tín nhiệm Diệp Hàn, có ngăn cơn sóng dữ thực lực. Hắc Nha A Mỗ, nhưng là đơn thuần lo lắng, cùng Hắc Nha bộ lạc những người khác như thế. Nhưng chỉ cần bạn nhất Diệp Hàn gặp nguy hiểm, có thể tưởng tượng được, nàng tất nhiên sẽ xông lên phía trước, mạnh mẽ ngưng hẳn cuộc chiến đấu này. Nhưng đối với một lang khuê mà nói, lúc này trong lòng chính là ngạc nhiên nghi ngờ chưa định. Diệp Hàn, làm sao có khả năng kiên trì lâu như vậy? Hắn chỉ là một cái thiên nguyên cảnh nhất phẩm nho nhỏ võ tu, có thể chống đỡ được một chiếc đòn thứ nhất, biểu hiện đã tương đương không, lại vẫn có thể ngăn cản một chiếc hỏa diễm trường đao. Nếu như nó không phải chân thực phát sinh ở trước mắt mình, một lang khuê tuyệt đối không tin chuyện như vậy dĩ nhiên sẽ phát sinh. Một chiếc đánh lâu không xong, liền ngay cả hắn đều có chút uống lên, ánh mắt lạnh lẽo, thử lạnh một câu, tiểu lục, không muốn lại kéo, nhanh cho hắn một cái sảng khoái. Một chiếc nghe vậy, tinh thần nhất thời dùng mình. Cuộc chiến đấu này, Diệp Hàn đến đây biểu hiện để hắn cũng cảm thấy có chút kinh dị. Diệp Hàn bày ra sức chiến đấu cùng cứng cỏi ý chí, có thể so với một cái thiên nguyên cảnh nhất phẩm mới lên cấp võ tu cường có thêm. Nếu như hắn cũng không có cùng mình cách biệt đầy đủ 5 cái cảnh giới nhỏ, mà là cùng cấp võ tu, chính mình còn có thể chiến thắng hắn sao? Mục Chiết xuất phát từ nội tâm cảm thấy một tia kinh hoàng, bởi vì hắn biết, đáp án của vấn đề này rất khả năng là không thể. Tương đồng tu vi võ đạo, hắn có rất lớn khả năng căn bản không phải Diệp Hàn đối thủ. Điều này làm cho hắn cảm thấy một tia áp lực, trong lòng bạo ngược càng là trở lên một bậc. Hắn không dám kéo, không phải là bởi vì cha của chính mình Mục Lang Khuê nhắc nhở, mà là hắn tự mình bản năng cảnh báo. Sự thực nói cho hắn, còn như vậy mang xuống, cuộc chiến đấu này chỉ sợ cũng không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Bởi vậy, ở tiếp theo một cái chớp mắt, không có tuyên dương khí thế gầm rú, chỉ thấy một chiếc hai tay một tha đồng thời, trên hai cánh tay, hai đạo phức tạp đến cực điểm giới văn, đồng thời sáng lên, một chiếc lại nhấc lên lá bài tẩy. Đồng thời lần này, hắn đồng thời xúc động hai đạo giới văn, thề muốn một lần kết thúc cuộc chiến đấu này. Chương 309, không cách nào giấu rốt chính diện nghiền ép. Ầm ầm ầm. Ở một chiếc bên ngoài thân đồng thời sáng lên bốn đạo hoàn chỉnh giới văn thời điểm, toàn bộ chiến trường, tựa hồ thiên địa đều thay đổi. Trong vòng chiến, lại không thiên địa. Có, chỉ là hỏa diễm. Địa hỏa phun trào, nhấn chìm nửa người, mãnh liệt liên tục, còn như thủy triều. Thiên hỏa bao phủ, phảng phất bầu trời, phô thiên ngập đầu, uy thế cuồng bạo. Ở những này màu đỏ thấm hỏa vân bên trong, càng có hỏa diễm trường đao ngang dọc vô cùng, làm người ta kinh ngạc run sợ. Tứ đại giới văn, tứ phương đánh giết. Địa hỏa, thiên hỏa, hỏa diễm trường đao, biển lửa áp bức. Đánh lâu không xong, một chiếc rốt cục cũng lên. Diệp Hàn tính nhẫn mại cùng ý chí trình độ bền bỉ, vượt xa sự tưởng tượng của hắn ở ngoài, để hắn cũng không dám nữa ẩn giấu thủ đoạn, chỉ lo vạn nhất ở Diệp Hàn này đạo tiểu cống ngầm bên trong phi thuyền. Đi chết. Một chiếc vẻ mặt dữ tợn, lộ ra vô tận sát ý, vẫy tay một cái, dù là vô tận liệt diễm căm lòng, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Hắn vẫn không có phát động chân chính đánh giết. Vô tận liệt diễm chỉ là ở bước hơi mãnh liệt, trước tiên phải cho Diệp Hàn mang đến đầy đủ áp bức, thậm chí có thể để cho Diệp Hàn ý chí trong nháy mắt vỡ vụn, vô lực tái chiến. Nhưng mà, này nhất định chỉ là chờ đợi. Thấy cảnh này, Diệp Hàn cũng không có lùi bước, vẻ mặt lâm liệt, cảm tụ bên người chuyển đến che ngập bầu trời cuồng bạo uy thế, nhưng là khẽ thở dài một hơi. Ai? Nhìn dáng dấp, không thể lại giấu rốt. Giấu rốt. Nghe được hai chữ này, trước sau quan tâm bên trong chiến trường phát sinh tất cả địch hổ lúc này tâm thần dùng mình, trên mặt không tự chủ được lộ ra một vệt cười ngớ ngẩn. Diệp Hàn, quả nhiên là ở dấu rốt. Thì đến nội kim, hắn vẫn cứ không có phát huy ra thực lực chân chính. Nhưng mà, vậy xem Hắc Nha bộ lạc mọi người nghe được hai chữ này, đặc biệt là một Lang Quê, một chiếc hai người nghe được, sắc mặt chấn động, lộ ra thần sắc không dám tin. Dấu rốt. Từ chiến đấu vừa bắt đầu, Diệp Hàn sẽ không có phát huy ra chân chính sức chiến đấu trình độ. Khả năng này sao? Đương nhiên khả năng. Diệp Hàn thuận miệng nói ra câu nói này, mặc kệ ở đấy lòng của người khác gây nên bao lớn náo động, xác thực là trong lòng hắn ý tưởng chân thật nhất. Dấu rốt, đương nhiên không phải vì trào phúng. Trải qua nhiều như vậy liều mạng tranh đấu, có lớn như vậy trưởng thành, Diệp Hàn sớm sẽ không có như thế ấu trí. Hắn sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là vì trải nghiệm một thoáng vân dương bí giới thổ tu sĩ cường hãn, cũng là giới văn này một hệ thống tu luyện mạnh mẽ. Diệp Hàn duy nhất bất mãn, chỉ sợ cũng là một chiếc quá không thể nhẫn lại, không có tiến lên dần dần chậm rãi tiến dần lên, mà là lựa chọn trong nháy mắt bạo phát. Bất quá, Diệp Hàn cũng không có tiếc nuối. Trước lưỡng tràng, biển lửa cùng biển lửa, hỏa diễm trường đao cùng kim ô linh thể đối kháng bên trong, Diệp Hàn đã có rất nhiều thu hoạch, đối với vân dương bí giới bên trong giới văn hệ thống tu luyện có nhất định hiểu rõ. Giới văn hệ thống tu luyện quả thật có mấy phần chỗ thích hợp, chỉ là có thể xúc động bên trong đất trời tự do nguyên lực, đây chính là thiên nguyên đại lục thiên nguyên cảnh võ tu không cách nào so sánh cùng nhau. Thế nhưng này cũng không mang ý nghĩa bọn họ là vô địch. Vừa vặn ngược lại, ở đây cường hãn bề ngoài dưới, Diệp Hàn đồng dạng thấy rõ bọn họ nhược điểm. Giới văn hệ thống tu luyện thảo phạt cuồng bạo, thô bạo đơn giản. Thiên nguyên đại lục thiên nguyên cảnh cùng cấp võ tu ở loại này chính diện nghiền ép dưới, rất có thể liền chống đối đều không làm được, sẽ bị trong nháy mắt nghiền ép. Thế nhưng một khi nghiền ép không được, trong đó nhược điểm cũng là bạo lộ ra. Sau lực không kế, giới văn tu sĩ tuy rằng có giới văn, nắm giữ cùng tiên thiên chi linh bộ tộc hầu như gần như thiên phú, thế nhưng đối với lực lượng của đất trời trưởng không trên, bọn họ còn không làm được tinh diệu như vậy. Bọn họ chỉ có thể khuynh lực mà ra, dùng một đòn đến đặt vững một trận chiến đấu thắng bại. Bởi vậy, chỉ cần không thể hình thành tuyệt đối nghiền ép, bọn họ muốn thủ thắng, liền đặc biệt khó khăn. Ở về điểm này, thiên nguyên đại lục hệ thống tu luyện, hiển nhiên liền nắm giữ người trước không gì sánh được ưu thế. Trong ngoài cùng tu, chính như Diệp Hàn, trong ngoài cùng tu, đồng thời tu luyện đồng dạng là hỏa diễm sức mạnh. Diệp Hàn thế tiến công đồng dạng cuồng bạo, thế nhưng ở cuồng bạo ở ngoài, nội hàm cẩn thận. Vì lẽ đó, trong trận chiến này, bất luận một hai đều có thể nhìn ra, Diệp Hàn càng có tính dai. Đây cũng không phải là toàn bộ đều là ý chí của hắn thể hiện, càng là tu luyện thể tu không giống. Ở Vân Dương bí giới, một hồi đối chiến, hoặc là thua, hoặc là thắng, đều rất trực tiếp, cái kia từng gặp Diệp Hàn như vậy, dù cho là bị lực ép, vẫn cứ có đầy đủ sức lực chống đối võ tu. Vân Dương bí giới không có. Đây chính là hệ thống tu luyện trong lúc đó sai biệt. Mà cũng đồng dạng chính là bởi vì điểm này, mới để một chiếc đối với Diệp Hàn sinh ra lòng kiêng kỵ, cuối cùng xúc động bên ngoài thân tứ phương giới văn. Mạnh miệng liền thiên, có năng lực, ngươi cho đến từ kế tục chặn a. Một chiếc nghe vậy giận dữ. Từ Diệp Hàn trong giọng nói, hắn cảm nhận được nhục nhã. Dấu rốt. Diệp Hàn đây là rõ ràng không có để hắn vào trong mắt a, hắn há có thể không giận. Lửa giận ngút trời, loại tâm tình này một khi tồn tại với một cái có năng lực võ giả trong tay, tự nhiên sẽ hóa thành cuồng bạo thế tiến công. Không nghi ngờ chút nào, một chiếc có như thế năng lực, bởi vậy, chỉ thấy hắn bên ngoài thân màu đỏ thâm giới văn, đột nhiên lần thứ hai đột nhiên sáng lên, sát thái cực hạn, làm người khác chú ý giới văn, cực lực thôi thúc. Trong thiên địa bốc hơi hỏa diễm, thiêu đốt hỏa diễm trường đao, rốt cục lần thứ hai hướng Diệp Hàn ép tới. Chính như Diệp Hàn lúc trước phán đoán, một chiếc thế tiến công không có những biến hóa khác, chỉ là càng thêm cuồng bạo. Cuồng bạo? Diệp Hàn sợ sao? Đương nhiên sợ. Nếu như đối phương thế tiến công thật sự có thể đột phá chính mình phòng ngự cực hạn, Diệp Hàn đương nhiên sẽ bị thuận gian phá hủy, thậm chí ngay cả sống sót cơ hội đều không có. Chỉ tiếc, ở trong mắt hắn, một chiếc những thủ đoạn này còn không đạt tới để hắn lòng sinh ngơ ngác mức độ. Dưới con mắt mọi người, chỉ thấy Diệp Hàn cũng không đáp lời, tương tự bên ngoài thân màu vàng giới văn long lánh, lúc này, một luồng ngông lung khí tức gợn sóng ở trên người hắn dựng lên, đồng thời hiện lên, còn có một tia chói mắt tử ý, là vì là lôi hỏa. Chiến đến gay cấn tột độ, Diệp Hàn rốt cục không lại giấu rốt, xúc động lôi bạo vũ ý cùng hỏa chi bạo liệt vũ ý, càng dung hợp hai người, ngưng tụ lôi hỏa giao kích. Ầm. Song quyền cùng xuất hiện, đầy đủ 18 điều hiện tử kim vẻ hỏa long rít gào mà ra, dùng tuyệt đối thế không thể đỡ tư thái, nhằm phía một chiếc xúc động mà đến mạn thiên hỏa diễm cùng che giấu trong đó hỏa diễm trường đao. Ở một chiếc thao túng tràn ngập biển lửa dưới, Diệp Hàn bung ra 18 điều tử kim hỏa long có vẻ là như vậy không đáng chú ý, một màn như thế, ở mọi người nhìn lại như là châu chấu đa xe, cũng chỉ có một Lang Quê, một trưởng lão cùng Hắc Nha A Mỗ mới có thể từ Diệp Hàn cú đấm này bên trong nhìn ra một tia chân ý, nhưng muốn hiểu rõ cũng không phải trong lúc nhất thời liền có thể làm được. Thời gian qua nhanh, thoáng một cái đã qua. Diệp Hàn quyền hóa tử kim hỏa long, rốt cục cùng một chiếc xúc động bên ngoài thân bốn cái hoàn chỉnh giới văn ngập trời biển lửa mạnh mẽ đụng vào nhau. Ầm ầm ầm, lưỡng nguồn sức mạnh đụng vào nhau. Trong nháy mắt bất động, ở dưới con mắt mọi người, Diệp Hàn thao túng 18 điều tử kim hỏa long ra sức cắn xé, thậm chí ngay cả một cái đều không có bị va nát, trái lại xé rách một chiếc biển lửa bản thể, trắng trợn không kiêng dè ở trong đó xông tới lên. Không thể tưởng tượng nổi, Diệp Hàn tiên nguyên nhất phẩm ngưng hóa ra tử kim hỏa long, làm sao có khả năng phá tan một chiếc ngưng hóa biển lửa bản thể? Mặc dù là ở bản nguyên nhất về sức mạnh, hai người phải làm hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc trên a. Mọi người kinh ngạc, vì là trước mắt tình cảnh này mà lòng sinh kinh hãi. Mà duy nhất có thể nhìn thấu một chút manh mối, e sợ cũng chỉ có ở đây ba vị chân nguyên cảnh võ tu. Bọn họ có thể cảm ứng được, Diệp Hàn dùng xong quyền ngưng tụ này 18 điều hỏa long, ở áp xúc trình độ trên, vừa xa một chiếc ngưng hóa biển lửa, thậm chí đủ để cùng hắn hòa vào biển lửa hỏa diễm trường đao sánh ngang rồi. Quả nhiên, chính như bọn họ lãnh hội như thế, trong biển lửa, Diệp Hàn tử kim hỏa long bắt đầu cùng một chiếc hỏa diễm trường đao va chạm, từng trận nổ vang từ trong biển lửa bộ nổ tung mà lên, 18 điều tử kim hỏa long dĩ nhiên không một vỡ vụn. Đây là cỡ nào lực trường khống? Diệp Hàn đối với sức mạnh trường khống, càng nhưng đã đạt đến loại tầng thứ này sao? Cảnh giới càng cao, từ trận chiến này bên trong nhìn thấy đồ vật liền càng nhiều, tương tự, đối với Diệp Hàn những thủ đoạn này cũng càng thêm kinh hãi. Hắc Nha A Mộ, Mộc Lang Khuê cùng một trưởng lão ba người, đã là như thế, Diệp Hàn lúc này biểu hiện, hầu như lật đổ bọn họ ba quan. Ở Diệp Hàn thao túng 18 điều tử kim hỏa long hỗn loạn thế tiến công dưới, một chiếc, dĩ nhiên ở vào hạ phong. Không sai, xác thực là hạ phong. Diệp Hàn chỉ cần dùng 9 điều hỏa long, liền hoàn toàn kiểm chế trong biển lửa hỏa diễm trường đao. Mà còn lại 9 cái tử kim hỏa long thì lại ở một chiếc biển lửa bản thể bên trong, tùy ý ngăn dọc, không chỗ nào bất lợi, tàn phá rối tinh rối mù. Diệp Hàn không có nói mạnh miệng. Trước đó hắn đúng là ở dấu rốt. Lúc này chỉ là biểu lộ ra thủ đoạn hắn một điểm nhỏ của tảng băng chìm, cũng đã chiếm cứ hoàn toàn thượng phong. Trong nháy mắt, thế cuộc đại biến. Một chiếc, kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình đầy đủ xúc động 4 cái giới văn sức mạnh, dĩ nhiên vẫn là không cách nào áp chế Diệp Hàn, mà Diệp Hàn thậm chí bắt đầu thế như trẻ che phản công. Loại này hiện trạng, để hắn làm sao có thể chịu đựng? Ta nhưng là thiên nguyên cảnh lục phẩm, mà hắn bất quá thiên nguyên cảnh nhất phẩm mà thôi. Hắn làm sao có thể như thế cường? Một chiếc hỏa rồi. Hắn có thể cảm ứng được trong biển lửa thuộc về Diệp Hàn 18 điều tử kim hỏa long cường thế. Nếu như tiếp tục nữa, hắn ngưng hóa biển lửa thậm chí cũng bị triệt để tách ra, không còn nữa hoàn chỉnh. Không được, không thể còn như vậy tiếp tục nữa rồi. Ta nhất định phải phản công rồi. Một chiếc trong mắt co rụt lại, rốt cục ý thức được vốn tưởng rằng là hạ bút thành văn trận chiến này, cũng không phải là đơn giản như vậy. Bởi vậy, ở hắn cảm ứng được thất bại khả năng thời gian, rốt cục không do dự nữa, hơi suy nghĩ, bên ngoài thân bên trên, lại là liên tục 2 đạo hoàn chỉnh giới văn sáng lên, đạo thứ 5 cùng đệ lục đạo. Thân là thiên nguyên cảnh lục phẩm, người mang lục đạo giới văn. Này đã là một chiếc cực hạn sức chiến đấu. Rất hiển nhiên, ở Diệp Hàn chen ép xuống, hắn lại không bảo lưu, muốn ra sức một kích rồi. Vừa vặn ngược lại, Diệp Hàn tâm thái đúng là vô cùng bình tĩnh, tâm hiện ra hiếu kỳ, một chiếc cuối cùng 2 đạo giới văn, đến cùng hội dẫn ra thế nào lực hỏa diễm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Hàn hiếu kỳ rốt cục bị vật trần, ầm. Ở một chiếc trên người đạo thứ 5 cùng đệ lục đạo giới văn đồng thời sáng lên trong nháy mắt, chỉ thấy bị Diệp Hàn 18 điều tử kim hỏa long xung kích hầu như khích lệ phá nát biển lửa, đột nhiên hóa thành một đạo đạo ba đạo, đầu đôi liên kết, ngưng tụ thành một tòa phạm vi trăm trượng đại trận. Với này thời gian sử dụng, ở đại trận trung ương, càng có một chút ánh vàng đột nhiên sáng lên, dường như biểu không thái dương, tỏa ra vô tận sóng nhiệt. Biển lửa đại trận, Thái Dương chân hỏa. Một chiếc đạo thứ 5 cùng đệ lục đạo giới văn, rõ ràng là rằng có tương phù hai loại giới văn, một khi xúc động, phát động uy thế vượt xa đơn độc hai loại giới văn phổ thông chống chết. Này e sợ cũng là hắn liên tiếp đồng thời xúc động cuối cùng hai loại giới văn nguyên nhân. Hỏa thế của bạo. Này phương biển lửa đại trận, rất rõ ràng là thảo phạt một đạo, làm cho cả biển lửa kiên cố hơn cố, thậm chí mạnh mẽ đè xuống Diệp Hàn thao tung dưới 18 điều tử kim hỏa long, để chúng nó lại cũng vô lực bốc hơi. Thái Dương chân hỏa quay đứng, nhiệt độ bạo biểu, dù cho là đứng ở ngoài vòng chiến mọi người, cũng đều có thể cảm động lây đến trong đó chất chứa nhiệt độ nóng bỏng, hầu như có thể luyện thịt hóa cốt, khiến người ta nghe ngóng biến sắc. Đối mặt một chiếc cuối cùng sát chiêu, Diệp Hàn đều sẽ làm thế nào? Bao quát địch hổ ở bên trong, Hắc Nha bộ lạc mọi người đồng thời đem tầm mắt rơi vào Diệp Hàn trên người. Nhưng mà, khi bọn họ nhìn thấy Diệp Hàn trên mặt vẻ mặt, nhưng không khỏi đột nhiên cả kinh. Diệp Hàn vẻ mặt tương đương hờ hững, thậm chí ở này hờ hững bên dưới, còn có một tia thất vọng. Thất vọng? Đây là đối với một chiếc cuối cùng sát chiêu thất vọng. Đây cũng quá tự tin một điểm chứ? Trong lòng mọi người run lên, không tự chủ được bị Diệp Hàn lúc này trên người nổi lên khí chất nhiễm, trong lòng hiện lên ý nghĩ, hay là những này thật sự không cách nào uy hiếp đến Diệp Hàn. Chúng nó đương nhiên không uy hiếp được. Khi làm Diệp Hàn nhìn thấy một chiếc trên mặt nổi lên dị dạng đỏ ửng, hiện ra nhưng đã thả ra hết thảy thủ đoạn thì không khỏi thật sự có chút thất vọng. Thiên nguyên cảnh lục phẩm, dĩ nhiên chỉ có loại thủ đoạn này. Quá yếu. Không nói cái khác, Diệp Hàn tin tưởng, dù cho là thiên nguyên đại lục những tia chấn tông tài năng, chỉ cần là lên cấp đến thiên nguyên cảnh tam phẩm hoặc là tứ phẩm, cũng có thể coi một chiếc những thủ đoạn này vì là không có gì, trực tiếp đánh chết. Nhìn dáng dấp, tìm hiểu càng nhiều giới văn, loại tu luyện này hệ thống cũng có chính mình tai hại. Cao tầng thứ tu vi võ đạo, tuy rằng có thể để cho bọn họ thêm ra vài đạo giới văn, cũng bất quá là có thêm vài loại thủ đoạn mà thôi, không giống như là vũ ý, có thể để cho một cái võ giả sức chiến đấu đạt được chất tăng lên. Trăm chiêu mạnh, không bằng một chiêu tính a. Diệp Hàn hơi có hiểu ra, đáy mắt tinh mang lấp lóe. Hắn quyết định muốn kết thúc cuộc chiến đấu này. Đương nhiên, hắn sẽ không dễ dàng như thế kết thúc cuộc chiến đấu này. Nham Thạch bộ lạc sắc mặt, thực sự là quá đáng ghê tởm, để hắn đều không khỏi lòng sinh căm ghét. Người như vậy, mặc dù không thể giết chết, cũng phải nghiêm trị một phen. Hơi suy nghĩ, Diệp Hàn trên thân thể cổ phượng văn lần thứ 2 lấp lóe. Lần này, hắn đồng dạng liên tiếp xúc lên 2 viên lá bài tẩy. Hỏa chi dược động vũ ý, hỏa chi phần nhiên vũ ý. Liên quan lúc trước xúc động lôi bạo vũ ý cùng hỏa chi phần nhiên vũ ý, Diệp Hàn mượn tinh hỏa thạch quyển thả ra 18 điều tử kim hỏa long bên trong, đã hòa vào đầy đủ 4 loại vũ ý. Vũ ý là muốn nghiền ép giới văn. Huống chi, Diệp Hàn lúc này là 4 loại vũ ý đồng thời triển khai, trong nháy mắt, chỉ thấy 18 điều tử kim hỏa long mặt ngoài ngọn lửa màu vàng nóng bốc hơi, càng có huyền bí khí tức bao phủ, 18 điều tử kim hỏa long đồng thời bay đôi gian, xé tan. Một chiếc y dựa vào chính mình đạo thứ 5 giới văn ngưng hóa biển lửa đại trận, bị trong nháy mắt xé rách, không còn nữa hoàn chỉnh. Tử kim hỏa long, làm sao hội trở nên như thế cường? Một chiếc thấy thế kinh hãi. Hắn vốn tưởng rằng, mình đã toàn diện áp chế Diệp Hàn. Chính mình cuối cùng thủ đoạn, càng có thể trực tiếp kết thúc cuộc chiến đấu này, nhưng chưa từng nghĩ đến, rõ ràng trên người chỉ có một đạo giới văn Diệp Hàn, vẫn còn có thủ đoạn, để hắn 18 điều tử kim hỏa long sức chiến đấu trở lên một bậc. Lại một lần nữa bị nghiền ép. Một chiếc tự tin, muốn tan vỡ rồi. Hắn hy vọng duy nhất, chỉ có thể ký thác ở chính mình Thái Dương chân hỏa tiến lên. Thiêu chết ngươi. Một chiếc đã hoàn mỹ đi tu bổ chính mình biển lửa đại trận. Bởi vì hắn biết, bất luận chính mình làm sao lại tu bổ, cũng tuyệt đối không thể vượt quá tử kim hỏa long phá hoại tốc độ, phản chẳng bằng đem hết thể sự chú ý đều tập trung ở chính mình Thái Dương chân hỏa trên, dùng nó đến đem Diệp Hàn luyện hóa. Đối với mình Thái Dương chân hỏa, Mục Chiết vẫn có tương đương tự tin. Dù sao, đây là hắn thủ đoạn mạnh nhất, thậm chí có thể vượt cấp mà chiến. Nhưng mà chính vào lúc này, hô, vỡ vụn trong biển lửa, đột nhiên có 9 cái tử kim hỏa long bỏ qua vỡ vụn gần nửa biển lửa đại trận, hướng Mục Chiết thao túng dưới Thái Dương chân hỏa nhào tới. Muốn chết, xem ta không đem các ngươi luyện hóa. Mục Chiết đã phát hiện, chính mình đối với hỏa nguyên lực trường khống, kém xa Diệp Hàn tinh diệu. Bởi vậy hắn mới thao túng Thái Dương chân hỏa lao thẳng tới Diệp Hàn bản thể. Có thể không hề nghĩ tới, Diệp Hàn dĩ nhiên dùng tử kim hỏa long đến ngăn cản, này không thể nghi ngờ ở giữa hắn ý muốn. Mục Chiết trên mặt lúc này hiện lên một tia dữ tợn. Luyện hóa. Trước tiên đem này 9 cái tử kim hỏa long luyện hóa. Mất đi tử kim hỏa long che chở, Diệp Hàn tất nhiên không ngăn được Thái Dương chân hỏa quay nướng. Đây chính là Mục Chiết dự định. Diệp Hàn tùy tiện đột tiến, để hắn nhìn thấy xoay chuyển thế cuộc một chút hy vọng. Nhưng mà, giữa lúc hắn thao túng Thái Dương chân hỏa, đón nhận Diệp Hàn 9 cái tử kim hỏa long thời gian, đột nhiên, thống. Một đạo sắc bén đâm nói, phản phất một cây chùy thủ, trực tiếp xen vào một chiếc thần hồn nơi sâu xa, để hắn lúc này thân thể chấn động, suýt nữa lảo đảo một cái trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, trong mắt nơi sâu xa, càng đã không còn hung hăng cùng dữ tợn, duy có khó có thể tin cùng sợ hãi. Ở 9 cái tử kim hỏa long trên người, hắn dĩ nhiên cảm nhận được so với mình Thái Dương chân hỏa còn muốn nóng rực nhiệt độ, hầu như đạt đến 5000 độ. Cùng mình dự đoán hoàn toàn khác nhau. Đừng nói dùng Thái Dương chân hỏa đến luyện hóa này 9 cái tử kim hỏa long, chính mình Thái Dương chân hỏa thậm chí đều có bị đốt cháy hầu như không còn cảm giác. Không, này không phải cảm giác, mà là chính đang phát sinh. Chính mình nhận định là vì thiên hạ chí cường nhiệt độ Thái Dương chân hỏa, dĩ nhiên không ngăn được 9 cái tử kim hỏa long bên ngoài thân cuồng bạo nhiệt lượng, chính đang nhanh chóng tán loạn bên trong, chỉ lát nữa là phải hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Xong, lần này là thật sự xong. Trong nháy mắt, một chiếc lúc trước đầy bụng tự tin biến mất sạch sành sanh, nhìn em mình Thái Dương chân hỏa phân xé nuốt chửng hầu như không còn, lại lắc đầu quẫy đuôi hướng chính mình bọn tới 9 cái tử kim hỏa long, một chiếc đạm đều suýt chút nữa bị giọa nước. Ý chí không ở, một chiếc hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi trên đất, trong miệng càng là không khỏi vang lên một tiếng la hét, ta chịu thua. Chương 310, nham thạch bại đầu. Khi và mới. Chịu thua. Khi, làm, một chiếc thanh âm vang lên, ở ngoài vòng chiến, tất cả mọi người hầu như đều chưa kịp phản ứng, cứng ở tại chỗ. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh. Từ một chiếc trên người cuối cùng hai đạo giới văn sáng lên, biển lửa đại trận cùng Thái Dương chân hỏa hiện ra thành hình thời điểm, mọi người biết, cuộc chiến đấu này đã tiếp cận kết thúc. Tiếp đó, tất nhiên là một phen thảm thiết nhất long tranh hổ đấu. Nhưng mà, đón lấy phát sinh tất cả, nhưng xa xa vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Một chiếc ngưng hóa biển lửa đại trận, thậm chí ngay cả một chút tác dụng cũng không có tạo được, chỉ là vừa ngưng hóa thành hình, cũng đã bị Diệp Hàn thao túng dưới 18 điều tử kim hỏa long triệt để xé rách, không còn nữa hoàn chỉnh. Tiếp đó, một chiếc trưởng không Thái Dương chân hỏa cũng bị Diệp Hàn 9 cái tử kim hỏa long ung dung dạo diện, thực sự là một điểm cơ hội phản kháng đều không có. Không có thế lực ngang nhau chiến đấu. Chiến đấu cuối cùng hoàn toàn là một hồi chính diện nghiền ép. Nghiền ép chi ung dung, vượt quá ở đây mỗi người ngoài tưởng tượng, dù cho là đối với Diệp Hàn đạt được cuộc chiến đấu này thắng lợi có rất lớn tự tin địch hổ cũng không nghĩ tới, Diệp Hàn cuối cùng biểu hiện, dĩ nhiên là như vậy thành thạo điêu luyện, nâng nhẹ như trùng. Loại biểu hiện này, cuối cùng đương nhiên chỉ có một loại nguyên nhân, trên lệch quá to lớn rồi. Diệp Hàn sức chiến đấu vượt quá một chiếc không biết mấy cái cấp độ. Loại này sai biệt, hơn nữa giữa hai người chân thực võ đạo cấp độ chênh lệch, càng khiến người ta có loại khó có thể tiếp thu cảm giác. Nhưng là, kết quả của trận chiến này, xác thực liền như vậy hiện ra ở trước mặt chúng nhân. Ở một chiếc thanh âm vang lên trong ngáy mắt, trận chiến này đã tìm tới một cái dấu chấm tròn. Duy nhất người thắng, Diệp Hàn. Nhưng mà, cùng trong vòng chiến một mặt kinh hoàng, cảm nhận được tử vong áp lực một chiếc so với, Diệp Hàn nhưng là một mặt hờ hững, chỉ là trên mặt vẻ thất vọng càng nhiều. Quá thất vọng rồi. Hắn vốn tưởng rằng, một chiếc còn có thể như một tôn ngạo như vậy, lấy ra mấy chôi địa giai cốt khí, nếm thử nữa phản kích một thoáng. Cũng không định đến, một chiếc dĩ nhiên chịu thua sạch sẽ như vậy gọn gàng, đồng thời xem ánh mắt của hắn, ý chí tựa hồ đã hoàn toàn tan bỡ. Một chiếc so với một tôn ngạo càng thảm hại hơn. Đánh mất ý chí võ đạo, hắn hầu như đã là một kẻ tàn phế. Hắn bị Diệp Hàn đánh giết, hoàn toàn dập tắt đấu chí. Trận này thất bại, chính là ngày khác sau con đường võ đạo cả đời bóng tối. Trừ phi sẽ có một ngày, hắn có thể dựa vào sức mạnh của chính mình, chiến thắng Diệp Hàn một lần, mới có thể đi ra như vậy bóng tối, chấn chỉnh lại hùng phong. Thế nhưng, khả năng này sao? Diệp Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng vẫy tay, thu hồi chính mình 18 điều tử kim hỏa long. Nhưng là, cùng hắn nhẹ như mây gió không giống, nham thạch bộ lạc A Mỗ Mộc Lang Quê đang chấn động sau khi, nhưng là một mặt sự phẫn nộ, nhìn cô hứng ngã xuống đất, thậm chí ngay cả đứng dậy đều quên mất một chiếc, giận dữ giống to, rắc rưởi. Hắn thân vì là chân nguyên cảnh võ tu, tự nhiên cũng có thể rõ ràng nhìn ra, Mục Triết xác thực đã là một tên rắc rưởi. Chính mình ngày xưa ở trên người hắn tập trung những kia tài nguyên, cùng đối với hắn chờ đợi, chung sắp trở thành một hồi bọt nước. Tổn thất như vậy, đương nhiên là to lớn. Nhưng để Mục Lang Khuê tối không thể nào tiếp thu được, là ở cuộc chiến đấu này bắt đầu trước đó, cùng Hắc Nha bộ lạc ký kết dưới cái kia chàng cá cược. Lưỡng chàng đều bại. Điều này nói rõ, lần này Vân Dương đại điện sơ thí, hắn Nham Thạch bộ lạc nhất định phải mất đi một cái mang tính then chốt tiêu chuẩn. Nguyên bản chỉ có hai cái tiêu chuẩn, hiện tại nhưng lại muốn mất đi một cái. Bực này tổn thất, Mục Lang Khuê ha có thể ôn hòa nhã nhặn tiếp thu. Đáng chết. Chết tiệt tiểu tử. Tất cả những thứ này đều án ngươi. Mục Lang Khuê lửa giận ngút trời, cực muốn phát tiết. Còn phát tiết đối tượng, đương nhiên chính là Diệp Hàn. Tuy rằng hắn cũng không biết đánh cược cái thuyết pháp này cũng là Diệp Hàn dạy cho Lý Hổ, thế nhưng là Diệp Hàn đạt được cuối cùng một phen thắng lợi. Thắng lợi cùng thất bại, này có thể có khác biệt một trời một vực. Nhưng mà, khi làm Mục Lang Khuê đầy cõi lòng cừu hận tầm mắt rơi vào vòng chiến một phương khác Diệp Hàn trên người thì, nhưng không khỏi trong mắt co rụt lại. Ở không có bất kỳ người nào phát hiện thời gian, Diệp Hàn dĩ nhiên chẳng biết lúc nào khoanh chân ngồi trên mặt đất, ở đỉnh đầu của hắn, càng là có mông lung màu đỏ thấm xương mù bốc hơi, hòa vào trong cơ thể hắn, cùng lúc đó, Diệp Hàn khí tức không ngừng leo, rốt cục, bù. Diệp Hàn khí tức thay đổi, thiên nguyên cảnh nhị phẩm. Một hồi đối với hắn mà nói khá là đơn giản chiến đấu, dĩ nhiên để hắn tu vi võ đạo trở lên một bậc. Diệp Hàn mở hai con mắt, vẻ mặt cũng là khá là kinh ngạc. Nhưng khi nghĩ kỹ lại, cái này cũng là biết thời biết thế một chuyện. Từ lúc Hắc Nha bộ là tổ, Diệp Hàn trong lúc vô tình cũng đã rút lấy lượng lớn nguyên lực, trong cơ thể chân dương nguyên lực từ lâu đạt đến một cái đột phá điểm giới hạn, càng tìm hiểu hỏa chi phần nhiên vũ ý, muốn đột phá, chỉ là hơi suy nghĩ chính là sự. Tuy rằng trận chiến này thắng lợi cũng không đơn giản, có thể Diệp Hàn vẫn là vận dụng hết thảy thủ đoạn, bất chi bất giác liền đụng chạm đến lên cấp cái kia điểm, liền như vậy ung dung lên cấp. Hỏa chi phần nhiên vũ ý càng đã hòa vào Diệp Hàn bên ngoài thân thượng cổ phượng văn bên trong, thượng cổ phượng văn cũng rốt cục trải rộng hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới dòng dã một nửa. Dựa theo Ngô Đồng Thần một tiền bối, chỉ cần tìm hiểu ra 9 loại vũ ý, ta phải làm liền có thể đem thượng cổ phượng văn triệt để bù đắp, có thể chân chính trưởng khống dòng máu phượng hoàng, thậm chí từ bên trong thu được phượng hoàng thần thú bộ tộc đặc biệt tu luyện pháp môn. Hiện tại, ta đã trưởng khống đầy đủ 4 loại vũ ý, khoảng cách 9 loại vũ ý không xa rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn không khỏi tâm tình thật tốt, tinh thần dâng trào, một mặt mỉm cười từ dưới đất đứng lên đến, hướng về trên mặt lộ ra ân cần Hắc Nha bộ lạc mọi người gật đầu, ra hiệu chính mình không có chuyện gì, chậm rãi đi tới, đứng ở Hắc Nha A Mô bên cạnh người, cùng Nham Thạch bộ lạc đám người xa xa đối lập. Lưỡng trận chiến đấu kết thúc, là nên kết toán thời điểm rồi. Cho tới Diệp Hàn lên cấp, bất quá là một cái lời thuyết minh mà thôi. Khi làm Hắc Nha bộ lạc mọi người sáng quắc ánh mắt rơi vào Mục Lang Khuê trên người, lúc này để hắn sầm mặt lại, vẻ mặt nham hiểm lên, trầm giọng nói, Hắc Nha A Mô, ngươi cũng không nên khinh người quá đáng. Ta thừa nhận, này lưỡng trận chiến đấu chúng ta đều thua. Thế nhưng, muốn ta Nham Thạch bộ lạc tiêu chuẩn, không cửa. Mục Lang Khuê tương đương phẫn nộ. Ngày này, hắn cho là tiền mất tật mang. Một tôn ngạo phế bỏ, chỉ là trên thân thể tàn phế, tiêu tốn lượng lớn năng lượng, tài nguyên cùng thời gian, cuối cùng sẽ có một ngày có thể trở lại đỉnh cao. Nhưng là một chiếc phế, là tối triệt để, chỉ cần hắn một ngày đi không ra bóng tối, liền một ngày là cái triệt để rất rưởi. Càng làm cho Mục Lang Khuê không thể nào tiếp thu được, đương nhiên vẫn là Vân Dương đại điện sơ thí tiêu chuẩn. Vật này, 10 năm mới có một lần. Tuy rằng không có khả năng lắm thông qua sơ thí, lại vào thi vòng 2, thành là chân chính người theo đuổi. Đồng thời ở có người theo đuổi tư cách sau, cũng không nhất định bị thiên tuyển chi tuyển chọn. Nhưng là, có tiếng ngạch liền có cơ hội a. Không có tiêu chuẩn, vậy thì là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Một tôn ngạo sao cam lòng liền như vậy tặng cho Hắc Nha bộ lạc. Hán nội vã không nhịn nổi, dẫn đầu nói, đáy mắt nơi sâu xa càng là hết sạch lấp lóe, uy hiếp ý vị mười phần. Nhưng mà, nghe được Mục Lang Khuê, Hắc Nha A Mộ thậm chí ngay cả nhìn hắn đều không liếc mắt nhìn, trực tiếp nhìn phía đứng ở Mục Lang Khuê bên người vị kia liên minh Mục trưởng lão, nói: "Mục trưởng lão, tuy rằng ngươi xuất thân Nham Thạch bộ lạc, mấy năm gần đây cũng cho Nham Thạch bộ lạc quá thật tốt nơi. Có thể chuyện này, ngươi không thể lại thiên vị chứ? Có câu nói tốt, nguyện thua cuộc. Nếu như Nham Thạch bộ lạc lần này chơi xấu, ta nghĩ, ta rất tất yếu đi liên minh một chuyến, xin chỉ thị một thoáng minh chủ đại nhân một thoáng." "Xin chỉ thị minh chủ." Hắc Nha A Mộ một câu nói, lúc này để Mục trưởng lão một trái tim run lên bần bật. Hắn nguyên bản xác thực là ôm che chở Nham Thạch bộ lạc tâm thái. Có thể Hắc Nha A Mô câu nói này lại làm cho hắn cũng không còn phần này sự can đảm. Không sai, nguyện thua cuộc. Nếu đáp lại, đồng thời thua, bất luận người nào cũng không dám nói chút gì, huống chi là liên minh minh chủ ngồi ở vị trí cao, càng có nhiều người như vậy nhìn. Mục trưởng lao rất lúng túng. Một phương là chính mình xuất thân bộ lạc, một phương là mắt nhìn chằm chằm Hắc Nha A Mô. Hắn thật sự cảm thấy lần này chính mình đến nhầm. Sớm biết thế cuộc biến thành như vậy, hắn sao tham dự? Nhưng cuối cùng, cái này quyết định cuối cùng lựa chọn vẫn là hắn, bởi vì đem chuyện hôm nay báo cho liên minh người cũng là hắn. Nhưng mà giữa lúc hắn muốn há mồm nói ra cuối cùng lựa chọn thì Mục Lang Khuê rốt cục hẳn rồi, hướng về phía Mục trưởng lão lớn tiếng kêu lên: "Mục Thuần, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Dù cho là danh ngạch này cho Hắc Nha bộ lạc, bọn họ cũng không có người thứ ba tham gia Vân Dương đại điện sơ thí người tuyển. Cho bọn họ, đối với khắp cả liên minh tới nói đều là lãng phí. Ngươi nhất định phải đại cục làm trọng a. Chỉ cần ngươi đại cục làm trọng, ta nghĩ liền ngay cả minh chủ đại nhân cũng tất nhiên sẽ không trách cứ ngươi. Đại cục làm trọng." Nghe được bốn chữ này, Mục trưởng lão lại do dự. Có thể chính vào lúc này, lại nghe một tiếng cười gằn từ Hát Nha A Mộ trong miệng truyền ra, ha ha, buồn cười. Ai nói chúng ta Hát Nha bộ lạc không có người thứ ba chọn? Lại nói, nguyên thua cuộc, đây là chúng ta Hát Nha bộ lạc thắng đến tiêu chuẩn, nên chúc cho chúng ta. Chỉ sợ chúng ta thật không có người thứ ba tuyển, cầm trong tay, lãng phí đi, vậy cũng là chúng ta. Ngươi Nham Thạch bộ lạc, lại dựa vào cái gì cơ tay múa chân? Còn nữa, ngươi là cao quý một bộ lạc A Mộ, chẳng lẽ không biết có khách khanh nói chuyện sao? Ta nghĩ, có này một vị trí ở tay, phải làm có rất nhiều người đồng ý vì ta Hát Nha bộ lạc một trận chiến chứ. Đương nhiên, nếu như ngươi Mộc Lang Khuê cầu khẩn nhiều lần cầu ta, hay là ta hội lòng từ bi, đem danh ngạch này còn cho các ngươi đây. Hát Nha A Mộ cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, không chút lưu tình, mấy câu nói lập tức đem Mộc Lang Khuê miệng lấp kín, để hắn nửa ngày không nói ra được một câu. Cầu khẩn nhiều lần cầu, nay vẫn đúng là không bằng trực tiếp đem hắn giết đây. Việc đã đến nước này, đại cục đã định. Mộc trưởng lão cũng rốt cục không lại xoắn xuýt, thở dài một hơi, lấy tay vỗ xuống Mộc Lang Khuê bay, trước tiên quay đầu rời đi. Hành động này hoàn toàn cho thấy sự lựa chọn của hắn, liền ngay cả lòng mang không cam lòng Mộc Lang Khuê cũng là không thể làm gì, tràn đầy phẫn nộ hai con ngươi ở Hát Nha bộ lạc trên người mọi người mạnh mẽ liếc mắt nhìn, đặc biệt là đối với Diệp Hàn, sát cơ ngang dọc, không hề che giấu chút nào, khá lắm. Người cho lão tử chờ. Bỏ xuống lời hung ác, Mộc Lang Khuê nắm lên hắn hai cái đã thành phế nhân như tử, xoay người biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Nham Thạch bộ lạc bại tổ rồi, mà to lớn nhất công thần thuộc về Địch Hổ, Diệp Hàn hai người. Ha 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 ha, khá lắm. Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên lĩnh ngộ huyết thống giới văn. Ngươi cũng không biết, ngươi vừa nãy nhưng là để ta một hồi lâu lo lắng a. Hát Nha bộ lạc sôi trào lên, người người trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, xô đẩy Địch Hổ, dùng loại này đặc thù phương thức biểu đạt trong lòng đối với hắn vui mừng. Cho tới Diệp Hàn, đối với Hát Nha bộ lạc dù sao vẫn tính xa lạ, tuy rằng hắn hôm nay đối với Hát Nha bộ lạc tới nói cũng là có đại ân người, nhưng không thích hợp như vậy rất quen, chỉ là trên mặt mang cười, gật đầu ra hiệu. Đối với Hát Nha bộ lạc đối với Địch Hổ cùng mình không giống đãi ngộ, Diệp Hàn đương nhiên không hiểu ý sinh bất mãn. Vừa vặn ngược lại, nhìn người người vui sướng Hát Nha bộ lạc, Diệp Hàn vẫn là tương đối hài lòng. Đương nhiên, vui vẻ nhất vẫn là Hát Nha A Mộ cùng tứ đại trưởng lão. Bọn họ nhìn Địch Hổ, Diệp Hàn hai người, càng là ánh mắt thâm thúy, tình khó chính mình. Không có ai so với tuổi tác của bọn họ càng to lớn hơn, tương tự, cũng không có ai biết được, Hát Nha bộ lạc từ một cái bộ lạc nhỏ, đi tới hiện tại, đến cùng trải qua bao nhiêu cực khổ. Cùng Nham Thạch bộ lạc trong lúc đó ma sát, càng là chiếm cư trong đó hơn nữa. Ở dĩ vãng cùng Nham Thạch bộ lạc đối kháng bên trong, Hát Nha bộ lạc chưa từng có chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Duy độc lần này, đồng thời lần này phát lực, vẫn là chính mình hậu bối. Hậu bối chính là hy vọng. Bởi vậy, chuyện hôm nay đại biểu ý nghĩa, dưới cái nhìn của bọn họ, là cực kỳ sâu xa. Bọn họ tựa hồ đã thấy Hát Nha bộ lạc quật khởi chân chính hy vọng. Nhưng mà, năm người trải qua rất nhiều, cũng đều biết, hy vọng cùng ước mơ là mỹ hảo, nhưng là không thể lơ là hiện thực nghiêm túc. Địch Hổ trận chiến này biểu hiện thần dũng, rất có thể sẽ trở thành chúng thị chi, trở thành rất nhiều bộ lạc nhằm vào đối tượng. Cho tới Diệp Hàn thì càng là như vậy. Hắn biểu hiện ra sức chiến đấu, thậm chí so với Địch Hổ còn muốn càng mạnh hơn một chủ. Nghĩ đến đây, Hát Nha A Mộ vẻ mặt không khỏi lần thứ hai trở nên nghiêm túc, nói, được rồi, đều kết thúc, đại gia tản đi đi. Hồ Nhi, Diệp Hàn, hai người các ngươi đi theo ta. Ra lệnh một tiếng, Hát Nha bộ lạc mọi người đương nhiên cũng suy đoán đến Hát Nha A Mộ dự định. Tuổi trẻ, không dễ kiêu ngạo. Hát Nha A Mộ đây là muốn chèn ép một thoáng hai người này. Đương nhiên, chèn ép cũng là thật, ít nhất có thể bảo đảm tâm thái vững vàng. Hát Nha bộ lạc mọi người lần lượt tản đi, bao quát tứ đại trưởng lao ở cùng Hát Nha A Mộ trao đổi tầm mắt sau khi, tương tự lựa chọn rời đi, chỉ để lại Địch Hổ cùng Diệp Hàn hai người đi theo ở Hát Nha A Mộ phía sau, trở lại đình viện bên trong, ngồi xuống pha trà. Hát Nha A Mộ động tác giống nhau tầm thường, mặc cho Diệp Hàn hai người đứng ở trong đình viện, tự mình tự làm chuyện của chính mình. Mà Địch Hổ cùng Diệp Hàn thì có chút không giống. Hiện tại Địch Hổ tương đương phấn khởi, hiển nhiên vẫn không có từ thắng lợi mới vừa rồi bên trong đi ra. Diệp Hàn thì lại trước sau như một bình thản, phảng phất thắng lợi mới vừa rồi đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Mà thấy cảnh này, Hát Nha A Mộ lúc này sầm mặt lại, đi tới. Hổ Nhi, ngươi quá hưng phấn. Đây chỉ là một trận chiến đấu mà thôi. Ngươi cho rằng, một tôn ngạo cùng ngươi sắp sửa ở Vân Dương Đại Điện sơ thí trên gặp phải những thiên tài đó, có thể có so với chỗ sao? Phải biết, bao năm qua đến, chúng ta tám đại liên minh bộ lạc, đầy đủ 16 cái tiêu chuẩn, có thể thông qua Vân Dương Đại Điện sơ thí, cũng bất quá 12. Chúng ta Hát Nha bộ lạc, càng là một cái không có. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể trở thành là này một hai bên trong một cái sao? Vân Dương Đại Điện sơ thí. Hát Nha A Mộ một lời nói, phảng phất cảnh báo, cuối cùng đem Địch Hổ thức tỉnh, cả người trong nháy mắt tiến tĩnh lại. Vân Dương Đại Điện sơ thí là hắn quan tâm nhất đồ vật, ít nhất là hiện nay. Vì trận này sơ thí, hắn thậm chí tình nguyện mạo hiểm đi ra bộ lạc lịch hiểm, mài giũa tự thân, đương nhiên cũng rõ ràng, Hát Nha A Mộ những câu nói này đều là hiện thực, nghiêm túc không thể lại nghiêm túc hiện thực. Hắn trầm mặc, cuối cùng từ vừa nãy trận chiến đó thắng lợi bên trong đi ra. Mà thấy cảnh này, Hát Nha A Mộ ánh mắt lúc này mới rốt cục ôn nhu một phần, uống một hớp trà, tiếp tục nói, ngươi cùng Diệp Hàn đều là chúng ta Hát Nha bộ lạc hy vọng. Thế nhưng, ngươi hai là sinh tử chi giao huynh đệ, có mấy lời ta cũng không ẩn giấu. Ngươi không phải không thừa nhận, Diệp Hàn bất kể là ở về mặt chiến lực, vẫn là tâm tính, đều còn mạnh hơn ngươi. Ngươi phải đi con đường còn tương đối dài. Ngày hôm nay này lưỡng trận chiến đấu, cũng không tính là cái gì. Bởi vì, các ngươi sau đó phải đối mặt tàn khốc hơn. Thậm chí ở Vân Dương Đại Điện bắt đầu trước đó, một ít tôi luyện liền muốn bắt đầu rồi. Vân Dương Đại Điện sơ thí trước đó, còn có cái gì tôi luyện? Diệp Hàn nghe vậy, trong mắt sáng lên, mà Địch Hổ thì lại phảng phất lại nghĩ tới điều gì, thần sắc nghiêm túc lên. A Mỗ, ngươi là nói sợ hãi đầm lầy? Hắc Nha A Mỗ nghe vậy gật đầu, nói, không sai. Sợ hãi đầm lầy là chúng ta tám đại liên minh bộ lạc cùng ngoại giới tâm chắn thiên nhiên, thế nhưng đối với chúng ta tự thân cũng là nguy hiểm chỗ. Đặc biệt là các ngươi sắp đi tham gia Vân Dương Đại Điện sơ thí, dựa theo quy củ, một đường cất bước nhất định phải ý dựa vào các ngươi sức mạnh của chính mình. Mỗi một lần chúng ta liên minh đi tham gia Vân Dương Đại Điện sơ thí 16 người đều sẽ có chí ít 4 người chết ở trong lao đầm. Đây là các ngươi phải tao ngộ đạo thứ nhất hạm, sau đó mới là Vân Dương Đại Điện sơ thí. Hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, A Mộ Hy nhìn các ngươi dọc theo đường đi có thể trợ giúp lẫn nhau, dù cho không thông qua Vân Dương Đại Điện sơ thí, cũng nhất định phải sống trở về. Trở thành thiên tuyển chi người theo đuổi, cũng chỉ là võ đạo một cái đường tắt mà thôi, cũng không phải là toàn bộ. Sợ hãi đầm lầy. Nghe được 4 chữ này, Diệp Hàn nhớ kỹ trong lòng. Hắc Nha A Mộ lời nói này, mặc dù là cảnh báo trước, nhưng Diệp Hàn vẫn cứ từ bên trong nghe được nàng đối với Địch Hổ thâm hậu yêu thương. Cẩn thận cư trên. Này tất nhiên là mỗi một cái cha mẹ đối với mình hài nhi tối rõ ràng lo lắng. Thế nhưng, Diệp Hàn càng từ bên trong nghe được càng nhiều tin tức, không khỏi nói hỏi: "A Mộ, chúng ta tám đại liên minh bộ lạc muốn cùng đi?" Hắc Nha A Mộ nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu: "Đương nhiên. Đây là chúng ta liên minh quy củ, là vì sự an toàn của các ngươi suy nghĩ chuyện hôm nay, Nham Thạch bộ lạc chắc chắn sẽ không giảng hòa, dọc theo đường đi nhất định phải vạn phần cẩn thận. Liên minh tuy nhỏ, nhưng không phải bền chắc như thép, điểm này các ngươi nhất định có thể hiểu. Một khi đến địa phương, ghi nhớ kỹ muốn trước tiên dùng tiêu chuẩn vì là chúng ta Hắc Nha bộ lạc mời chào một vị khách khanh, nếu như vậy, sức mạnh của các ngươi cũng lớn hơn một chút, đối lập càng thêm an toàn." Mời chào khách khanh. Chuyện như vậy Hắc Nha A Mô đã sớm nói, Diệp Hàn cũng chưa hoàn toàn để ở trong lòng, chỉ là đối với khắp cả tám đại liên minh bộ lạc tham dự Vân Dương Đại Điện sơ tuyển người cùng xuất phát việc, tràn ngập chờ mong. Hơi suy nghĩ, không khỏi hỏi một câu nữa, cái kia có thể hay không bất nhất khởi hành đi đây? Hắc Nha A Mô nghe vậy sững sờ, theo bản năng nói, đương nhiên có thể, uy củ này cũng không cố định. Thế nhưng, các ngươi có thể tuyệt đối không nên thoát ly đại bộ đội, nếu như gặp phải không công bằng đãi ngộ, có thể nhịn được thì nhịn. Nhớ kỹ, an toàn mới là quan trọng nhất. Nếu như là ngươi hai người cách quần mà đi, nguy hiểm càng to lớn hơn. Đối mặt Hắc Nha A Mô nhắc nhở, Địch Hổ đương nhiên là gật đầu liên tục. Cho tới Diệp Hàn, tuy rằng cũng ở gật đầu, có thể đáy mắt từ lâu sáng tối chập chờn, đáy lòng suy nghĩ lên, không công bằng đãi ngộ, e sợ Hắc Nha A Mô lo lắng là nhất định sẽ phát sinh. Đặc biệt là Hắc Nha bộ lạc ở liên minh bên trong vốn là nhỏ yếu, mà lại có chuyện hôm nay phát sinh, Nham Thạch bộ lạc Mộc Lang Khuê chắc chắn sẽ không giảng hòa, thậm chí hội trong bóng tối làm khó dễ, vì chính mình cùng Địch Hổ chế tạo nguy hiểm. Đến Vân Dương Đại Điện sơ thí này một đường, định không dễ đi. Chỉ là nghĩ tới những thứ này, Diệp Hàn trên mặt nhưng không có lộ ra một tia nghiêm nghị, trái lại nắm bắt bên hông một cái tiểu túi tiền, âm thầm cười khẽ, đến đây đi. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi có thể có bao nhiêu thủ đoạn. Như thế nghĩ thầm, Diệp Hàn trái lại đối với ngày sau cùng tám đại liên minh bộ lạc bên trong tham dự Vân Dương Đại Điện sơ thí những bộ lạc khác ứng cử viên gặp gỡ, sản sinh rất lớn chờ mong. Bởi vì hắn biết, càng có tuyệt đối tự tin. Nếu như Nham Thạch bộ lạc thật sự muốn từ bên trong làm khó dễ, chịu thiệt, khẳng định không phải là mình. Chương 311, bộ lạc tin tức bài xích ở bên ngoài. Hắc Nha A Mỗ một phen căn dặn sau khi, đáy mắt lo lắng Diệp Hàn cùng Địch Hổ có thể rõ ràng nhìn thấy, tự nhiên là gật đầu liên tục, ngoan ngoãn bãi làm một phó thuận theo tư thái sau. Hắc Nha A Mỗ lúc này mới vẫn cứ lo lắng thân thiết vẻ không giảm tùy ý hai người rời đi, đồng thời ở cuối cùng báo cho hai người, ít nhất qua một ngày nữa, nhiều nhất hai ngày, những bộ lạc khác sắp tham dự Vân Dương Đại Điện sơ thí đội ngũ liền muốn đến, để cho hai người chuẩn bị sẵn sàng. Vừa rời đi Hắc Nha A Mỗ đỉnh viện, Địch Hổ liền lập tức hướng về Diệp Hàn hỏi dò: "Diệp Hàn sư đệ, ngươi cảm thấy chúng ta hội được xa lánh sao?" Rất hiển nhiên, Địch Hổ cũng từ Hắc Nha A Mỗ luân phiên căn dặn bên trong, nhận ra được một tia không rõ đầu mối. Diệp Hàn nghe vậy khẽ mỉm cười: "Xa lánh, chỉ sợ là tất yếu. Dù sao, y theo lúc trước ngươi nói Nham Thạch bộ lạc ở tám đại liên minh bộ lạc bên trong địa vị, Mộc Lang Khuê ở liên minh bên trong vẫn là khá có lời nói quyền, nếu như hắn hữu tâm muốn nhằm vào hai người chúng ta, e sợ căn bản không cần tiêu tốn bao nhiêu công phu, liền có thể làm được. Bất quá, hắn cũng chắc chắn sẽ không tự mình ra tay. Dù cho là chịu đến nhằm vào, cũng là cái khác bảy đại bộ lạc tiên nguyên cảnh võ tu, cùng cấp tranh chấp, ngươi sợ sao?" "Sợ." Diệp Hàn quả thực hiện thực đến cực điểm, thái độ khá là trực tiếp điểm ra hai người rất có thể ở sau đó muốn đối mặt tình cảnh. Nhưng hay là bởi vì Diệp Hàn mấy lời nói này tinh chuẩn phân tích và giải thích, Địch Hổ đang nghe sau khi, dĩ nhiên không có cảm ứng được một tia áp lực, trái lại ở trong mắt nơi sâu xa, dấy lên quần quần chiến ý không sai. Trung quy hết thảy, chỉ là cùng cấp tranh chấp mà thôi. Nếu không có chân nguyên cảnh cường giả ra tay, chính mình cần gì phải như vậy lo lắng? Không có gì lo sợ, chỉ có chiến ngươi. Địch Hổ nghe vậy suy tư, nhẹ nhàng gật đầu, chính phải tiếp tục cho thấy chính mình thái độ, đã thấy Diệp Hàn trên mặt cười khẽ đột nhiên thu hồi, nói, đương nhiên, chúng ta cũng có thể không đem nó nghĩ tới như vậy hiện thực. Ở tám đại liên minh bộ lạc bên trong, khẳng định không phải mỗi một cái bộ lạc đều nguyện ý nghe từ Nham Thạch bộ lạc điều khiển đi, hay là còn có như vậy một hai, hội đứng ở chúng ta khoảng trường, trái phải. Có dựa vào, chúng ta đương nhiên sẽ không thế đơn lực bạc. Ngươi cảm thấy, ở tám đại liên minh bộ lạc bên trong, ai có thể trở thành ta Hắc Nha bộ lạc minh hiếu? Hiện tại Diệp Hàn đã hoàn toàn hòa vào chính mình lúc trước thân phận bên trong, mỗi tiếng nói cử động đều triệt để coi chính mình là làm Hắc Nha bộ lạc thế hệ tuổi trẻ võ tu, đồng thời hướng về Địch Hổ nói thẳng hỏi dò đến. Tuy rằng đã sớm biết bao quát Hắc Nha bộ lạc 8 đại liên minh bộ lạc tồn tại, nhưng đối với ngoại trừ Nham Thạch bộ lạc ở ngoài 6 phương bộ lạc, Diệp Hàn đều không có bao nhiêu hiểu rõ. Lúc này, đúng là có cái có hiểu biết không sai thời cơ. Địch Hổ nghe vậy, lúc này rơi vào suy tư, sau đó nói, 8 đại liên minh bộ lạc, ngoại trừ ta Hắc Nha bộ lạc, Nham Thạch bộ lạc ở ngoài, còn có Cất Lốc, Sơn Quỷ, Thanh Tùng, Cự Linh, Thiên Chiếu, Bách Luyện bộ lạc. Trong đó mọi người đều biết, mạnh mẽ nhất ba bên bộ lạc phải làm chính là Thanh Tùng, Bách Luyện cùng Nham Thạch bộ lạc. 8 đại liên minh bộ lạc minh chủ, Nghiêm Tùng tiền bối, chính là Thanh Tùng bộ lạc ca mỗ. Nghe nói hắn đã có chỉ nửa bước vào trong truyền thuyết linh nguyên cảnh cấp độ, lúc nào cũng có thể đột phá lên cấp. Thanh Tùng bộ lạc hoàn toàn là nhân hắn một người mà lên, một người mà quý. Tổng thể thực lực mà nói, đệ nhị mạnh mẽ phải làm Nham Thạch bộ lạc. Nham Thạch bộ lạc chân nguyên cảnh cường giả, cũng là chúng ta 8 đại liên minh bộ lạc bên trong, chỉ đứng sau Thanh Tùng bộ lạc. Cho tới Bách Luyện bộ lạc mặc dù có thể thành vì là liên minh chúng ta phe thứ 3 đại bộ lạc, hoàn toàn là bởi vì bọn họ ở luyện khí một đạo trình độ, dù cho là ở liên minh ở ngoài, cũng là mang theo danh tiếng. Địa vị của bọn họ hoàn toàn là bởi vì luyện khí trình độ cao siêu mà lên. Còn bọn họ tổng thể thực lực, bởi vì có rất nhiều cốt khí ở tay, cũng không tính quá kém. Này 3 đại bộ lạc, cường đại nhất. Ở ta 8 đại liên minh bộ lạc các đời Vân Dương đại điện sơ thí bên trong, thành công bước lên tiến vào vòng thứ 2 thi vòng 2, cực đại đa số cũng là từ này 3 đại bộ lạc đi ra. Năm nay, hay là cũng là như thế. Ta nghe nói, Thanh Tùng bộ lạc mấy năm gần đây có một đôi anh em ruột nổi danh hiển lộ, tên gọi Thanh Thành, Thanh Tú, đều đạt đến thiên nguyên cảnh thất phẩm hậu kỳ võ đạo trình độ, là liên minh chúng ta mục 20 vị trí đầu tuổi bên dưới, tu vi võ đạo cao nhất hai người. Lại có thêm, chính là Nham Thạch bộ lạc, Mục Lang Khuê con lớn nhất Mục Sâm, thiên nguyên cảnh thất phẩm trung kỳ. Bách Luyện bộ lạc võ tu, đối với tu vi võ đạo hay là cũng không am hiểu, nhưng bọn họ từ trước đến giờ không thể khinh thường. Bất quá, này 3 cái bộ lạc thường ngày tư giao vô cùng tốt, càng chú ý bộ lạc tuổi trẻ võ tu trong lúc đó giao lưu, có thể nói hầu như là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, giao tình không ít. Nếu chúng ta hiện tại đã đắc tội rồi Nham Thạch bộ lạc, bọn họ chắc chắn sẽ không đứng ở chúng ta bên này. Địch Hổ tinh tế phân tích, thần sắc nghiêm túc. Đây mới là thực tế nhất phân tích. E sợ cũng là bọn họ sau đó phải trải qua tình cảnh. Nếu như nói đến thời khắc nguy cấp, ai có thể đứng ở chúng ta này một phương, ta nghĩ, e sợ chỉ có Sơn Quỷ cùng Thiên Chiếu bộ lạc. Bọn họ lần này đi tới tham gia Vân Dương đại điện sơ thí thế hệ tuổi trẻ võ tu, ta đều biết, đồng thời cũng là từ nhỏ nhận thức. Bọn họ so với ta tuổi tác muốn hơi lớn một chút, A Mộ thường ngày thường thường mang ta đi tiếp, lẫn nhau lấy gọi nhau huynh đệ. Ta nghĩ, bọn họ chắc chắn sẽ không xa lánh chúng ta. Có thể có giúp đỡ. Đồng thời có tới 2 cái bộ lạc. Vậy thì là 4 người rồi. Dù sao, dựa theo liên minh quy định, mỗi cái bộ lạc đều có 2 cái tiêu chuẩn tại người. Diệp Hàng nghe vậy, ánh mắt sáng lên, khẽ cười nói, cũng không tệ lắm. Nếu như tất cả thật sự như ngươi nói, đi tới Vân Dương đại điện sơ thí này một đường, sợ là chúng ta sẽ không có bao nhiêu phiền phức. Tuần Hoàn Diệp Hàn những câu nói này, Địch Hổ lại là một phen suy nghĩ, vẻ mặt lúc này mới hơi hơi ung dung một ít. Diệp Hàn nói không sai, nếu như có giúp đỡ, dọc theo con đường này, chính mình hoàn toàn đừng lo quá nhiều. Địch Hổ tâm tình rốt cục ung dung, trên mặt cũng lộ ra ý cười, cùng Diệp Hàn nhìn nhau nở nụ cười. Nhưng mà, cùng Địch Hổ nụ cười trên mặt không giống, Diệp Hàn cười, trên căn bản đều là ở trấn an Địch Hổ. Cùng Địch Hổ so với, Diệp Hàn trải qua càng nhiều, tự nhiên cũng biết, tu luyện giới có lúc sẽ là cỡ nào tàn khốc. Có lúc, dù cho là suy nghĩ nhiều hơn nữa, cảm giác hết thảy đều ở hướng về thật phương hướng phát triển, nhưng hiện thực thường thường cũng sẽ cho ngươi trầm trọng một đòn. Ngày sau thật sự hội như Địch Hổ giảng giải như vậy, Thiên Chiếu cùng Sơn Quỷ bộ lạc, hội đứng ở chính mình này một phương sao? Diệp Hàn không có Địch Hổ như vậy sức lực, không phải là bởi vì hắn đối với Thiên Chiếu cùng Sơn Quỷ bộ lạc hiểu rõ không đủ, mà là hắn sâu sắc biết, tu luyện giới người người trong lúc đó đạo lý đối nhân xử thế, là cỡ nào yếu đuối vô tình. Bất quá, những bộ lạc khác võ tu không có đến đây, Diệp Hàn cũng không thể giải quyết dứt khoát, thật sự xác định cái gì, chỉ có thể ở trong lòng duy trì một phần cảnh giác, mà lại đi mà lại xem. Một phen giao lưu, Diệp Hàn cùng Địch Hổ trong lúc đó tình nghĩa rõ ràng tăng cường không ít. Lần này giao lưu cố nhiên trọng yếu, để cho hai người đều hiểu, đi tới Vân Dương đại điện sơ thí dọc theo đường đi, nếu như nói có cái gì nhất định đáng giá dựa vào người, chỉ có lẫn nhau, những người khác đều có phản bội khả năng. Nhưng chân chính xúc tiến hai người tình cảm tiến bộ, e sợ vẫn là cùng Nham Thạch bộ lạc trận chiến đó. Hấp hối không sợ, thể ra chiến trường. Này không thể nghi ngờ là nam nhân trong lúc đó tình nghĩa huynh đệ đơn giản nhất, cũng là tối kiên định biểu hiện. Địch Hổ thật cao hứng nhìn thấy, Diệp Hàn vì là Hắc Nha bộ lạc mà chiến, tự nhiên cũng sẽ đối với người sau càng thêm tín nhiệm. Việc vặt rất nhiều, không cần lắm lời. Ở một phen giao lưu sau khi, Diệp Hàn cùng Địch Hổ trở lại Địch Hổ chính mình một viện, thừa dịp Vân Dương đại điện sơ thí bắt đầu trước đó khoảng thời gian này, kế tục tinh tu, tăng lên chính mình, một bên chờ đợi những bộ lạc khác tham gia Vân Dương đại điện sơ thí võ tu đến đây. Dựa theo Hắc Nha A Mỗ lại nói, nhiều nhất 2 ngày, ít nhất 1 ngày, những bộ lạc khác võ tu liền muốn chạy tới. Thế nhưng, mãi đến tận ngày thứ 2 hoàng hôn, rốt cục bọn họ đến rồi. Một tiếng thét to vang vọng ở Địch Hổ độc viện ở ngoài, đem tính tu bên trong Diệp Hàn cùng Địch Hổ thức tỉnh. Không cần giải thích, bọn họ đương nhiên biết câu nói này bên trong bọn họ là người nào. Cái khác 7 đại bộ lạc võ tu, đến như thế chậm. Diệp Hàn cùng Địch Hổ nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau đáy mắt một vẻ nghiêm nghị. Thời gian này, đối ứng Hắc Nha A Mỗ lúc trước nói tới thời gian, xác thực là hơi trễ. chỉ là không biết nguyên do trong đó đến cùng vì sao. Đem nghi hoặc tạm thời dằn xuống đáy lòng, Diệp Hàn cùng Địch Hổ đi ra sân, hướng Hắc Nha bộ lạc đi ra ngoài, đồng thời không có hướng về bất kỳ ai bẩm báo. Cái này cũng là tám đại liên minh bộ lạc quy củ một trong. Nếu muốn gánh vác lên bộ lạc vinh quang, đi tới tham gia Vân Dương đại điện sơ thí. Như vậy, từ danh ngạch này lạc ở trên thân thể ngươi bắt đầu từ giờ khắc đó, này quang vinh sứ mệnh cũng chỉ có thể do chính ngươi để hoàn thành, bất luận người nào, dù cho là trực hệ trưởng bối, cũng không được can thiệp, không được giúp đỡ. Vì lẽ đó, mỗi người đều là chính mình rời đi bộ lạc, Hắc Nha A Mộ đám người, tuyệt đối không thể lộ diện. Một đường không nói chuyện, chỉ là khi làm đi ra bộ lạc, nhìn thấy bộ lạc ở ngoài chỉnh tề đứng thẳng mười mấy bóng người thì Diệp Hàn cùng Địch Hổ vẫn là không khỏi cả kinh. 13 người, chỉ là dùng mắt thường quét qua, phía trước chạm thành một bức trường tưởng nhân số cũng đã khắc ở Diệp Hàn cùng Địch Hổ đáy lòng. 13 người, điều này nói rõ, ngoại trừ Nham Thạch bộ lạc bởi vì đánh cược chiến bại bởi Hắc Nha bộ lạc cái kia một cái tiêu chuẩn ở ngoài, cái khác bảy đại bộ lạc tuổi trẻ võ tu tất cả đều đến rồi. Hắc Nha bộ lạc dĩ nhiên là bọn họ cái cuối cùng đến đây bộ lạc. Chỉ là một chút, Diệp Hàn cùng Địch Hổ cũng đã linh hội đến nhiều như vậy tin tức, đồng thời tâm lên cảnh giác. Này không hợp với lẽ thường a. Tám đại bộ lạc, tuy rằng cách xa nhau vị trí không gần, nhưng Hắc Nha bộ lạc tuyệt đối không phải xa nhất cái kia một cái. Dựa theo trước đây Vân Dương đại điện sơ thí trải qua, Hắc Nha bộ lạc thường thường là ở người thứ ba hoặc là thứ tư bị triệu tập, lần này, nhưng là rơi vào cái cuối cùng. Trong này, chẳng lẽ còn có cái gì vấn đề hay sao? Nhưng mà, ngay khi Diệp Hàn cùng Địch Hổ trong bóng tối suy nghĩ thời gian, phía trước 13 người cũng đưa ánh mắt cùng nhau lạc ở hai người bọn họ trên người, đồng thời trong đó phần lớn đều là nhằm vào Diệp Hàn, ánh mắt như thoi đưa, từ trong đó, Diệp Hàn có thể cảm giác nhạy cảm đến trong đó chất chứa không quen cùng ý. Quả nhiên, e sợ chính mình ở ngày hôm trước những kia biểu hiện đã toàn bộ bị những người này biết rồi đi. Cái này cũng là một loại nhằm vào. Dù cho không người ngôn ngữ, chỉ là vừa đối mặt, Diệp Hàn đáy lòng đã hiện lên không rõ cảm giác. Địch Hổ trong lòng cái cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Đặc biệt là khi hắn đem tầm mắt rơi vào trong 13 người Thiên Chiếu cùng Sơn Quỷ Lưỡng đại bộ lạc bốn vị huynh đệ trên mặt thì người sau tránh né lấp loé ánh mắt, lúc này để hắn ở đấy lòng sản sinh một tia linh cảm không lành. Thế nhưng, vì nghiệm chứng trong lòng mình suy đoán, Địch Hổ vẫn là giả vờ nhẹ nhàng bước tiến lên, trên mặt chất lên mỉm cười, trước tiên vây tay thét to nói, "Phát Chính huynh, Phát Sa huynh, Hồ Tiết huynh, Hồ Tùng huynh." Phát Chính, Phát Sa chính là đại biểu Sơn Quỷ bộ lạc tham gia Vân Dương đại điển sơ thí hai người, mà Hồ Tiết cùng Hồ Tùng tự nhiên lệ thuộc vào Thiên Chiếu bộ lạc. Dựa theo Địch Hổ trước đó tưởng tượng, nghe được chính mình bắt chuyện, bốn người này ít nhất yếu điểm đầu ra hiệu, biểu thị một thoáng hữu hảo, nhưng mà, lạc ở trong mắt hắn cảnh tượng, nhưng vượt xa ngoài dự liệu của hắn. Bốn người đều phảng phất không nghe thấy giống như vậy, cùng nhau quay đầu sang, nhưng là liền Địch Hổ đều không có nhìn một chút. Chuyện này, tình cảnh này, để Địch Hổ trong đầu không khỏi đột nhiên căng thẳng. Có biến cố. Phản ứng của đối phương rất hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Nhưng mà, ngay khi Địch Hổ trong lòng tạp niệm rậm rạp thời gian, lại nghe trong đám người, một đạo lạnh lẽo âm thanh đột nhiên vang lên, "Còn chào hỏi gì? Tám đại bộ lạc liền chúc các ngươi Hắc Nha bộ lạc chấm nhất, thời gian làm lỡ đến đây, còn không mau mau dành thời gian xuất phát. Bị lăng được rồi." Diệp Hàn, Địch Hổ nghe vậy, lúc này theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng thấy ngay khi 13 người trung ứng nhất, một cái quần áo hóa trang đều cùng ngày hôm trước đến Hắc Nha bộ lạc cấp giật tiêu chuẩn Mục Lan Khuê, một tôn ngạo, một chiếc ba người hầu như giống nhau như lúc thiếu niên một mặt lạnh lẽo, ánh mắt càng là ánh sáng lạnh phân tán. Rất hiển nhiên, hắn chính là đạt được Nham Thạch bộ lạc duy một vị trí, Mục Lan Khuê con lớn nhất, Mục Sâm. Hung hăng. Đây là Mục Sâm cho Diệp Hàn, Địch Hổ mang đến cảm giác đầu tiên. Nhưng càng khiến người ta chú ý, vẫn là chạm sau lưng hắn, trước sau không nói một lời, chỉ là một mặt mỉm cười nhìn trước mắt tình cảnh này một đôi dáng dấp cực kỳ tương tự thiếu niên. Nhìn thấy bọn họ, Diệp Hàn không khỏi nghĩ đến Địch Hổ mấy ngày trước từng nói với chính mình liên quan với tám đại bộ lạc giới thiệu, càng ngay đầu tiên liền xác nhận thân phận của hai người, Thanh Tùng bộ lạc, Thanh Thành, Thanh Tú. Đồng thời dựa theo mỗi một lần đi tới tham gia Vân Dương đại điển sơ thí thông lệ, hai người này phải làm chính là chuyến này đầu lĩnh. Mà ở trước mặt bọn họ, Mục Sâm lại vẫn dám đối với hai người mình biểu hiện lớn lối như thế, đồng thời không chút nào sợ phía sau hai người bất mãn, tình huống như thế, dĩ nhiên là càng thêm dễ dàng giải thích. Mục Sâm làm tất cả những thứ này, hoàn toàn ở Thanh Thành, Thanh Tú hai người đáp ứng bên trong. Đồng thời không chỉ như vậy, Diệp Hàn tầm mắt ở những người khác trên mặt từng cái quét qua, khóe miệng cười gần bung lên. Quả nhiên, ở Mục Sâm nói răn dạy thời gian, dĩ nhiên không có một người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên đều đối với tình cảnh này sớm có chuẩn bị tâm lý. Minh và Địch Hổ hai người, rõ ràng đã bị bọn họ bài xích ở bên ngoài rồi. Chương 312, lòng người hiểm ác âm nhu trùng hiện ra. Ngươi bị được lăng đủ, Địch Hổ đương nhiên không chịu được được, lúc này liền muốn lớn tiếng kháng nghị. Nhưng mà, ngay khi hắn một câu nói còn chưa bật thốt lên thời gian, đột nhiên bị một cái tay mạnh mẽ đặt tại bả vai. Cái tay này, đương nhiên thuộc về Diệp Hàn. Địch Hổ cả kinh, đang muốn dây rủa, nhưng thấy Diệp Hàn nhẹ nhàng lay động đầu, Địch Hổ lúc này dường như rõ ràng cái gì, tương tự nhận ra được đứng ở một sâm sau mọi người cũng chưa hề đụng tới vẻ mặt biến hóa, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến cực điểm. Địch Hổ cũng không ngu ngốc, hắn chỉ là có chút kích động. Diệp Hàn cũng chỉ là hơi điểm nhẹ, hắn liền lập tức rõ ràng trước mặt thế cuộc, bị tính bại ngoại rồi. Đồng thời, trước kia ý tưởng, Sơn Quỷ cùng Thiên Chiếu bộ lạc hai đôi minh đệ trợ giúp, vẫn chưa thực hiện. Hết thảy đều đã mười phần rõ ràng. Đây rõ ràng là hai người mình bị nhầm vào rồi. Địch Hổ sắc mặt tái xanh, lúc này cũng lại không nói câu nào, trực tiếp tùy tùng Diệp Hàn, đi tới 13 người cuối cùng nhất vị trí. Đối với Địch Hổ đột nhiên ngăn chặn lửa giận, Mục Sâm hiển nhiên cũng khá là bất ngờ, càng ở trong mắt lóe ra một tia tiếc nuối, nhưng lúc này nhìn thấy Địch Hổ cùng Diệp Hàn thuận theo động tác, hắn nhưng là một điểm tật xấu cũng chọn không ra, nửa ngày không nói ra được một câu, không khỏi có chút lúng túng, lửa giận giấu ở trong lòng, càng là khó có thể biểu đạt. Mà đúng vào lúc này, ha ha, Mục Sâm huynh hà tức nổi giận đây, chỉ là làm lỡ một chút thời gian mà thôi. Chúng ta chỉ cần ở trên đường, đi mau một chút, vẫn có thể đuổi tới Vân Dương đại điện sơ thí. Đứng ở Mục Sâm phía sau, Thanh Tú đã mở miệng, khẽ cười nói, tiếng nói bình tĩnh, càng là không người từ bên trong nghe ra, đang nói đến trên đường hai chữ thì, hắn ngữ điệu không khỏi đè thấp một chút. Có thể người khác nghe không ra, Mục Sâm nhưng nghe được, ánh mắt lúc này sáng lên. Đúng, trên đường, dọc theo đường đi, còn có nhằm vào Địch Hổ cùng Diệp Hàn cơ hội. Hừ, coi như các ngươi lần này thất thời. Bất quá, đừng tưởng rằng như vậy là có thể tránh được một kiếp. Dọc theo con đường này, ta tất nhiên muốn để cho các ngươi không cách nào sống đến tham gia Vân Dương đại điển sơ thí. Mục Sâm mắt mạo sắc cơ, không hề che giấu chút nào ở Diệp Hàn cùng Địch Hổ trên người sẽ qua, lúc này mới phất tay áo xoay người, nhưng là cũng không tiếp tục xem Diệp Hàn cùng Địch Hổ một chút, miễn đến không cách nào đè xuống lửa giận trong lòng. Hắn đương nhiên phẫn nộ rồi. Ngày hôm trước, cha của chính mình cùng hai cái đệ đệ tao ngộ, hắn đã từ Mục Lang Khuê trong miệng biết được, đồng thời biết được, còn có hắn bộ lạc tổn thất một phần tiêu chuẩn chuyện này. Đối với chuyện này kẻ cầm đầu, Địch Hổ cùng Diệp Hàn, đương nhiên ngay khi cửu hận của hắn trong danh sách. Thú này không báo, không phải quân tử. Báo thủ. Mục Sâm dĩ nhiên muốn báo thủ. Hắn sở dĩ vừa nãy lên tiếng lăng đục, chính là muốn xúc động Địch Hổ cùng Diệp Hàn lửa giận. Chỉ cần bọn họ vừa ra tay, chính mình dĩ nhiên là có lý do trực tiếp ra tay, đem đánh chết. Chỉ tiếc, Diệp Hàn cùng Địch Hổ nhìn xuống, để hắn mất đi này một cơ hội. Bất quá, Thanh Tú nhắc nhở cũng đúng. Một đường đi xa, cơ hội còn nhiều. Chính mình cuối cùng cũng có báo thủ cơ hội. Nhìn Mục Sâm đi vào đội ngũ, Thanh Tú cùng Thanh Thành cũng là nhìn nhau, trong mắt Hàn mang lấp lóe gian, lại là Thanh Tú xoay người, nói với mọi người nói, nếu đại gia đều đến đông đủ, như vậy chúng ta cũng phải dành thời gian, tức khắc xuất phát. Bất quá, dọc theo đường đi có rất nhiều nguy hiểm, điểm này đại gia khẳng định đều là biết đến. Bởi vậy, dựa theo thông lệ, chúng ta tám đại bộ lạc vẫn là người người có trách, mỗi một bộ lạc phụ trách một đoạn lộ trình an nguy, xung làm tiên phong. Mười dặm vì là giới, còn trình tự mà, cứ dựa theo nhận được mỗi cái bộ lạc trình tự, lần lượt thay. An bài như thế, đại gia không có ý kiến gì chứ? Lần lượt xung làm tiên phong cùng thám báo, phụ trách một đoạn lộ trình an nguy. Nghe được Thanh Tú an bài như thế, Diệp Hàn trên mặt vẫn chưa lộ ra thần sắc khác thường. An bài như thế đã là thông lệ, ở bao năm qua đến Vân Dương đại điện sơ thí trên đường, tám đại liên minh bộ lạc đều là làm như vậy. Chỉ là, nghe tới 10 dặm vì là giới bốn chữ này, Diệp Hàn nhưng không khỏi chân mày cau lại, tâm huyết dâng trào, không khỏi cảm thấy một tia dự cảm bất tường. Này sắp xếp có vấn đề. Thế nhưng, vấn đề đến tột cùng đến từ nơi nào? Diệp Hàn nhíu mày, xoay cổ tay một cái, từ Hắc Nha bộ lạc chạy tới Vân Dương đại điện sơ thí nơi con đường địa đồ, lúc này xuất hiện ở trong tay của hắn, kín đối chiếu sau khi, đột nhiên, Diệp Hàn trong mắt đột nhiên co rụt lại. Quả nhiên, lòng người hiểm ác, khó lòng phòng bị a. Dù là ai cũng không nghĩ ra, Thanh Tú này nhìn như tầm thường sắp xếp, dĩ nhiên chất chứa nguy hiểm to lớn. Chỉ thấy liền trên địa đồ kỳ, khoảng cách Hắc Nha bộ lạc 310 dặm địa phương, chính là ngăn cách tám đại liên minh bộ lạc, làm bảo vệ bình phong sợ hãi đầm lầy. Mà sợ hãi đầm lầy độ rộng, không nhiều không ít, chính là 10 dặm. Lấy 80 dặm làm một cái tuần hoàn, đợi được mình và Địch Hổ hai người làm thám báo cùng tiên phong, lần thứ 4 phụ trách một đội người an nguy thì phải đi quá, chính là nỗi sợ hãi này đầm lầy. Động tác võ thuật. Nguyên lai, Thanh Tú những này sắp xếp, không phải tùy ý, cũng không phải tình cờ, nhưng là động tác võ thuật. Nếu như không phải đã cùng chính mình thần hồn bản nguyên hòa làm một thể nhân quả nghiệp hỏa dương diễm đột nhiên cảnh báo, e sợ chính mình cũng đã sớm lơ là điểm này. Diệp Hàn tinh thần dùng mình, vẻ mặt lúc này âm trầm lại. Nhìn dáng dấp, Nham Thạch bộ lạc cùng Thanh Tùng bộ lạc đúng là liên hợp lại. Bọn họ không chỉ có để những bộ lạc khác đem mình cùng Địch Hổ bài xích ở bên ngoài, thậm chí còn thiết định ra rồi như vậy hung ác cục diện, để cho mình cùng Địch Hổ đi mạo hiểm. Nếu như vậy, dù cho mình và Địch Hổ chết ở sợ hãi đầm lầy, chỉ sợ bọn họ cũng có vẹn toàn phương pháp đặt mình trong ngoài suy xét. Dù sao, dựa theo Hắc Nha A Mộ tới nói, ở mỗi một lần đi tới Vân Dương đại điện sơ thí trên đường, đều sẽ có chí ít 4 người chết thảm đường xá bên trong. Lần này hung hiểm rơi vào mình và Địch Hổ trên người, người ngoài hoàn toàn không có cách nào phát hiện trong đó có người vì là thiết kế đầu mối. Lòng người hiểm ác. Ở phát hiện Thanh Tú, Thanh Thành cùng một Sâm âm mưu sau khi, Diệp Hàn đương nhiên sẽ không giấu giếm, trực tiếp truyền âm báo cho Địch Hổ. Tuy rằng mọi người đã khởi hành, nhưng Địch Hổ còn đang làm đầu trước sự kiện kia mà cảm thấy phẫn nộ, đột nhiên nghe được Diệp Hàn truyền âm, lúc này tinh thần dùng mình, đặc biệt là nghe được mình và Diệp Hàn muốn làm tiên phong cùng thám báo, trước tiên mạo hiểm, tiến vào sợ hãi đầm lầy thì, trong mắt lập tức đột nhiên co rụt lại, suýt nữa kinh ngạc thốt lên lối ra, mở miệng. Âm mưu. Hắn cũng phát hiện, đây là Thanh Tú, Thanh Thành cùng một Sâm âm mưu. Những người này, rõ ràng là muốn liền tham gia Vân Dương đại điện sơ thí cơ hội đều không cho mình, trực tiếp trước đó chôn giết hai người mình a. Phẫn nộ. Trong lúc nhất thời, Địch Hổ tức giận trong lòng lần thứ 2 đến một cái điểm giới hạn, suýt nữa trực tiếp nổi lên, lớn tiếng trách cứ, trước mặt mọi người vạch trần Thanh Tú, Thanh Thành, một Sâm lần này ác niệm. Nhưng mà, ngay khi hắn suýt nữa không khống chế được chính mình thời điểm, nhưng nghe Diệp Hàn thanh âm trầm ổn, lần thứ 2 ở đáy lòng của hắn vang lên, đừng kích động. Ngươi làm như vậy, căn bản là giải quyết không được vấn đề. Địa thế còn mạnh hơn người, bọn họ đã chiếm cứ tiên cơ. Còn nữa, mặc dù ngươi nói ra đến rồi, những bộ lạc khác cũng sẽ không trợ giúp chúng ta, nếu như chúng ta không làm tiền phong cùng thám báo, bọn họ khẳng định càng thêm không muốn làm. Vì lẽ đó, ngươi bọn một cái động, thậm chí sẽ làm tình huống trở nên càng nát. Càng nát. Địch Hổ vừa nghe, càng thêm sốt ruột. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể trơ mắt nhìn bọn họ như vậy hại chúng ta chứ. A Mỗ nhưng là nói rồi, sợ hãi đầm lầy tuy rằng không dài, nhưng nguy cơ hiểm rất. Nguy hiểm. Nghe được hai chữ này, Diệp Hàn đáy mắt nhưng không khỏi tránh qua một vệ tinh mang. Nói thật, ở truyền âm cho Địch Hổ bạch Trần Thanh Thành, Thanh Tú, Mộc Sâm ba người những này âm như thì, Diệp Hàn còn thật không nghĩ tới cái gì giải quyết biện pháp tốt. Thế nhưng, khi, làm, từ Địch Hổ trong miệng nghe được nguy hiểm hai chữ này, Diệp Hàn trong lòng đột nhiên sinh ra một kế, ánh mắt càng là trong nháy mắt tỉnh táo lại. Đừng có gấp. Đến nói cho ta nghe một chút, A Mỗ đều nói cho ngươi sợ hãi trong đầm lầy có nguy hiểm gì. Địch Hổ vẫn chưa nghe ra Diệp Hàn trong giọng nói thâm ý, nhưng vẫn cứ lựa chọn như thực chất báo cho, sợ hãi đầm lầy, quanh năm bị vân chướng bao trùm, người mắt không thể coi vận, dù cho là gần trong gang tấc đều rất khó, ở cấp độ kia trong hoàn cảnh, dù cho là tầm thường nhất một chút xíu nguy hiểm, cũng đủ để chí mạng. Đồng thời, Địch Hổ nói rất tỉ mỉ, đang muốn nói càng nhiều, nhưng thấy Diệp Hàn hai con ngươi đột nhiên sáng lên, càng đột nhiên đem hắn đánh gãy, gần trong gang tấc, không thể coi vận. Ngươi chắc chắn chứ? Địch Hổ đột nhiên bị Diệp Hàn đánh gãy, có chút ngạc thần, nhưng vẫn cứ gật đầu, nói, đương nhiên xác định, đây chính là A Mộ chính mồm nói cho ta, nàng tuyệt đối không thể gạt ta. Diệp Hàn nghe vậy, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia quỷ dị cười khẩy, càng là đưa tay vô vô Địch Hổ bả vai, được, xác định là tốt rồi. Lần này, ta nhưng là có chủ ý rồi. Có chủ ý? Diệp Hàn, lẽ nào là muốn phản công? Nhìn thấy Diệp Hàn quỷ dị vẻ mặt, Địch Hổ tựa hồ liên tưởng đến Diệp Hàn chân thực ý nghĩ, nhưng lại không dám xác định, càng không thể nào tưởng tượng được, ở gần trong gang tấc không thể coi vật sợ hãi đầm lầy, tự thân cũng khó khăn bảo vệ tình huống dưới, muốn phản công lại là cỡ nào gian nan. Nhưng mà, Địch Hổ càng không nghĩ tới chính là, từ lúc rất lâu trước đó, Diệp Hàn liền từng có ở trong môi trường này chém giết trải qua. Đồng thời trận chiến đó, cũng là ở một phương đầm lầy, cùng nơi đây hoàn cảnh cực kỳ tương tự, đối chiến hai người, càng là tiên thiên chi linh bộ tộc Âm Dương song sinh. Mặc dù là như vậy trong hoàn cảnh, cường hãn như vậy đối thủ, Diệp Hàn đều thắng rồi. Huống chi, lúc này đối thủ, bất quá là mấy cái Vân Dương bí giới thổ võ tu. Người muốn phản công? Địch Hổ cuối cùng không nhịn được, vẫn là đem câu nói này hỏi lên. Mà nghe được hắn hỏi dò, Diệp Hàn trên mặt tà dị cười khẽ càng động. Đương nhiên, lẽ nào chỉ cho phép bọn họ bắt nạt phụ chúng ta, còn không cho phép chúng ta phản công hay sao? Ta ngươi yên tâm, tiếp đó chỉ muốn tốt cho ngươi thật phối hợp, ta dám cam đoan với ngươi, ba người bọn hắn tuyệt đối một cái đều trốn không thoát sợ hãi đầm lầy, một cái đều trốn không thoát. Địch Hổ nghe vậy, lần này là thật sự dọa đến. Nguyên bản hắn cho rằng Diệp Hàn ý nghĩ đã rất không hiện thực, nhưng chưa từng nghĩ đến người sau ý nghĩ đã vậy còn quá khủng bố. Thanh Tú, Thanh Thành, Mộc Sâm, ba người toàn bộ giết chết, không giữ lại ai. Chuyện này, này không khỏi cũng quá không xuất hiện được đi. Nhưng mà khi thấy Diệp Hàn lộ hết ra sự sắc bén nhưng có che giấu đến vừa đúng đáy mắt thần quang, Địch Hổ đáy lòng rồi lại không khỏi hiện lên vẻ mong đợi, cố gắng Diệp Hàn thật có thể làm được những này. Chương 313, lòng người dễ thay đổi Địch Hổ giác ngộ. Diệp Hàn để Địch Hổ nhất thời cảm giác một luồng nhiệt huyết sông lên đỉnh đầu, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, khi hắn nhìn thấy phía trước quen thuộc hai đội bóng lưng thì trên mặt lại không khỏi lộ ra một chút do dự bất định, nói, thật sự muốn toàn bộ giết chết sao? Cái kia Hồ Thiết, Hồ Tùng, Phát Chính, Phát Nguyên, này bốn cái tên một chuyển đến, Diệp Hàn lập tức rõ ràng Địch Hổ ẩn giấu ở bên trong ý tứ, không khỏi lắc lắc đầu. Địch Hổ vẫn là quá yếu lòng. Tuy rằng hắn có gánh chịu toàn bộ Hắc Nha bộ lạc kỳ vọng rất ngộ, thậm chí đối với chính mình đầy đủ lòng dạ ác độc, có can đảm liều lĩnh nguy hiểm cực lớn, đi ra Hắc Nha bộ lạc, tôi luyện bản thân. Thế nhưng, đối với mình ngày xưa bằng hữu, Địch Hổ vẫn như cũ không thể làm được tàn nhẫn vô tình, dù cho đối phương đã phản bội quá chính mình một lần. Nhẹ dạ người, ở tu luyện giới là sống không lâu. Địch Hổ mặc dù có thể lớn như vậy, có nguyên nhân rất lớn là vì là Hắc Nha bộ lạc bảo vệ cho hắn đủ mạnh. Trên thế gian bách thái từng trải trên, Diệp Hàn hiển nhiên không biết muốn so với Địch Hổ thêm ra bao nhiêu lần. Một chút liền nhìn ra, đây là Địch Hổ tâm tính một cái nhược điểm. Thế nhưng, này nhược điểm cũng không phải khuyên can liền có thể mạnh mẽ thay đổi. Dù cho thật sự mạnh mẽ thay đổi, Hồ Tiết bốn người tử, chỉ sợ cũng phải ở trong lòng của hắn lưu lại ám ảnh, không cách nào tự kiềm chế. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn trong đầu không khỏi linh quang lóe lên, nói, cho tới lưu không ở lại bọn họ, ta ngược lại có cái chú ý. Sợ hãi đầm lầy, khẳng định là hai người chúng ta đi đầu thăm dò, đến thời điểm, ngươi chỉ cần. Diệp Hàn nói nhỏ truyền âm, bày mưu tính kế. Mà nghe tới hắn truyền âm, Địch Hổ không khỏi ánh mắt sáng lên, càng là gật đầu liên tục, hiển nhiên đối với đề nghị của Diệp Hàn khá là tán thành. Cuối cùng, càng là trực tiếp thần sắc phức tạp nhìn Hồ Thiết bốn người bóng lưng một chút, mạnh mẽ cắn răng một cái, nói, "Được, Diệp Hàn huynh đệ, ngươi nói đúng, chính là nguy nan thời gian thấy chân tình. Tiếp đó, chúng ta liền xem biểu hiện của bọn họ làm việc." Thấy Địch Hổ rốt cục nghe theo chính mình kiến nghị, quyết định chủ ý, Diệp Hàn lúc này mới khẽ mỉm cười. Tâm thái chuyển biến, là chuyện tốt. Cho tới đón lấy Hồ Thiết bốn người vận mệnh làm sao? Đương nhiên liền nhìn bọn họ đón lấy biểu hiện. Diệp Hàn đáy mắt tinh mang lóe lên, thu lại tâm tư, sợ bị cái khác hữu tâm người phát hiện, một lần nữa rơi vào lặng im, cùng Địch Hổ sóng vai cất bước ở đội ngũ cuối cùng phương. Một đường không nói chuyện. Thanh Thành, Thanh Tú, Mộc Sâm hai người xác thực là dựa theo lúc trước nói, lấy bộ lạc vì là loại, lần lượt làm tiền phong cùng thám báo, vì mọi người tuần tra con đường phía trước trạng thái. Rất nhanh liền lần thứ nhất đến phiên Diệp Hàn, Địch Hổ hai người. Hai người tự nhiên không cần nói nhiều, theo lời đổi tới, xuất lĩnh toàn bộ đội ngũ đi qua phía trước 10 dặm, nặng hơn về đội ngũ. Tất cả xem ra đều là bình tĩnh như vậy. Đội ngũ bên trong những người khác, hoàn toàn không nhìn ra trong đó đến cùng chất chứa thế nào âm mưu quỷ kế. Bọn họ đương nhiên cũng nghe nói hai ngày trước Nham Thạch bộ lạc cùng Hắc Nha bộ lạc trong lúc đó xung đột cùng cái kia chàng lấy Vân Dương đại điện sơ thí tiêu chuẩn vì là thẻ đánh bạc cái kia chàng đánh cuộc chiến, cũng biết Nham Thạch bộ lạc bị thiệt lớn. Bọn họ vốn tưởng rằng, ở trên con đường này, cùng Nham Thạch bộ lạc đời đời giao hảo Thanh Tùng bộ lạc Thanh Thành, Thanh Tú hai người sẽ cùng một xâm liên hợp đồng thời, cố gắng sỉ nhục một thoáng Diệp Hàn cùng Địch Hổ, nhưng mà, ngoại trừ mấy người lần thứ nhất đối mặt tới nay, như vậy xung đột dĩ nhiên không có phát sinh, thực tại để bọn họ cũng có mấy phần bất ngờ. Cái này chẳng lẽ là một xâm trong lòng nhũ dần, hạ thủ lưu tình. Nhưng mà, khi làm, đội ngũ càng chạy càng xa, khoảng cách sợ hãi đầm lầy càng ngày càng gần thời gian, đội ngũ bên trong mỗi người đều sâu sắc biết sợ hãi đầm lầy khủng bố, theo bản năng bắt đầu tính toán đến sợ hãi đầm lầy khoảng cách, không biết dò đường này cũng môi việc xấu, đến tột cùng muốn rơi vào ai trên đầu. Tính toán sau khi, bọn họ mới ngạc nhiên phát hiện, trên quầy này chuyện xui xẻo, không phải người khác, chính là Địch Hổ cùng Diệp Hàn. Đây là đã sớm kế hoạch thật. Mọi người trong nháy mắt rõ ràng Mộc Sâm, Thanh Thành, Thanh Tú ba người dự định. Mộc Sâm không phải không trả thù, mà là hắn một mực chờ đợi chờ thời cơ. Đồng thời nghiêm chỉnh mà nói, này trả thù sớm liền bắt đầu. Ở mọi người tụ hội thời điểm, hắn đã cho Địch Hổ cùng Diệp Hàn bố trí cái trọng, để cho hai người ở bất chi bất giác chui vào. Mộc Sâm tâm cơ thực sự là quá sâu rồi. Chỉ cần là phát hiện này âm mưu người, đều không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm thán. Thận trọng từng bước, giết người trong vô hình. Thậm chí ngay cả ra tay, đều không cần chính mình tự mình động thủ, mượn lực mà bị lạ. Đây mới là tầng thứ cao nhất ám sát mà. Một xâm tâm tư kỳ náo, có thể thấy được chút ít. Diệp Hàn cùng Địch Hổ, muốn xui xẻo rồi. Khoảng cách khủng bố đầm lầy càng gần, phát hiện một xâm âm mưu người cũng càng nhiều, không người lại nói giao lưu, toàn bộ đội ngũ bầu không khí, lúc này trở nên hơi nặng nề lên. Không khí khác thường đang chảy xuôi, các có suy nghĩ. Mà đối với những này, từ lâu rõ ràng trong lòng Diệp Hàn cùng Địch Hổ, tự nhiên rõ ràng đặt ở trong mắt. Rốt cục, đệ 300 dặm đến đệ 310 dặm tuần tra kết thúc, toàn bộ đội ngũ lần thứ 2 trước di 10 dặm. Khi làm, nhìn về phía trước cự linh bộ lạc hai người thần sắc phức tạp trở về đội ngũ, thậm chí cũng không dám nhìn Diệp Hàn, Địch Hổ một chút, Diệp Hàn lúc này rõ ràng, màn kịch quan trọng muốn tới rồi. Phía trước cái kia mảnh đưa tay không thấy được năm ngón tùng lâm, chính là sợ hãi đầm lầy rồi. Quả nhiên, vẫn đang chủ trì đại cục Thanh Thành, Thanh Tú hai người giống nhau tầm thường, quay đầu nói, Hắc Nha bộ lạc, lại đến viên các ngươi. Nghe nói lời ấy, Địch Hổ vẻ mặt lập tức nham hiểm hạ xuống, ngực lửa giận tiêu đốt, thiếu một chút liền không nhịn được, tại chỗ bạo phát. An bài như thế, thực sự là quá bắt nạt người một. Nhưng mà, khi làm, dư quang quét đến Diệp Hàn nhắc nhở tầm mắt, Địch Hổ lại lập tức chấn định lại, đem nóng bỏng lửa giận một lần nữa ép về lồng ngực, thần sắc nghiêm túc, nói, chúng ta có thể đi. Thế nhưng, phía trước nhưng là sợ hãi đầm lầy, chỉ để ta hai đi tra xét, này có phải là quá mạo hiểm? Dựa theo trước đây thông lệ, sợ hãi đầm lầy tra xét, có thể chí ít 4 người thậm chí 6 người cùng đi tới, lẫn nhau phối hợp. Ta xin, có người cùng chúng ta cùng đi. Cùng đi. Địch Hổ lời nói này hoàn toàn phù hợp lẽ thường, có lý có chứng cứ, để Thanh Thành cùng Thanh Tú hai người căn bản không tìm được từ chối điểm. Bất quá, nếu bọn họ sớm lúc trước liền bắt đầu kế hoạch này một âm mưu, tự nhiên không thể dự không ngờ được điểm này, lúc này nhẹ như mây gió nói, tốt. Nếu ngươi muốn cho người đồng hành, như vậy, ngươi tới mời đi. Chỉ nếu là có nguyện ý cùng các ngươi cùng đi, chúng ta đương nhiên sẽ không ngăn lại. Dù sao, chúng ta là đồng nhất liên minh mà, nhất định phải lẫn nhau dẫn, trợ giúp lẫn nhau. Thanh Thành cùng Thanh Tú hai người đáp ứng rất sảng khoái, thậm chí ra ngoài Địch Hổ bất ngờ, nhưng sau một khắc, hắn cũng đã hoàn hồn, đáy mắt tinh mang lấp lóe, quay đầu nhìn về phía một bên đội ngũ bên trong Hồ Gia hai huynh đệ cùng Phát Gia hai huynh đệ. Sơn Quỷ bộ lạc, Thiên Chiếu bộ lạc 4 vị đại ca, ta cần muốn trợ giúp của các ngươi. Địch Hổ mời rồi. Đồng thời là trực tiếp mời, không một chút nào hàm xúc. Đây chính là Diệp Hàn cho hắn ra chủ ý một câu nói mở miệng, Địch Hổ một đôi mắt đồng lúc này khóa chặt ở Hồ Thiết, Hồ Tùng, Phát Nguyên, Phát Chính 4 người trên người, đáy mắt tinh mang liên tiệm, tràn ngập chờ mong. Hắn đang chờ đợi 4 người đáp lại, nhưng mà, một tức, lưỡng tức, tiên tính quái dị ở đội ngũ bên trong bắt đầu lan tràn. Hồ Thiết 4 người dĩ nhiên không có ngay đầu tiên cho thấy chính mình thái độ. Đang chỉ cần điểm này, liền đủ khiến Địch Hổ trong lòng dựng lên một tia dự cảm bất tưởng. Quả nhiên, lại là 5 tức thời gian trôi qua, Hồ Thiết 4 người vẫn cứ ở đội ngũ bên trong không nhúc nhích, một bước cũng không bước ra, 4 người càng là không dám nhìn thẳng Địch Hổ nóng rực hai con mắt, không hề trả lời. Thế nhưng, thái độ của bọn họ đã tương đương sáng tỏ. Rất hiển nhiên, bọn họ không dám động. Bọn họ đã khuất phục với Thanh Thành, Thanh Tú cùng một xâm dâm uy bên dưới. Mọi người tại đây, không có một cái là kẻ ngu si. Bọn họ đương nhiên có thể nhìn ra, Diệp Hàn cùng Địch Hổ sở dĩ hội xui xẻo như vậy, hoàn toàn là bởi vì một xâm ba người sắp xếp. Mà nếu như mình đồng ý trợ giúp, rất hiển nhiên, bất luận Diệp Hàn cùng Địch Hổ đến tột cùng có thể hay không tử đang sợ hãi trong rừng rậm, chính mình cũng phải đắc tội bọn họ. Hai phe làm khó dễ. Giúp, vẫn là không giúp, đây là một cái vấn đề lớn. Mà hiện tại, bọn họ hiện ra nhưng đã làm ra lựa chọn, hoặc là nói, lấy hay bỏ. Bọn họ đã quyết định, từ bỏ Địch Hổ rồi. Phản bội. Theo Địch Hổ, này không thể nghi ngờ đồng dạng là một loại phản bội, để hắn trong nháy mắt trong mắt co rụt lại, môi nam động, cuối cùng nhưng là một câu nói cũng không nói được. Địch Hổ có thể cảm giác được, hắn bị từ bỏ rồi. Thế nhưng vào giờ phút này, ở nhưng trong lòng của hắn không có nửa điểm bị thương, có, chỉ có phẫn nộ. Hắn nghĩ tới rồi ngày xưa các loại. Chính như hắn lúc trước nói, Hắc Nha bộ lạc, Thiên Chiếu bộ lạc cùng Sơn Quỷ bộ lạc, giao tình quá sâu. Ba cái bộ lạc đều thuộc về loại nhỏ bộ lạc, ở tám đại liên minh bộ lạc bên trong, hầu như không có lời nói quyền, chỉ có ôm làm một đoàn mới có thể tự vệ an uy. Mấy chục năm như một ngày. Địch Hổ vốn là cho rằng, ngoại trừ ba tòa bộ lạc tên không giống ở ngoài, bọn họ hầu như đã trở thành một cái cộng thể. Nhưng vào lúc này, loại này khái niệm ở trong lòng hắn vỡ vụn. Cộng thể? Buồn cười. Có yếu ớt như vậy cộng thể sao? Đương nhiên, theo Địch Hổ càng buồn cười, vẫn là tám đại liên minh bộ lạc. Như thế nào liên minh? Đồng sinh cộng tử, đây mới thực sự là liên minh. Nó lại như là võ tu trong lúc đó huynh đệ, đồng bạn, sinh tử vinh lục, cộng đồng chịu đựng. Nhưng là, loại này hại tay chân sự tình, là một cái liên minh có thể làm được sao? Địch Hổ cảm thấy một trận bi ai. Thế nhưng hắn càng cảm giác hơn đến chính mình buồn cười. Khó có thể tưởng tượng, ở trước mấy mắt, hắn còn ở đối với những người này ký thác hy vọng. Ước mơ, vỡ vụn. Địch Hổ này vẫn là lần đầu tiên trong đời cảm nhận được tu luyện giới tàn khốc, gương mặt, trong nháy mắt mặt không hề cảm xúc. Duy nhất có thể cảm động lây đến hắn xuất hiện về tâm cảnh, e sợ chỉ có Diệp Hàn. Thế nhưng, Diệp Hàn cũng đồng dạng chẳng hề nói một câu, chỉ là tiến lên vô vô Địch Hổ vai, nhàn nhạt nói, đi thôi. Đi hoàn thành chúng ta phải làm. Phải làm. Ở một xâm đám người xem ra, Diệp Hàn đây là một loại khuất phục. Chỉ có Địch Hổ, khi nghe đến Diệp Hàn câu nói này sau, đáy mắt nơi sâu xa, đột nhiên tránh qua một đạo hàn mang. Đúng. Chính mình xác thực là muốn làm chuyện nên làm. Chỉ có điều, chuyện này không phải vì cái đội ngũ này hộ giá hộ tống, tìm kiếm con đường phía trước, mà là, giết chóc. Những người này, chết chưa hết tội. Trong nháy mắt, Địch Hổ tâm trở nên so với sắt thép còn muốn lạnh lẽo cứng rắn, liền như vậy tùy tùng sau lưng Diệp Hàn, bước vào đưa tay không thấy được năm ngón phía trước tùng lâm. Phía sau, Mục Sâm, Thanh Tú, Thanh Thành đám người tự nhiên là một mặt cười khẩy, phảng phất đã thấy phía trước tử vong trương khí đã đem Diệp Hàn cùng Địch Hổ hai người nuốt chửng cảnh tượng, mà không chút nào nhìn thấy, ngay khi Diệp Hàn cùng Địch Hổ bước vào tùng lâm, biến mất ở bọn họ tầm mắt trước trong nháy mắt đó, ở Diệp Hàn lòng bàn tay, đột nhiên một đạo ánh vàng tránh qua, một tầng mông lung ánh vàng, bao phủ ở Địch Hổ quanh người. Trương khí, bản thuần âm hàn độc vật. Đối với trả cho chúng nó, chí cương chí dương kim ố chí diễm, đương nhiên là tốt nhất thiên địch. Bất quá, ở bước vào tùng lâm che giấu thân hình sau khi, Diệp Hàn vẫn chưa ngay đầu tiên tra xét cảnh vật xung quanh, mà là nhìn về phía Địch Hổ, nói, ngươi quyết định sao? Địch Hổ nghe vậy, đáy mắt rốt cục lại không dãy rủa, chỉ có tỉnh ngộ sau tuyệt nhiên, dứt khoát gật đầu, không có nửa điểm do dự. Quyết định. Diệp Hàn huynh đệ, hết thảy đều nghe lời ngươi, động thủ đi. Động thủ. Nghe được hai chữ này, Diệp Hàn trong mắt bên trong lúc này lóe ra trẻ nhỏ dễ dậy vẻ mặt, bình tĩnh lại tâm thần, lần thứ nhất bắt đầu lượng lớn cảnh vật xung quanh. Nếu muốn đánh giết, đương nhiên là muốn làm hết sức lợi dụng cảnh vật xung quanh mới tốt. Này, mới là ám sát vương đạo. Đồng dạng, cái này cũng là Diệp Hàn từ Tịch Diệt Ma Vương nơi đó học được. Chương 314, thận trọng từng bước giòn như tờ giấy thiết. Sợ hãi đầm lầy. Chính như lúc trước Địch Hổ giới thiệu, sợ hãi đầm lầy bên trong, xác thực là chướng khí đầy trời, che lấp tầm mắt, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng là, nó đến cùng có cỡ nào cùng hung cực ác nói thật, Diệp Hàn thật sự không nhìn ra. Ở tiến vào đầy trời chướng khí trước tiên, Diệp Hàn đã đem nhất định là trận này ám sát nhân vật chính, Thiên Ma phân thân phóng thích ra ngoài, tầng tầng chướng khí cũng không thể che lấp người sau tầm mắt, sợ hãi trong đầm lầy các loại đều ở thần hồn của Diệp Hàn bao trùm bên dưới. Sợ hãi trong đầm lầy xác thực có hung thú tồn tại. Thế nhưng những hung thú này lại thể đều là địa nguyên cảnh cấp độ, Diệp Hàn hầu như không có cảm ứng được thiên nguyên cự thú khí tức. Chỉ là địa nguyên cảnh hung thú, làm sao hội cho tám đại liên minh bộ lạc lớn như vậy cảm giác đột ngột. Vừa bắt đầu, Diệp Hàn thật sự không nghĩ ra. Nhưng mà, đang suy tư sau khi, Diệp Hàn rộng rãi sáng sủa. Cho tám đại liên minh bộ lạc mang đến mạnh mẽ cảm giác đột ngột, thậm chí đem này phương đầm lầy mệnh danh là sợ hãi đầm lầy, cũng không phải là những này địa nguyên cảnh hung thú. Những hung thú này không có uy hiếp. Có uy hiếp là mạn bố ở đây chư khí. Vân Dương Bí Giới hệ thống tu luyện cùng Thiên Nguyên Đại Lục tuyệt nhiên không giống. Việc tu luyện của bọn họ hệ thống ở một mức độ nào đó cùng Tiên Thiên Chi Linh bộ tộc hệ thống tu luyện cực kỳ tương tự, ở Thiên Nguyên cảnh liền có thể dựa vào tự thân lĩnh ngộ giới văn, trưởng khống trong thiên địa các loại nguyên lực. Đây đương nhiên là một loại ưu thế, nhưng ở vào tình huống nào đó, cái này cũng là một loại thế yếu. Mà tình huống như thế, dù là sợ hãi trong đầm lầy hoàn cảnh này, đây trời chướng khí, Vân Dương Bí Giới thổ tu sĩ là tuyệt đối không dám điều động thiên địa nguyên lực, một khi chướng khí nhập thể, dù cho chỉ là trong đó chất chứa kịch độc, liền có thể đem bọn họ trực tiếp giết chết. Cùng với nói đã từng tử đang sợ hãi trong đầm lầy rất nhiều tu sĩ là bởi vì bên trong chất chứa to lớn nguy hiểm, chẳng bằng nói là tử với chính bọn hắn nội tâm khủng hoảng. Đặc biệt là sợ hãi trong đầm lầy khủng bố truyền thuyết người người đều biết, liền dễ dàng hơn làm cho tâm thần người căng thẳng, không tự chủ khởi động bên ngoài thân giới văn, mà chỉ cần hơi sử dụng giới văn lực lượng, bọn họ liền thật sự muốn thảm. Trực tiếp vẫn lạc trong đó, cũng không phải không thể. Đối với Vân Dương Bí Giới thổ võ tu mà nói, hoàn cảnh của nơi này, xác thực lại như là phần mộ giống như vậy, không thể lại gay go. Thế nhưng, đối với muốn phát động ám sát Diệp Hàn tới nói, nhưng chỉ có thể dùng bốn chữ đến bao dung hắn đối với sợ hãi đầm lầy ấn tượng, thiên thời địa lợi. Không sai, đang không có những nơi khác so với nơi này thích hợp hơn ám sát rồi. Đang sợ hãi đầm lầy trong hoàn cảnh này, hắn thậm chí đều không cần trực tiếp ra tay, chỉ cần ở chúng trong lòng của người ta, tạo thành nhất định khủng hoảng là có thể rồi. Lớn lao khủng hoảng, tự nhiên sẽ để bọn họ không nhịn được vận chuyển giới văn, ngự động thiên địa nguyên lực. Mà chỉ cần bọn họ làm như vậy, hôm nay chính là giờ chết của bọn họ. Huống chi, mình còn có Thiên Ma phân thân ở bên. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn trong mắt không khỏi lần thứ hai sáng lên, lượng như sao. Nhưng mà, đối với Diệp Hàn muốn làm, Địch Hổ có thể cũng không biết, ở hắn rốt cục ngoan hạ quyết tâm, muốn đối với ở đây tất cả mọi người động thủ thì, cũng đã nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt nhất, truyền âm hướng về Diệp Hàn hỏi, "Diệp Hàn huynh đệ, ngươi phải làm sao? Ta có thể giúp ngươi làm những gì?" Diệp Hàn nghe vậy, nhưng là cười lạnh, nói, "Ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ phải ở chỗ này nhìn là có thể. Cho tới ta, cũng không cần làm cái gì. Tất cả dựa vào nó là được rồi." Diệp Hàn nói, đột nhiên giơ tay lên, ở bên hông mình một cái kia không hề bắt mắt chút nào tiểu túi tiền trên nhẹ nhàng vỗ một cái, trong ngáy mắt, hô. Địch Hổ chỉ cảm giác mình trước mắt một cơn gió thanh thổi qua, tiếp theo một cái chớp mắt, ở trên đỉnh đầu chính mình, hay nhưng đã thêm ra một vị quái vật khổng lồ, bên ngoài thân nếu như bám vào tường đồng mét sát, thân thể một cái, rồi lại người nhẹ như yến, liền như vậy trôi nổi ở đỉnh đầu của chính mình hư không, để hắn đột nhiên cả kinh, suýt nữa trực tiếp ra tay. Cũng may, Diệp Hàn lời nói so với động tác của hắn càng nhanh hơn. "Đừng lúc đích, đây là đồng bạn của ta." "Đồng bạn?" Diệp Hàn vẫn còn có một cái thiên nguyên cự thú cấp độ đồng bạn. Không sai. Diệp Hàn bên hông cái kia không đáng chú ý cái túi nhỏ không phải vật gì khác, chính là sủng vật túi. Mà hắn triệu hoán mà ra, đương nhiên chính là phi thiên thần lằn lớn rồi. Từ thiên hoàng khu mỏ gặm, phi thiên thần lằn lớn liền vẫn theo Diệp Hàn, trước sau ở hắn trong túi chứa đồ nghỉ ngơi, hôm nay đột nhiên bị triệu hoán đi ra, phi thiên thần lằn lớn cũng là trở nên kích động, vừa muốn lên tiếng cam lòng, lại bị Diệp Hàn một cái tát vỗ vào trên đầu. "Đừng gọi. Một lúc nữa, tự nhiên có để ngươi kêu to thời điểm." Ra lệnh một tiếng, phi thiên thần lằn lớn nhưng là cũng không dám nữa động. Mà Diệp Hàn cũng mượn cơ hội này, đem trong đầu của chính mình vừa hình thành kế hoạch, thông qua truyền âm phương thức đưa cho Phi Thiên Thần Lằn Lớn cùng Địch Hổ. Kinh hãi. Sau đó để một sâm đám người chính mình lòng rối như tơ vò. Chỉ cần đối phương dám đẩy áp lực, xúc động bên ngoài thân giới văn, như vậy lần này ám tập liền tương đương đơn giản. Thậm chí dễ như ăn bánh, là có thể kết thúc trận này thực lực địch ta cách xa ám sát. Cùng lúc đó, Địch Hổ cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, sợ hãi đầm lầy đến cùng là vì sao mà khủng bố. Nhưng càng làm cho hắn lòng sinh chấn động, vẫn là Diệp Hàn linh hoạt tâm tư. Diệp Hàn dĩ nhiên bạch trần sợ hãi đầm lầy bí mật. Đây chính là mấy trăm năm qua, tám đại liên minh bộ lạc cũng không có từ mở ra bí mật. Hôm nay, Diệp Hàn chỉ là mới vừa tiến vào nơi này, liền lập tức phát hiện, này vẫn là một người bình thường có thể làm được sao? Này, lẽ nào chính là khổ tu sĩ cường hãn chỗ? Địch Hổ nội tâm tạp niệm phân sinh, trong lúc nhất thời không cách nào chấn định. Nhưng vào đúng lúc này, trong đầu của hắn, lần thứ hai chuyển đến Diệp Hàn chỉ lệnh, chuẩn bị chu toàn, hiện tại là thời điểm. Là thời điểm. Địch Hổ đương nhiên rõ ràng, Diệp Hàn chỉ chính là ám tập thời cơ. Thế nhưng nếu là muốn ám tập, đương nhiên muốn đem một sầm đám người trực tiếp tiến cử đến. Mà lý do này, dĩ nhiên là ở trên người hắn. Địch Hổ trong nháy mắt rõ ràng Diệp Hàn ý tứ, lúc này ổn quyết tâm thần, quay đầu nhìn về phía phía sau, hướng về phía sợ hãi đầm lầy ở ngoài chính là một tiếng rên rỉ, xạ vừa nghe đến, lại như là một người trước khi chết nhất là không cam lòng gào thét. Sợ hãi đầm lầy ở ngoài, một sầm đám người vẫn cứ đang đợi. Tuy rằng Diệp Hàn cùng Địch Hổ đã đi vào hơn 20 tức, mà bên trong nhưng một chút động tĩnh đều không có, con đường phía trước tựa hồ an toàn, nhưng bọn họ vẫn cứ không lúc đích. Bọn họ đang đợi Địch Hổ cùng Diệp Hàn tử vong tín hiệu. Nếu như quá sớm đi vào, vạn nhất Địch Hổ cùng Diệp Hàn cảnh báo, thậm chí cầu cứu, bọn họ tất nhiên không thể ngồi coi mặc kệ, nếu không thì vạn nhất bị liên minh bộ lạc cao tầng đại có thể biết, nhóm người mình khẳng định thoát khỏi không được này một trách nhiệm. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ có thể ngốc tại chỗ, chờ đợi Địch Hổ cùng Diệp Hàn tử vong tín hiệu. Đồng thời ở đáy lòng của bọn họ, Địch Hổ cùng Diệp Hàn định không còn sống quy khả năng tới. Khi nào bỏ mình, chỉ là sớm muộn vấn đề. Nhưng mà, giữa lúc một sâm đáy mắt hung mang lấp lóe, hầu như không kiềm chế nổi chính mình đáy lòng sát ý thời gian, đột nhiên, à, một tiếng thê thảm tiếng gào, đột nhiên từ phía trước sợ hãi trong đầm lầy truyền đến, để bao quát hắn ở bên trong mọi người đều là không khỏi tâm thần chấn động. Này thanh rên rỉ chủ nhân là Địch Hổ. Dựa vào âm sắc, bọn họ rất rõ ràng liền nhận ra này thanh rên rỉ từ đâu mà đến. Đồng thời tiếp theo, sợ hãi trong đầm lầy lại tiếp tục truyền đến tiếng thứ hai, lần này đổi thành Diệp Hàn. Bọn họ đều gặp phải nguy hiểm rồi. Đồng thời nghe trong đó tiếng nói, tựa hồ đã cự tử không xa rồi. Một sâm chờ đợi này hai đạo thê tiếng giống thảm, thực sự là đợi quá lâu, không nhịn được nhìn về phía bên cạnh Thanh Tú, Thanh Thành hai huynh đệ, nhưng thấy người sau hai người đấy mắt đồng dạng đầy dây ý cười, đối với mình hơi điểm nhẹ đầu, nhưng trên mặt còn đang giả vờ sợ hãi, tựa hồ kinh hãi đến biến sắc, nói, gặp nguy hiểm. Các anh em, đi, nhanh đi cứu bọn họ. Thân là tám đại liên minh bộ lạc đồng bạn, thấy chết mà không cứu, là tội chết. Thanh Thành cùng Thanh Tú làm một hành người đứng đầu, đương nhiên không dám phạm vào sai lầm như vậy, dù cho người người đều biết, bọn họ chỉ là đang diễn trò, chỉ khi nào nói ra, bọn họ tự nhiên cũng có lý do của chính mình. Ngược lại ta bảo, cũng nói muốn cứu người. Tuy rằng cuối cùng không có cứu được, nhưng điều này cũng không phải trách nhiệm của ta không phải. Thanh Thành ba người chi tâm, người người đều biết. Bởi vậy, mọi người cũng căn bản không có cái gì cứu viện ý tứ, chỉ là người người tích góp sức chân khí, muốn thừa thế xông lên, dựa vào Diệp Hàn cùng Địch Hổ nộ hại này một tia khoảng cách, lao ra sợ hãi đầm lầy phạm vi. Hô, mọi người cùng chuyển động, nhảy một cái mà vào. Bực này cơ hội tốt, thất chi đáng tiếc, bọn họ đương nhiên không muốn lãng phí, cho là tranh nhau chảy lớn. Đặc biệt là Thanh Tú, Thanh Thành, Mục Sâm ba người, càng là đã sớm chuẩn bị, xông lên trước, buôn ba ở mọi người hàng trước nhất. Trong nháy mắt, bọn họ đã tiến vào sợ hãi đầm lầy phạm vi. Ngông lung chướng khí phả vào mặt, độc tính mãnh liệt, người người nín thở ngưng thần, đang quan sát bốn phía nguy hiểm đồng thời, không dám thở mạnh một cái, hăng hái buôn ba. Đi ra ngoài. chỉ muốn đi ra ngoài, này một đường liền lại không có nguy hiểm rồi. Đây là đáy lòng của mỗi người tưởng niệm. Nhưng mà, Mộc Sâm tâm tình đương nhiên càng thêm kích động. Địch Hổ, Diệp Hàn đã chết, đồng thời còn dùng tử vong, vì là nhóm người mình quét sạch con đường. Trên thế giới nơi nào còn có so với này càng tốt hơn sự tình. Lần này, chúng ta nham thạch bộ lạc cửu, rốt cuộc báo. Dù cho lần này ta ở Vân Dương đại điện sơ thí bên trong cũng không thể đạt được thành tích tốt, phụ thân đại nhân cũng nhất định sẽ xem ở ta cái này công lao trên, đối với ta ngợi khen vô số, thậm chí trực tiếp khâm định ta vì là A Mỗ người nối nghiệp. Mộc Sâm rất kích động, nội tâm có khó có thể ngăn chặn phấn khởi. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên, hống. Sợ hãi trong ngao đầm, đột nhiên có là một đạo vang dội đến cực điểm tiếng gầm gừ vang lên. Này thanh cam lòng, trung khí mười phần, khẳng định không phải Diệp Hàn cùng Địch Hổ phát sinh, bọn họ hiện tại hẳn là đã chết rồi. Đồng thời, nương theo này đạo tiếng gầm gừ mà đến, còn có một luồng để mọi người không thể lơ là, thậm chí trong lòng run sợ uy thế, Thiên Nguyên Cự Thú. Phía trước có Thiên Nguyên Cự Thú, đại gia nhất định phải cẩn thận. Thanh thú rốt cục đưa đến thân là đội ngũ người đứng đầu tác dụng, lớn tiếng cảnh báo. Mà nghe được hắn cảnh báo, phía sau bao quát một sâm ở bên trong mọi người lúc này có chút hoảng loạn, liền muốn tụ lại cùng nhau, cộng đồng ngăn địch. Nhưng là chính vào lúc này, xèo. Đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, một đạo gần như vô hình hắc ám ánh đao chém vào giới thẳng. Giang rắc. Có xương vỡ vụn tiếng vang lên. Máu bắn tung tóe, bắn tóe đến rất nhiều người trên người, trong nháy mắt, hết sức sợ hãi tâm tình, bắt đầu ở trong đám người lan tràn. Có đồ vật ở đánh giết. Hắc ám. Đánh giết. Thiên Nguyên Cự Thú. Rất nhiều tin tức trong nháy mắt tràn ngập tất cả mọi người não hải, để ở đây mỗi người, gần như trong nháy mắt mất đi tấm lòng. Ôm đoàn ngăn địch. Mọi người nơi nào còn có ý nghĩ thế này? Hầu như người người hoảng không chọn lộ, thậm chí đã có người xúc động bên ngoài thần giới văn để tăng lên đi tới tốc độ rồi. Nhưng là ngay khi giới văn lấp lóe thời gian, độc khí nhập thể, lập khắc liền có người sủi lơ ngã xuống đất, cũng không còn tiếng động. Lại có người chết rồi. Đồng thời, tử chính là như thế không hiểu ra sao. Trong lúc nhất thời, một loại tên là bầu không khí sợ hãi bao phủ đáy lòng của mỗi người, đem trong lòng bọn họ cuối cùng lý trí xung kích triệt để nát tan. Chết như thế nào? Lại là ám sát. Tình cảnh này dưới, chỉ có suy đoán, cũng không một cái chuẩn xác đáp án. Đồng thời, bao quát Thanh Tú, Thanh Thành, Mộc Sâm ba người, trong lòng đều là trong nháy mắt bị sợ hãi tràn ngập, hoàn toàn rối loạn tấm lòng. Rắn mất đầu. Nếu như nói lúc trước mọi người trong lúc đó, còn có liên minh bộ lạc này một nói, như vậy hiện tại, này liên minh đúng là giòn như tờ giấy tiết. Mỗi người liền tự vệ đều không làm được, lại cái kia còn nhớ được những người khác. Chạy. Trốn. Chỉ có chạy ra mảnh này đầm lầy, mới là to lớn nhất hy vọng. Đoàn người, rối loạn. Hơn 10 người, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, một khi loạn lên, tình cảnh cũng là tương đương khả quan. Đặc biệt là ở này buôn ba trong quá trình, lại có mấy người không nhịn được xúc động bên ngoài thân giới văn, thiên địa nguyên lực về quyển trướng khí nhập thể mang đến duy nhất hậu quả dù là tử vong. Ở ngoài tu giới văn, không tu bản thân. Đây chính là Vân Dương bí giới hệ thống tu luyện vấn đề lớn nhất vị trí. Có thể đứng thẳng buôn ba người, trong nháy mắt càng ngày càng ít. Nếu như là tầm thường, không có Diệp Hàn triệu hoán mà ra phi thiên thần lằn lớn cùng thiên ma phân thân trong bóng tối phá rối, chỉ là 10 dặm lộ trình, hay là trong nháy mắt mọi người liền có thể sẽ qua, tử vong nhân số tuyệt đối sẽ không vượt quá 5 cái. Thế nhưng hiện tại, tình huống quá mức bình thường phức tạp, nơi nào còn có người lo lắng suy tư. Bọn họ chỉ cảm thấy, ở đỉnh đầu của chính mình, tựa hồ là có một cái không nhìn thấy tử thần chính đang vung vẩy liêm đao, thu gặt nhóm người mình sinh mệnh. Vô thanh vô tức tử vong, vô thanh vô tức kẻ địch, đáng sợ nhất. Bọn họ hầu như đã bị sợ mất mặt rồi. Đây chính là Diệp Hàn thận trọng từng bước kế hoạch chỗ kinh khủng. Hắn nói không sai, nay một hồi đánh giết, hoàn toàn không cần hắn ra tay, chỉ muốn mượn nơi đây đặc thù hoàn cảnh cùng thiên ma phân thân, phi thiên thần là lớn, tám đại liên minh bộ lạc mọi người, mỗi một người đều muốn chết ở chính mình sợ hãi của nội tâm bên trong. Sợ hãi đầm lầy nơi sâu xa, Diệp Hàn cùng Địch Hổ làm bạn mà đứng, chính đang mượn thiên ma phân thân thị giác, nhìn trong đầm lầy phát sinh tất cả những thứ này, trong miệng càng ở nói lẩm bẩm, 10 cái, 9 cái, 6 cái, 4 cái. Diệp Hàn trong miệng bính ra con số, chính là còn có thể duy trì trấn định, không có bị trong đầm lầy độc khí xâm lấn võ tu số lượng. Chỉ là chỉ chớp mắt công phu, một cái hơn 10 người đội ngũ, còn có thể đứng tại chỗ, liền chỉ còn dư lại chỉ là 4 người. Không, là 3 người. Ngay khi Diệp Hàn miệng nói ra 4 con số này thì, lại một cái cầm trong tay cốt khí, để chống đỡ trong đầm lầy chướng khí võ tu ngã xuống. Hắn mặc dù có thể kiên trì đến hiện tại, một là bởi vì hắn đủ rất bình tĩnh, vẫn chưa xúc động bên ngoài thân giới văn, quan trọng hơn chính là hắn có địa giai cốt khí ở tay. Rất hiển nhiên, hắn chính là Địch Hổ trước đó từng nói, bách luyện bộ lạc tộc nhân, đối với luyện khí một đạo khá là am hiểu. Chỉ tiếc, trong tay hắn cốt khí có thể chống lại chu vi chướng khí, nhưng không ngăn được Diệp Hàn tiên ma phân thân trong tay trấn hồn chi nhận. Một đao kết thúc, vong hồn đại mạo, bị tiên ma phân thân trấn hồn chi nhận hết mức hấp thu. Nay một hồi bố cục tốt đẹp nhất nơi, có thể nói chính là Diệp Hàn thiên ma phân thân. Nhiều người như vậy tử vong, bọn họ vong hồn tất cả đều bị chấn hồn chi nhận hấp thu, chấn hồn chi nhận mặt ngoài u ám sát thái càng ngày càng nồng nặc, tựa hồ lập tức liền có thể lên cấp trở thành địa giai bảo khí. Thấy cảnh này, Diệp Hàn đương nhiên cao hứng. Thiên ma phân thân càng mạnh, hắn tự thân sức chiến đấu cũng là càng mạnh. Chỉ là, khi làm tầm mắt của hắn kết thúc ở còn lại 3 trên thân thể người thì, lông mày nhưng không khỏi nhẹ nhàng dương lên, lạnh lùng nói, ha ha, còn rất có thể kiên trì mà. Còn lại 3 người không phải người khác, chính là Mộc Sâm, Thanh Tú cùng Thanh Thành. Bọn họ kiên trì đến hiện tại, tự nhiên cũng không có xúc động tự thân giới văn lực lượng, lại càng không ham muốn đi lại mau lẹ, mỗi một bước đều đi tương đương cẩn thận, cất bước ở mọi người trong lúc đó, cũng ở vô hình trung né tránh Diệp Hàn Thiên Ma phân thân đối với thần hồn thu gạt. Mà thấy cảnh này, Diệp Hàn trên mặt cười gần không khỏi càng sâu. Trốn? Các ngươi trốn sao? Trận này bố cục chính là vì các ngươi xây lên, nếu để cho các ngươi chạy, ta còn gì là mặt mũi? Như thế nghĩ thầm, Diệp Hàn hơi suy nghĩ, lúc này, giữa không trung không ngừng gào thét phi thiên thần lằn lớn thu hồi cam lòng, sau lưng hai cánh rung lên, trực tiếp lao xuống mà tới. Cùng với đồng thời, đang sợ hãi đầm lầy trên mặt đất, càng có thiên ma phân thân tay cầm chấn hồn chi nhận, vô thanh vô tức, hướng Mộc Sâm, Thanh Tú, Thanh Thành ba người ép tới. Trong bóng tối giết chóc, khó lòng phòng bị. Mộc Sâm, Thanh Tú, Thanh Thành ba người đương nhiên có thể kế tục trốn. Thế nhưng, không có sử dụng giới văn lực lượng bọn họ, cùng địa nguyên cảnh võ tu quả thực không có bất kỳ khác biệt, làm sao có thể ngăn cản phi thiên thần lằn lớn cùng thiên ma phân thân đánh giết? Nhưng là một khi vận dụng giới văn lực lượng, bọn họ liền muốn cùng vì vậy mà tử những người kia như thế, ở vô thanh vô tức chết đi. Này, là một hồi tử cục. Hoặc là nói, ở tại bọn hắn trở thành Diệp Hàn trong lòng phải giết đối tượng sau khi, cũng đã là ba cái người chết. Cho tới tám đại liên minh bộ lạc những người khác, bọn họ đương nhiên cũng là chết chưa hết tội. Mang trong lòng không quen, có thể giết. Dù cho ở mình và địch hổ chịu đến như vậy không công bằng đãi ngộ trước đó, bọn họ có thể hơi hơi làm những gì, dù cho cuối cùng vô dụng, Diệp Hàn hay là cũng sẽ cho bọn họ một đường còn sống hy vọng. Chỉ tiếc, bọn họ không có. Này theo Diệp Hàn, tự nhiên chính là nhân quả báo ứng, thiên đạo luân hồi. Bởi vậy, ở triển khai hệ này liệt đánh giết sau khi, Diệp Hàn trong lòng, khi, làm, không nửa điểm mềm mại, ánh mắt lạnh lẽo, kiên nghị như sát, trơ mắt nhìn Mộc Sâm, Thanh Tú, Thanh Thành ba người, đang phi thiên thần lằn lớn cùng mình thiên ma phân thân đánh giết dưới, thân tử đạo tiêu. Đến đây, tám đại liên minh bộ lạc, trước đi tham gia Vân Dương đại điển sơ thí dòng dã 15 người, trừ Diệp Hàn, địch hổ ở ngoài, toàn bộ tử vong. Chương 315, Diệp Hàn tâm tư địch hổ hứa hẹn. Thế gian bất thái, thay đổi trong nháy mắt. Chính như nỗi sợ hãi này trong đầm lầy phát sinh tất cả. Trước mấy mắt, vẫn là buôn ba thành, tiếng gào thét, sinh sôi liên tục. Thế nhưng vào thời khắc này, tất cả đã một lần nữa bình tĩnh lại, duy có tiếng gió thổi, thấp giọng khẽ nói, "Kết thúc." Địch hổ như truy trong động, hoàn toàn không có ý thức đến tất cả đã kết thúc. Cũng vậy, Diệp Hàn là bởi vì có thiên ma phân thân thị giác, mới có thể nhìn thấy sợ hãi trong đầm lầy này trận đại chiến tất cả quá trình. Mà địch hổ dĩ nhiên là không có loại năng lực này, hoàn toàn chính là một cái thân ở trong bóng tối người mù. "Đúng, đều kết thúc." Diệp Hàn gật đầu nói, đưa tay một chiêu, lúc này, phi thiên thần lằn lớn lăng không mà đến, thuận theo nằm nhòi Diệp Hàn dưới chân. Sau đó, Diệp Hàn kéo địch hổ, leo lên phi thiên thần lằn lớn rộng rãi bối, đồng thời thu hồi thiên ma phân thân, lăng không mà lên. Ba tức sau, Diệp Hàn cùng địch hổ đã lạc đang sợ hãi đầm lầy một mặt khác. Trước mắt tái hiện qua mình, địch hổ hiển nhiên có loại đại mộng sơ tỉnh cảm giác, chỉ là vẻ mặt trong lúc đó vẫn cứ có chút nghi ngờ không thôi, phảng phất không thể tin tưởng Diệp Hàn, tương đồng vấn đề, lại hỏi một câu. Mộc Sâm, Thanh Tú, Thanh Thành, Phát Nguyên, bọn họ đều chết rồi. Diệp Hàn cũng lại một lần nữa gật đầu, vẻ mặt hờ hững. Không sai, không còn một ngống, đều chết rồi. Địch Hổ rốt cục triệt để tỉnh lại, một mặt kinh ngạc quay đầu nhìn về phía sau bình tĩnh sợ hãi đầm lầy, chậm chạp không gặp trong đó phát ra bất kỳ thanh âm gì, lúc này mới phảng phất rốt cục tiếp nhận rồi Diệp Hàn trong giọng nói tất cả, trên mặt vẻ mặt hóa thành kinh hãi. Ngươi là làm thế nào đến? Diệp Hàn vẫn chưa đem kế hoạch của chính mình che giấu. Đang tiến hành đánh giết trước đó, cũng đã nói tương đương rõ ràng, Địch Hổ sở dĩ hỏi như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn không thể nào tiếp thu được thực tế như vậy. Không có cách nào. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh. Từ Diệp Hàn nói có chủ ý, đến tất cả hết thảy đều phát sinh, bất quá hơn 10 tức công phu. Địch Hổ vốn là cho rằng, Diệp Hàn nói tới ám sát, là đem bọn họ từng cái lặng lẽ giết chết, tiêu tốn công phu cùng thời gian tự nhiên không phải một con số nhỏ. Nhưng không nghĩ tới, còn chưa chờ mình phục hồi tinh thần lại, tất cả những thứ này đã toàn bộ phát sinh. Đương nhiên, ở tỉnh ngộ sau khi, Địch Hổ cũng rõ ràng, này cũng không phải nói Diệp Hàn chân thực sức chiến đấu mạnh như thế nào. Diệp Hàn mặc dù có thể làm được những này, hoàn toàn là bởi vì sợ hãi đầm lầy đặc thù hoàn cảnh, để hắn cực kỳ ung dung liền làm được điểm này, đem tất cả mọi người hết mức chôn giết. Nếu như đổi chỗ khác, Diệp Hàn tuyệt đối không làm được những thứ này. Nhưng dù cho như thế, Địch Hổ cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, tâm thần trong lúc nhất thời hoàn toàn thừa không chịu được, hồi lâu mới rốt cục bình tĩnh lại. Sau đó, hắn mới phảng phất đột nhiên nghĩ tới điều gì, vẻ mặt đột biến, gay go. Diệp Hàn huynh đệ, chúng ta quá kích động rồi. Chuyện như vậy, khẳng định là không cách nào ẩn giấu quá khứ. Một khi bị trong liên minh người biết được, liền ngay cả A Mỗ đều bảo vệ không được chúng ta. Hậu chi hậu giác. Diệp Hàn nghe vậy nở nụ cười. Địch Hổ quả nhiên vẫn là trải qua quá thiếu. Mãi đến tận hiện tại mới nghĩ đến phía sau việc, chính là hắn từng trải nông cạn biểu hiện. Nhưng mà, ở thực hành ám sát kế hoạch trước đó, Diệp Hàn hiển nhiên từ lâu dự định, trên mặt cũng không lo lắng, trái lại trùng Địch Hổ nở nụ cười, an ủi tâm tình của hắn. Không sợ. Nếu như khi, làm, chuyện này bộc lộ ra đi, mà ngươi vẫn là thân phận như vậy, A Mộ đương nhiên không gánh nổi ngươi. Nhưng là, nếu như ngươi thông qua Vân Dương Đại Điện sơ thí cơ chứ? Thông qua Vân Dương Đại Điện sơ thí. Địch Hổ nghe vậy sững sờ, ngạc nhiên không tên nhìn về phía Diệp Hàn, theo bản năng đáp, nếu như ta có thể thông qua Vân Dương Đại Điện sơ thí, đó là đương nhiên liền. Bất quá, này không quá hiện thực chứ. Địch Hổ vẫn là đối với mình có mấy phần tự mình biết mình. Thực lực của hắn, ở tám đại liên minh bộ lạc thế hệ tuổi trẻ, đều không có chỗ xếp hạng, chớ nói chi là Vân Dương Đại Điện sơ thí. Hắn có thể thông qua xác suất cực thấp. Diệp Hàn nghe vậy, nói, không có cái gì không hiện thực. Nếu như lấy thực lực của chính ngươi, muốn thông qua Vân Dương Đại Điện sơ thí, đương nhiên không có khả năng lắm. Nhưng là đừng quên, còn có ta. Còn có ta. Đơn giản ba chữ, lúc này để Địch Hổ tâm thần chấn động mạnh một cái, trong mắt bước lên khó có thể tin tinh mang, hỏi ngược lại, Diệp Hàn huynh đệ, ngươi có thể giúp ta thông qua Vân Dương đại điện sơ thí? Lần này, Diệp Hàn không nói gì, chỉ là cười nhạt gật đầu, nhưng trong con ngươi nhấp nháy tinh mang, lại làm cho Địch Hổ không thể không tin tưởng hắn có năng lực như vậy cùng sức lực. Trợ Địch Hổ thông qua Vân Dương đại điện sơ thí. Không sai, này chính là Diệp Hàn từ lâu che giấu đáy lòng dự định. Khi thấy Địch Hổ vì toàn bộ Hắc Nha bộ lạc vinh quang cùng tiêu chuẩn, có can đảm cùng Nham Thạch bộ lạc đối kháng thời điểm, ý đồ này liền tồn tại với Diệp Hàn đáy lòng. Không chỉ có như vậy, hắn không chỉ có phải giúp trợ Địch Hổ thông qua Vân Dương đại điện sơ thí, thậm chí càng trợ giúp hắn chân chính thu được tiên tuyển chi người theo đuổi tiêu chuẩn. Diệp Hàn này đương nhiên không phải một loại thánh mẫu tâm thái. Vừa vặn ngược lại, hắn cũng là có dự mưu. Nếu như Địch Hổ thu được tiên tuyển chi người theo đuổi tư cách, như vậy, hắn đương nhiên là có thể tiến tới trợ giúp chính mình. Dù sao, chính mình cũng là thật là chí tôn điện đường dự bị đệ tử thân phận tiên tuyển chi một trong. Chỉ có điều, cùng cái khác tiên tuyển chi tương lai lựa chọn chính mình người theo đuổi không giống, Diệp Hàn muốn làm, nhưng là ở thời gian 3 năm bên trong, bồi dưỡng được chính mình người theo đuổi. Đương nhiên, điểm này Địch Hổ là tuyệt đối không biết, bởi vậy hắn hiện tại cảm giác mình cả người đều làm động. Diệp Hàn huynh đệ, ngươi cũng không nên xái ta Địch Hổ có năng lực gì vẫn là biết đến. Thông qua Vân Dương đại điện sơ thí, cái kia thật đúng là mặt trời mọc ở hướng tây, căn bản không hiện thực chứ. Địch Hổ tuy rằng nói như vậy, thế nhưng ở trong ánh mắt của hắn, nhưng lộ ra một tia không cách nào che giấu khát vọng. Hắn quá hy vọng mình có thể thành công. Dù cho bản năng cảm thấy Diệp Hàn cũng vô căn cứ, hắn vẫn cứ không khỏi ở trong đó ký thác chính mình một phần hy vọng. Mà xem đến lúc này Địch Hổ, Diệp Hàn nhưng không khỏi nghĩ đến đã từng chính mình. Hiện tại Địch Hổ, nhiều như mấy tháng trước chính mình chính mình cũng là một mặt hồ đồ, đầy cõi lòng chờ mong bắt đầu rồi bách thành cuộc chiến lang bạn, ở đệ nhất tòa Tiềm Long Thành, liền gặp phải đệ tam công tử. Khi đó đệ tam công tử, lại như là mình bây giờ, dốc túi dạy dỗ, bất kể báo lại, chỉ vì một điểm duyên phận. Nay phảng phất là một cái luân hồi, càng như cùng là một việc nhân quả. Chỉ có điều, hiện tại chính mình trở thành nhân cái kia một phần. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn không khỏi lại nở nụ cười, tiếng nói kiên định, nói, ta nói có thể, ngươi liền nhất định có thể. Ngươi có thể trưởng khống tự thân sức mạnh huyết thống, và những người khác không giống. Dưới cái nhìn của ta, tiềm lực của ngươi là vô cùng vô tận. Vô cùng vô tận. Nghe được Diệp Hàn đối với phán đoán của chính mình, Địch Hổ không khỏi sững sờ. Có khuyết đại như vậy sao? Nếu như tiềm lực của ta là vô cùng vô tận, cái kia vì sao trước mười mấy năm đều không có biểu hiện ra? Địch Hổ nghĩ lại bản thân, đột nhiên tỉnh ngộ, ngươi là nói, ta có thể cuồng hóa. Ngươi không phải không biết cái gì gọi cuồng hóa sao? Mấy ngày trước đây ở tổ bên trong phát sinh tất cả, vẫn cứ ghi vào Địch Hổ đáy lòng. Mà nghe được hắn hỏi dò, Diệp Hàn trên mặt không khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ. Gia hỏa này, vấn đề cũng thật là nhiều. Bất quá cũng may, Diệp Hàn lập tức đã nghĩ đến trả lời như thế nào, ta xác thực không biết cái gì gọi cuồng hóa, bất quá, ta biết cái gì gọi là trưởng khống tự thân sức mạnh huyết thống. Nay ở chúng ta khổ tu sĩ hệ thống tu luyện bên trong, nhưng là khá là ghê gớm một loại thiên phú. Khổ tu sĩ. Nghe được ba chữ này, Địch Hổ lập tức liền tiếp nhận rồi Diệp Hàn lúc trước đối với mình phán xét. Đúng. Diệp Hàn nhưng là trong truyền thuyết khổ tu sĩ. Hán, khẳng định có mấy phần đạo lý. Địch Hổ tinh thần chấn động mạnh, hầu như có chút vội vã không nhịn nổi, kế tục truy hỏi, vậy ngươi nói cho ta làm sao kích phát trong cơ thể ta tiềm lực? Thấy Địch Hổ rốt cục trên đạo, Diệp Hàn vẻ mặt cũng ung dung không ít, xoay cổ tay một cái, lúc này, dòng giã ba bản mỏng manh cuốn sách xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, đưa cho Địch Hổ. Đây là ba bản hàng đầu võ học. Nếu như ngươi có thể thành công tìm hiểu, ta thì có niềm tin tuyệt đối, để ngươi thông qua Vân Dương đại điện sơ thí, thậm chí càng tiến vào một bậc. Càng tiến vào một bậc. Bốn chữ này Địch Hổ vẫn chưa quá mức lưu ý, hoàn toàn không có ý thức đến, Diệp Hàn ý tứ là để hắn cuối cùng thu được người theo đuổi tư cách, sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung ở Diệp Hàn trong tay cái kia ba bản mỏng manh cuốn sách trên, nắm lấy, liên tục phiên đọc, nhíu mày lên. Tinh hỏa thạch quyền, thần lôi biến, đại địa mạch động. Địch Hổ càng là trực tiếp nắm lên cuốn thứ ba cuốn sách, nghi hoặc nhìn về phía Diệp Hàn. Diệp Hàn huynh đệ, cuốn sách này hẳn là chúng ta tổ tháp cao tầng thứ hai trên cái kia mười mấy bản võ học bên trong một cuốn chứ? Ta trước đây nghiền ngẫm quá, căn bản là không có cách tu luyện. Diệp Hàn nghe vậy, nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười. Trước đây không thể, không có nghĩa là hiện tại không được. Không tin, ngươi hiện tại thử một chút xem. Trước đây không được, hiện tại có thể thành công. Địch Hổ nghe vậy, ánh mắt đột nhiên sáng lên, dĩ nhiên liền như vậy trực tiếp quanh chân cố định, bắt đầu tìm hiểu lên. Hoàn toàn không có ý thức đến hiện tại thời gian còn có đủ hay không. Mà thấy cảnh này, Diệp Hàn cũng không nóng lòng, đáy mắt nổi lên vẻ ước ao, yên lặng xem biến đổi. Không sai, hắn để Địch Hổ tu luyện trước hai bản, đều là hắn đã từng tu luyện qua. Tinh hỏa thạch quyền cùng lôi thần biến, trong đó người sau càng là trợ giúp hắn trực tiếp tìm hiểu lôi bạo vũ ý. Diệp Hàn cũng không có nói lung tung. Kỳ thực từ lúc phát hiện Địch Hổ nói cuồng hóa chính là trưởng khống tự thân sức mạnh huyết thống thời điểm, Diệp Hàn cũng đã ý thức được, Địch Hổ đã có rồi nội ngoại kiêm tu gốc gác. Loại này gốc gác có thể khá là ghê gớm. Mang ý nghĩa, hắn hoàn toàn có thể dựa theo Thiên Nguyên Đại Lục cùng Vân Dương Bí Giới hai người này hoàn toàn khác nhau hệ thống tu luyện, cùng tu luyện. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là Diệp Hàn chỉ suy đoán mà thôi. Có thể thành hay không vì là hiện thực, còn phải xem Địch Hổ nộ tính của chính mình. Bất quá Diệp Hàn suy đoán, nếu như Địch Hổ thật sự có thể kiêm tu hai đại hệ thống tu luyện, lấy hắn gốc gác, e sợ rất nhanh sẽ có thể thể hiện ra một chút manh mối. Dù sao, hắn võ đạo căn cơ đã tương đương thâm hậu. Quả nhiên, ngay khi Diệp Hàn lòng tràn đầy chờ mong dưới, Sau một canh giờ, khuynh chân cố định hai mắt nhắm nghiền Địch Hổ, đột nhiên lông mày triển khai, mi tâm chỗ lộ ra mừng như điên, sau đó trong mắt đột nhiên mở, hướng về phía tiền thân trước đất trống, chính là đấm ra một quyền, ầm ầm ầm, chín điều hỏa long cùng nhau tuôn ra. Ngồi lửa hỏa long này rõ ràng là tinh hỏa thạch quyền cảnh giới tối cao. Địch Hổ thật sự thành công rồi. Nhưng mà không giống nhau, không chờ Diệp Hàn mừng như điên, đã thấy Địch Hổ động thân mà lên, eo người và mẹo lại là liên tục hai quyền nổ ra, vành. Lần này xúc động không còn là lực hỏa diễm, mà là màu tím lôi ảnh cùng đâm phun trào. Chỉ thấy Địch Hổ trước người trong hư không liên tục ba đạo màu tím lôi ảnh biến ảo mà ra, cùng bản thân của hắn giống nhau như lúc đấm ra một quyền, đồng thời mặt đất bên trên càng là có liên tiếp đâm tuôn ra, kéo dài đến hơn 10 trượng có hơn. Ngăn ngắn một canh giờ tinh tu, Địch Hổ không chỉ lĩnh hội tinh hỏa thạch quyền, càng học được thần lôi biến cùng đại địa mạch động. Tuy rằng chỉ là tinh hỏa thạch quyền tu luyện đến cảnh giới viên mãn, thần lôi biến cùng đại địa mạch động chỉ là ở tầng thứ nhất, đang đường nhập thất cấp độ, nhưng những này thành tựu cũng đủ để cho Diệp Hàn không nhịn được thán phục. Dù cho đổi làm là hắn, đang tu luyện võ kỹ phương diện, cũng không đạt tới như vậy ngộ tính a. Đương nhiên Diệp Hàn cũng rõ ràng, trong này có rất lớn một phần nguyên nhân là bởi Địch Hổ võ đạo gốc gác đầy đủ thâm hậu duyên cớ, tu luyện lên như vậy võ học, tự nhiên sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió một ít. Không giống nhau, không chờ Diệp Hàn nói cái gì, Địch Hổ đã nhìn hết thảy trước mắt, lớn tiếng hét dầm lên, "Diệp Hàn huynh đệ, ta thật mạnh." Địch Hổ phảng phất sông mở ra một cái tân thiên địa, đối với mình vừa nãy xúc động tất cả, đều tràn ngập mới mẻ, suýt chút nữa không thể tin được, vừa nãy cái kia mấy quyền, dĩ nhiên là chính mình vùng vậy đi ra. Mạnh mẽ, vượt quá từ trước mạnh mẽ. Tuy rằng tu vi võ đạo của mình không có phát sinh nửa điểm biến hóa, có thể Địch Hổ vẫn như cũ có thể cảm nhận được thực lực của chính mình so với chân trước đủ tăng lên gấp đôi không ngừng. Diệp Hàn sư đệ, chuyện gì thế này? Này chính là các ngươi khổ tu sĩ hệ thống tu luyện. Địch Hổ đối với vừa nãy việc tu luyện của chính mình đã có một phần cảm ngộ. Đồng thời ở chính mình bung ra ba quyền, đặc biệt là trước hai quyền bên trong, càng mơ hồ nhìn thấy Diệp Hàn lúc trước thảo phạt cái bóng. Bởi vậy mặc dù là ở nghi vấn, thế nhưng trong lòng hắn đã có đáp án. Không sai. Diệp Hàn đối với tất cả những thứ này cũng là tương đương thỏa mãn. Hắn suy đoán, quả nhiên không sai. Hiện tại Địch Hổ xác thực đã nắm giữ kiêm tu hai đại hệ thống tu luyện gốc gác. Chính mình làm chỉ là vì hắn mở ra vỗ một cái cửa lớn, tiến vào một cái thế giới mới mà thôi. Cảm giác không sai chứ? Người cho rằng hiện tại có mấy phần chắc chắn có thể thông qua Vân Dương đại điện sơ thí? Nghe được Diệp Hàn hỏi do, Địch Hổ đáy mắt không khỏi bốc lên tinh mang, lạnh lẽo đến người bên ngoài không dám nhìn thẳng, như linh chém sắt nói, "10 phần." Ha 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 ha, nếu như vậy ta không nữa có thể thông qua Vân Dương đại điện sơ thí, ta mười mấy năm qua cũng coi như sống uổng phí rồi. Hưng phấn sau khi, Địch Hổ lúc này mới phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vã thu lại bên ngoài thân bừng bừng như thế, đối với Diệp Hàn ôm quyền thi lễ, nói, "Đa tạ Diệp Hàn huynh đệ. Ngươi phần ân tình này, thực sự là quá to lớn rồi." "Ta..." Địch Hổ muốn biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Nhưng mà, khi hắn bắt hết óc cũng không có phát hiện, mình rốt cuộc có món đồ gì, có thể sánh được Diệp Hàn lần này đối với mình chỉ điểm, trong lúc nhất thời dĩ nhiên cương ở tại chỗ, gấp mặt đỏ tới mang hai. Mà thấy cảnh này, Diệp Hàn lúc này ánh mắt sáng lên. Hắn không có nhìn lầm người. Địch Hổ, quả nhiên là một cái tri ân báo đáp người. Đương nhiên, như vậy hắn, thích hợp hơn thành vì chính mình người theo đuổi. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn không khỏi cười càng vui vẻ hơn, bao hàm thâm ý nhất miệng, nói, ha ha ha, ngươi hiện tại không cần vội vàng cảm ơn ta. Nếu như sẽ có một ngày, ngươi có thể thông qua Vân Dương đại điện cuối cùng thi vòng 2, bắt được người theo đuổi tư cách sau khi, trở lại giúp ta cũng không muộn. Ta đối với con múc, nhưng là tương đối hiếu kỳ đây. Diệp Hàn khá có thâm ý, mà Địch Hổ không biết Diệp Hàn chân chính tâm tư, đương nhiên nghe không hiểu, chỉ là nghe được người theo đuổi cùng cột múc mấy chữ này, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc, trịnh trọng nói, "Được, yên tâm đi, Diệp Hàn huynh đệ. Nếu như ta thật sự có thể trở thành người theo đuổi, bị Thiên Tuyển Chi tuyển chọn, cũng đạt được cột múc, tất nhiên sẽ hướng Thiên Tuyển Chi nói, đem cột múc đem ra, để ngươi nhìn qua." Này không phải đơn giản một câu nói, mà là một đạo lời thề. Nhìn thấy Địch Hổ trịnh trọng đến cực điểm vẻ mặt, liền ngay cả Diệp Hàn, sắc mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc, bốn mắt nhìn nhau, chậm rãi gật đầu, "Được, ta tin tưởng ngươi." Địch Hổ trong lòng đương nhiên rõ ràng, muốn trở thành chân chính người theo đuổi là cỡ nào không dễ dàng, chớ nói chi là còn muốn chiếm được cột mốc. Nhưng là, hắn vẫn cứ phát sinh như vậy hứa hẹn cùng lời thề, có thể tưởng tượng được, hắn đối với Diệp Hàn lòng cảm kích đến cùng có cỡ nào sâu nặng. Lời thề đã thành, mà Diệp Hàn cùng Địch Hổ trong lúc đó tình nghĩa tự nhiên lại càng trên một bậc. Nhưng là, hai người vẫn chưa lựa chọn ở đây kế tục giao lưu. Vân Dương đại điện sơ thí, lại quá hai ngày liền muốn mở ra. Bọn họ còn muốn thuần hoàn Hắc Nha A Mỗ, nắm trong tay tiêu chuẩn, lại đi chọn tuyển một vị khách khanh. Lưu cho thời gian của bọn họ đã không hơn nhiều. Bởi vậy, sau một khắc, Diệp Hàn đã lần thứ hai cho gọi ra Phi Thiên Thần là lớn. Có loài chim thay đi bộ, tốc độ đương nhiên phải nhanh rất nhiều, có thể tiết kiệm lượng lớn thời gian, tha cho bọn họ làm càng nhiều chuyện hơn. Liền, ở một phút sau khi, Diệp Hàn cùng Địch Hổ đã chân đạp thần là lớn, lăng không mà đi, phương hướng nhắm thẳng vào Vân Dương đại điện sơ thí thành trì, Vân Thủy Cự Thành. Chương 316, Vân Thủy Cự Thành sơ thí quy tắc. Chương 317, Vân Thủy Cự Thành, sơ thí quy tắc. Dựa theo Địch Hổ, Vân Thủy Cự Thành cách bọn họ hiện tại vị trí phương vị gần như hơn 2000 dặm. Nếu như là chỉ bằng vào một đôi chân 43, dù cho là thiên nguyên cảnh võ tu, e sợ cũng phải dòng dã một ngày rưỡi thời gian. Nhưng có Phi Thiên Thần Lằn Lớn vì là vật cưỡi, điểm ấy khoảng cách căn bản không tính là cái gì, nhiều nhất một hai canh giờ liền có thể đến. Khoảng thời gian này, Diệp Hàn cùng Địch Hổ đương nhiên sẽ không lãng phí. Đương nhiên, bọn họ cũng không có lựa chọn tu luyện. Thân cư trên không, tuy rằng phi thiên thần lần lớn phi hành vẫn tính vững vàng, thế nhưng còn không đạt tới có thể tĩnh tu điều kiện. Ở này chút thời gian bên trong, Địch Hổ cũng tùy thời hướng về Diệp Hàn cẩn thận giảng giải Vân Dương đại điện sơ thí quá trình. Ở chúng ta Vân Dương giới, tổng cộng có dòng giá 81 tòa thành trì, nắm giữ tổ chức Vân Dương đại điện sơ thí quyền lợi, những này đại thành cũng bởi vậy bị mang theo cự thành tên gọi. Vân Thủy cự thành chính là một người trong đó, mỗi một năm tham dự Vân Thủy cự thành Vân Dương đại điện sơ thí bộ lạc đều có siêu vượt qua vạn mấy. Siêu vượt qua vạn mấy? Dựa theo một cái bộ lạc có thể có hai cái tiêu chuẩn, đây chẳng phải là nói tham gia Vân Thủy cự thành Vân Dương đại điện sơ thí có tới hơn 2 vạn người. Con số này, để Diệp Hàn không khỏi âm thầm líu lưỡi. Đây tuyệt đối là một hồi thịnh hội a. E sợ chỉ là một cái Vân Thủy trong thành lớn Vân Dương đại điện sơ thí, luận quy mô cùng cấp độ đều vượt quá Thiên Nguyên đại lục bách thành cuộc chiến. Dù sao, tham gia Thiên Nguyên đại lục bách thành cuộc chiến đều là địa nguyên cảnh võ tu, mà có thể thu được tham gia Vân Dương đại điện sơ thí tư cách đều là Thiên Nguyên cảnh võ tu. Đang chỉ cần điểm này, liền không phải Thiên Nguyên đại lục bách thành cuộc chiến có thể so sánh với. Tuy rằng ở về số lượng, tham dự Vân Thủy cự thành Vân Dương đại điện sơ thí, tựa hồ không có Thiên Nguyên đại lục bách thành cuộc chiến nhiều. Thế nhưng phải biết, đây chỉ là Vân Thủy cự thành một tòa thành trì mà thôi, cũng đã có 2 vạn người. Như Vân Thủy cự thành như vậy thành trì, ở Vân Dương bi giới có thể đầy đủ còn có 80 tòa. Chí ít 160 vạn thiên nguyên cảnh võ tu. Chỉ cần là mấy chữ này, liền để Diệp Hàn không nhịn được tâm thần chấn động. Thịnh hội. Đây tuyệt đối là một hồi chính mình lúc trước thậm chí ngay cả chỉ là trong ý nghĩ thôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới một hồi thịnh hội, quy mô cấp độ đều vượt quá Thiên Nguyên đại lục quá nhiều rồi. Diệp Hàn hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, kế tục nghe Địch Hổ nói. Vân Dương đại điện sơ thí là dựa theo hỗn hợp võ đài chiến phương thức chọn tuyển tiêu chuẩn. Cuối cùng, tổng cộng có thể chọn ra 100 người. 100 người một trận chiến, cuối cùng còn lại ở trên võ đài 10 người, lên cấp vòng kế tiếp, cứ thế mà suy ra. Hỗn chiến. Diệp Hàn đáy mắt tinh mang lấp lóe. Như vậy quy tắc, đúng là vô cùng mới mẻ, ít nhất ở Thiên Nguyên đại lục, Diệp Hàn chưa từng nghe nói. Đương nhiên, điều này cũng khả năng là nhân số quá nhiều duyên cớ. Dù cho là dựa theo loại này quy tắc, muốn quyết ra cuối cùng 100 người, ít nhất cũng phải trải qua 4 tới 5 luân chiến đấu. Diệp Hàn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, vẫn chưa đánh gãy Địch Hổ lời nói, tiếng nói của hắn kế tục truyền đến, bất quá, mỗi một lần Vân Dương đại điện sơ thí mở ra, đều là cùng lần trước có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Sơ thí trước đó, mỗi cái bộ lạc đều phải tiến hành phân tổ. Tổng cộng chia làm vì là thiên địa nhân 3 tổ, trong đó lấy thiên tổ thứ tự cao nhất. Nếu như ở lần trước, bộ lạc thứ tự không được, chỉ là người tổ cấp độ, như vậy, ở cuối cùng trước khảo hạch, người tổ chỉ có thể đạt được 200 cái lên cấp tiêu chuẩn. Cứ thế mà suy ra, địa tổ 300 cái, thiên tổ 500 cái. Cuối cùng chọn tuyển ra đến này 1000 người, lại tiến hành một vòng cuối cùng thử thách. Còn có như vậy quy củ. Diệp Hàn nghe vậy sững sờ. Như vậy quy củ hiển nhiên càng thêm hiếm thấy, nhưng Diệp Hàn tinh thần thông tuệ, chỉ là chỉ trong chốc lát, liền lãnh hội đến này một quy tắc nguyên do. Đây là một loại bảo vệ, cũng là cường giả một loại may mắn lợi. Lần trước Vân Dương đại điện sơ thí thứ tự càng tốt, ngươi liền càng dễ dàng tiến vào cuối cùng một đạo kiểm tra. Loại này quy định tương tự với một loại khen thưởng. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn không khỏi nói hỏi, chúng ta Hắc Nha bộ lạc, lần này phân tổ sẽ ở cái nào một loại? Địch Hổ nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra một vẻ đỏ ửng, tựa hồ có chút ngượng ngùng, nói, người tổ, chúng ta Hắc Nha bộ lạc kỳ trước thành tích đều quá kém, còn chưa từng có đột phá từng tới địa tổ cấp độ. Người tổ. Nghe được 2 chữ này, Diệp Hàn trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần áp lực. Dựa theo Địch Hổ giới thiệu, thiên địa nhân 3 tổ nhân số số lượng hầu như là như thế, thế nhưng có hy vọng lên cấp một vòng cuối cùng tư cách, so với cái khác 2 tổ ít đi thật nhiều, cứ như vậy, người tổ áp lực đương nhiên cũng là lớn hơn một chút. Diệp Hàn yên lặng gật đầu, không hề nói gì. Phân tổ đã thành chắc chắn. Cục diện như thế đương nhiên cũng càng thêm tự nói với mình, lần này Vân Dương đại điện sơ thí, mình nhất định không thể xem thường. Bởi vì một khi sai lầm, cố gắng liền tham gia một vòng cuối cùng tư cách đều không có. Thế nhưng bất kể nói thế nào, lần này Vân Dương đại điện sơ thí, mình và Địch Hổ nhất định phải trở thành cuối cùng ở lại trên võ đài cái kia 100 người bên trong một thành viên. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn trong mắt không khỏi lại lượn lên, nói, còn nước không? Địch Hổ suy tư chốc lát, lúc này mới trả lời, thật giống không có. Chỉ cần chúng ta thông qua Vân Dương đại điện sơ thí, là có thể tham gia 3 năm sau khi cuối cùng thi vòng 2. Đến lúc đó, chỉ cần là chúng ta Vân Dương giới tiên tuyển chi, đều sẽ xuất hiện, từ cuối cùng người xuất sắc bên trong chọn lấy thích hợp bản thân người theo đuổi. Thật hy vọng, ta đến thời điểm có thể có cơ hội bị tuyển chọn. Địch Hổ nói, trong mắt bên trong tinh mang lấp lóe, tràn ngập ước mơ. 3 năm sau khi, mới là Vân Dương đại điện cuối cùng thi vòng 2. Diệp Hàn nghe vậy, lông mày co rụt lại. 3 năm. Vậy nếu như chúng ta lần này thông qua sơ thí, còn muốn đợi thêm 3 năm, mới có thể đi tham gia cuối cùng thi vòng 2. Trong đó 3 năm nay, chúng ta muốn đi nơi nào? Diệp Hàn rất buồn bực. Này sơ thí cùng thi vòng 2, làm lỡ thời gian cũng quá dài một điểm chứ. Nhưng mà, khi, làm, Diệp Hàn lời này vừa nói ra, đã thấy Địch Hổ lập tức dường như nhìn một phương thiên ngoại kỳ thạch ánh mắt nhìn hắn, đáy mắt tràn ngập kinh ngạc. Diệp Hàn sư đệ, ngươi sẽ không cho rằng Vân Dương đại điện sơ thí chỉ cần 3, 5 ngày liền muốn kết thúc chứ? Chẳng lẽ không là? Diệp Hàn hơi há hốc miệng, ý thức được Địch Hổ trong lời nói có chuyện. Quả nhiên, Địch Hổ đã từ Diệp Hàn lần này vẻ mặt biến hóa bên trong nhìn ra một chút manh mối, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu nói, đương nhiên không phải như vậy. Toàn bộ sơ thí, e sợ phải trải qua 5, 6 luân hỗn hợp võ đại chiến, mà mỗi một luân, chí ít hội có 4 tới 5 tháng thời gian nghỉ ngơi. đây là ở chọn tuyển chân chính tinh anh, ở Vân Dương đại điện sơ thí loại áp lực này dưới, có chút võ giả thường thường có thể thông qua tự thân nỗ lực để thực lực của chính mình đạt được chất bay qua. Chỉ là 3-5 ngày, làm sao có thể nhìn ra một cái võ giả chân chính tiềm lực? Toàn bộ sơ thí muốn kéo dài thời gian hơn 2 năm. Diệp Hàn nghe vậy, rốt cục hiểu ra, thì ra là như vậy. Nhìn như vậy đến, Vân Dương đại điện sơ thí thật sự so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn nghiêm cẩn. A, Diệp Hàn âm thầm gật đầu, lấy đó biết được, vẻ mặt khôi phục thanh minh. Này đối với mình cũng là một chuyện tốt. Thời gian hơn 2 năm, đầy đủ thực lực của chính mình đạt được một cái chất tăng lên. Nếu như chỉ là trước mặt trạng thái, Diệp Hàn còn thật không có nắm chân chính thông qua Vân Dương đại điện sơ thí, tuy rằng thông qua hay không đối với mình mà nói đều không có quá to lớn ảnh hưởng, nhưng bạn nhất không cách nào thông qua, chính mình cũng không khỏi thiếu rất nhiều cùng Vân Dương bí giới cao thủ chân chính luận bàn cơ hội. Diệp Hàn đương nhiên không muốn có tổn thất như vậy. Một đường giao lưu, Diệp Hàn đối với Vân Dương đại điện sơ thí hiểu rõ cũng là càng ngày càng nhiều. Rốt cục, ở sau một canh giờ rưỡi, phía trước cùng phía chân trời nối đường dây địa phương, một đạo nguy nga tường thành chậm rãi hiện ra ở Diệp Hàn cùng Địch Hổ trước mặt, để tâm thần của hai người gần như cùng lúc đó run lên. Vân Thủy Cự Thành, rốt cục đến rồi. Chương 317, chinh phạt phòng khách khách khanh bài vị. Ở tiến vào Vân Thủy Cự Thành trước mấy chục dặm ở ngoài, Diệp Hàn cũng đã một lần nữa triệu hồi Phi Thiên Thần Lằn Lớn. Phi Thiên Thần Lằn Lớn thực sự là quá làm người khác chú ý, Diệp Hàn cũng không muốn lộ liễu như vậy, vừa đến Vân Thủy Cự Thành liền trở thành muôn người chú ý đối tượng. Nhưng mà, khi hắn đi tới Vân Thủy Cự Thành vào miệng, lối vào trước, lúc này mới phát hiện, chính mình vẫn là nghĩ tới quá hơn nhiều. Vân Thủy Cự Thành trước cửa thành, vào thành đội ngũ kéo dài dài lâu, có tới bên trong hứa. Trong đó hạng người gì đều có. Có lặng im, có náo động, cũng có người có vẻ hung hăng càng quái, an vị ở cấp bậc cực cao linh chu hoặc là thiên nguyên cự thú trên người, rêu rao khắp nơi. Người như thế đương nhiên càng làm người khác chú ý, nhưng không có Diệp Hàn tưởng tượng như vậy chói mắt. Bởi vì người như vậy thực sự là quá hơn nhiều, nhiều không kể xiết, đủ loại màu sắc hình dạng người đều có, muốn gây nên sự chú ý của chúng nhân, thật không có đơn giản như vậy. Vân Dương đại điện sơ thí có quy định, phàm là tham gia sơ thí chọn lựa, nhất định phải là ở 20 tuổi trở xuống. Mà 20 tuổi trở xuống, chính là còn trẻ khí thịnh thời điểm, ai cũng không sợ ai, ai cũng không để ý ai, bởi vậy, ở Vân Thủy Cự ngoài thành chờ đợi này mất một lúc, Diệp Hàn đã thấy thật nhiều xung đột không tên xúc động, đưa tới thành thủ quản chế. Mà đưa tới thành thủ đánh đổi, đương nhiên chính là trực tiếp xóa đi tham gia Vân Dương đại điện sơ thí tư cách, đầu lưỡi quản giáo không phục tùng giả, càng là trực tiếp mang đi, không biết tâm tích. Rất rõ ràng, khiêu chiến Vân Thủy Cự thành quy tắc hậu quả khá là nghiêm trọng. Nhưng cứ việc như vậy, loại này xung đột vẫn là không ngừng phát sinh, để Diệp Hàn thực tại có loại trố mắt ngoác mồm cảm giác. Vân Dương đại điện sơ thí trọng yếu như vậy kiểm tra, đồng thời có tiền nhân nhất là tấm gương tình huống dưới, lại vẫn là không ngừng xung đột. Vân Dương bí giới dân phong cũng thực sự là quá dũng mãnh đi. Không sai, dân phong dũng mãnh, đây chính là Diệp Hàn đi tới Vân Thủy Cự Thành sau khi đối với Vân Dương bí giới tân thiêm to lớn nhất ấn tượng. Bớt nói, không phục liền được. Chuyện này quả thật chính là Vân Dương bí giới võ tu đặc tính. Đương nhiên, điều này cũng cùng Vân Dương bí giới dân tộc có quan hệ. Phân chia bộ lạc mà cư, để Vân Dương bí giới hầu như mỗi người đều có một loại đặc chế, tự bên. Có người khiêu khích, chính là đối với mình bộ lạc khiêu khích, đương nhiên nhẫn không được. Ở một mặt nói, đây là một loại nhược điểm, nhưng là một loại ưu điểm. Ít nhất ở Vân Dương bí giới mỗi cái trong bộ lạc, tộc nhân vẫn là tương đối đoàn kết, lực liên kết xa hoàn toàn không phải Thiên Nguyên đại lục 8 đại siêu cấp dòng họ hoặc là cái khác phổ thông gia tộc có thể so sánh với. Nương theo ở đội ngũ vị trí càng ngày càng khá cao, Diệp Hàn đối với Vân Dương bí giới cũng có càng rõ ràng nhận thức. Rốt cục, cửa thành gần trong gang tấc. Rốt cục đến phiên bọn họ. Địch Hổ cho thành thủ trình trên Hắc Nha bộ lạc đặc thù dấu ấn, hầu như không có kinh qua bao nhiêu kiểm tra, liền ung dung thông qua. Mà coi là thật chính đi vào Vân Thủy trong thành lớn, Diệp Hàn lúc này mới rốt cục cảm nhận được đã hồi lâu không có nhận biết được thành thị khí tức. Bất luận hệ thống tu luyện làm sao, mỗi một cái gánh vác lên một môn thịnh hội thành trì đều là phồn linh. Mà này phồn linh không thể nghi ngờ thể hiện ở hai cái phương diện, nhân số cùng vật chất. Vân Thủy Cự Thành càng là trong đó đại biểu. Nơi này đường phố có tới 100 trượng hoan, nhưng dù cho như thế, đoàn người vẫn là qua lại không dứt, đối gót sóng bay, có thể thấy được một thân mấy. Trong đó quầy hàng càng không cần nhiều lời. Quầy hàng trên bày ra dụng cụ cùng tài liệu các loại, càng là ở Thiên Vân Đại Lục Thiên Nguyên phía trên tòa thành lớn. Cái này cũng là có thể lý giải. Dù sao, Thiên Nguyên Đại Thành chỉ là bách thành cuộc chiến hạt nhân thành trì, mà tham gia bách thành cuộc chiến chỉ là địa nguyên cảnh võ tu mà thôi, đương nhiên sẽ không có vật gì tốt. Mà Vân Thủy trong thành lớn, gần như 9 phần 10 đều là thiên nguyên cảnh võ tu, nội bộ đồ vật đương nhiên càng hơn một bậc. Trong đó một vài thứ, thậm chí ngay cả Diệp Hàn đều không khỏi âm thầm động lòng. Quá phồn hoa rồi. Diệp Hàn rất không thích đi dạo phố, nhưng lúc này dĩ nhiên có một loại ngắm nghĩa cẩn thận này Vân Thủy Cự Thành kích động. Đương nhiên, ở đi dạo trước đó, Diệp Hàn vẫn cứ nhớ tới chính sự, nhìn về phía Địch Hổ hỏi, chúng ta còn cần đăng ký sao? Đăng ký? Địch Hổ nghe vậy sửng sở, lúc này mới lĩnh ngộ, Diệp Hàn nói chính là Vân Dương đại điện sơ thí đăng ký, cười khẽ lắc đầu nói, không cần. Vào thành đăng ký, cũng đã là đăng ký. Chờ ngày mai trời vừa sáng, chúng ta chạy tới diễn võ trường là được rồi. Có thể hiện tại, chúng ta còn có một việc muốn làm, mời chào khách khanh. Mời chào khách khanh. Diệp Hàn nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Đây là Hắc Nha A Mô giao phó. Chính mình tuy rằng không có để ở trong lòng, nhưng Địch Hổ hiển nhiên rất để bụng, vừa đến Vân Thủy Cự Thành, liền muốn biến thành hành động. Dựa theo Hắc Nha A Mô tới nói, khách khanh mời chào là có cố định địa điểm, tên cứ gọi Trinh Phạt phòng khách. Một đường hỏi do tìm đòi, đầy đủ sau một canh giờ, Diệp Hàn cùng Địch Hổ lúc này mới rốt cục theo đoàn người đẩy ra Trinh phạt phòng khách ở ngoài. Bước vào trong đó, Diệp Hàn càng là cả kinh. Thật lớn, Trinh phạt phòng khách phạm vi đầy đủ ngàn trượng. Người ở bên trong lưu, luận chen chúc trình độ, càng không kém chút nào với bên ngoài. Rất hiển nhiên, trong tay có thời gian rảnh tiêu chuẩn người không ít, bọn họ đại thể đều là ôm cùng Diệp Hàn, Địch Hổ như thế mục đích đến đây mời chào khách hành. Chỉ là nhìn thấy trước người tối om om đám người, Diệp Hàn liền cảm thấy cạnh tranh trình độ kịch liệt. Thét to thanh, tiếng cãi vã, quả thực không dứt bên hai. Tiến vào Trinh phạt phòng khách chỉ có hai loại người, một loại là cam nguyện từ bỏ chính mình ở một cái bộ lạc thân phận, bởi vì Vân Dương đại điện sơ thí tiêu chuẩn, gia nhập một cái khác bộ lạc. Người như thế thường thường là loại nhỏ bộ lạc võ tu. Bộ lạc của bọn họ không có tham gia Vân Dương đại điện sơ thí tiêu chuẩn, chỉ có thể mượn phương thức này chứng minh chính mình. Thu được tiêu chuẩn, đương nhiên là một chuyện tốt. Nhưng điều này cũng đồng dạng mang ý nghĩa, hắn cam nguyện từ bỏ chính mình nguyên bản bộ lạc thân phận cùng từ trước hết thệ tất cả, cũng là một loại mất đi. Có được tất có mất, đây là thiên đạo chí lý, ở này Trinh phạt bên trong đại sảnh, càng đạt được thẳng thắn nhất giải thích. Từ nhỏ hình bộ lạc đi ra võ tu, luật tu vi võ đạo cùng tự thân sức chiến đấu, thông thường là nhỏ yếu với những bộ lạc khác võ tu. Thế nhưng, đại thiên thế giới cũng có ngoại lệ. Có người rất mạnh, muốn chứng minh tự thân giá trị, thu được càng tốt hơn tiền cảnh, bọn họ chỉ có thể dựa vào phương thức này, ý thắc càng tốt hơn vận mệnh. Loại người này, ở tiến vào Trinh phạt phòng khách thời điểm, cũng đã bị coi là từ bỏ chính mình từ trước thân phận, đồng thời bị ghi lại ở sách. Cái nào sợ bọn họ cuối cùng không có bị người tuyển chọn, thân phận cũng đã mất đi, không còn nữa từ trước. Bởi vậy, cái này cũng là một loại đánh bạc. Dám đến người tới chỗ này, đều là ngon nhân. Bọn họ đương nhiên cũng sẽ không cam nguyện gia nhập một cái không có tiềm lực bộ lạc, bởi vậy, có kẻ mặc cả là tất yếu, mỗi người đều có từng người nhu cầu. Mà để cho tiện trong tay thừa bao nhiêu tiêu chuẩn bộ lạc cho tuyển, ở Trinh phạt bên trong đại sảnh, thậm chí còn có một phần bất cứ lúc nào trương mới bảng danh sách bài vị, đại thể phân ra mỗi một cái vì là Vân Dương đại điển sơ thí tiêu chuẩn bỏ qua tự thân từ chức võ giả thực lực mạnh yếu. Đinh Hổ, Diệp Hàn hai người cùng đại đa số người như thế, trực tiếp chạy về phía bài vị bảng danh sách, hiếu kỳ nhìn lại. 1.327 người. Đây là Diệp Hàn đưa ánh mắt tìm đến phía bài vị bảng danh sách trong nháy mắt, bảng danh sách trên cao nhất biểu hiện con số. Con số này chính là ở Trinh phạt bên trong đại sảnh, vì là Vân Dương đại điện sơ thí tiêu chuẩn gửi bán bản thân, dám mạo hiểm tăng phân hậu quả, muốn làm khách khanh người. Phía dưới danh sách san sát, ở mỗi cái tên sau lưng, càng có một hàng chữ nhỏ chính đang theo thời gian chuyển rời không ngừng biến hóa, là bọn họ tiến vào Trinh phạt phòng khách sau, vẫn đợi đến hiện tại nhưng không bị người chọn tuyển thời gian. Danh sách không ngừng biến hóa, khiến người ta hoa cả mắt, không biết lựa chọn như thế nào. Nhưng mà, đầy đủ nhìn hơn 10 tức thời gian, Diệp Hàn lúc này mới đột nhiên phát hiện, bài vị ở bảng danh sách người thứ nhất cái tên đó, vẫn liền không có thay đổi. Bành Hải Dương, Thiên Nguyên cảnh cửu phẩm, chủ tu thuộc tính nước giới văn. Tuổi tác, 18 tuổi. Chờ đợi thời gian, một ngày lại 7 cái canh giờ. Còn trẻ như vậy, tu vi võ đạo cao như vậy. Đồng thời, hắn ở Trinh phạt phòng khách đầy đủ đợi một ngày nhiều thời giờ, vẫn cứ không có bị người tuyển đi. Đang nhìn đến Bành Hải Dương tuổi tác cùng tu vi võ đạo cảnh giới thì, liền ngay cả Diệp Hàn đều không khỏi cả kinh. Đây tuyệt đối là một thiên tài a. Ở Trinh phạt phòng khách bài vị trên bảng danh sách có thể chư vị số 1, đồng thời từ đầu tới cuối duy trì, đủ để chứng minh hắn năng khiếu cùng thực lực. Chỉ là, rõ ràng từ tin tức trên xem ra ưu tú như vậy, vì sao không có ai đem hắn tuyển đi? Vẫn là nói, điều kiện của hắn quá hà khắc rồi. Tự nhiên khách khanh cũng là có tôn nghiêm, không phải ngươi cầm tiêu chuẩn đi mời chào, hắn liền đi theo ngươi. Đặc biệt là trong đó cường giả, thường thường nổi danh ngạch ở ngoài, còn có càng nhiều yêu cầu. Ở Diệp Hàn trong lòng, Bành Hải Dương không thể nghi ngờ chính là này một loại người. Tâm niệm lấp lóe, đối với Bành Hải Dương, Diệp Hàn đấy lòng không khỏi sinh sôi hiện lên một tia hiếu kỳ. Thời khắc này, tâm lý của hắn gợn sóng cùng cái khác đại thể đi tới nơi này một loạt vị bảng danh sách trước những người khác là tương đồng, bao quát Địch Hổ. Thật muốn nhìn một chút, này Bành Hải Dương đến cùng là thế nào hà khắc yêu cầu, dĩ nhiên đem nhiều người như vậy cũng khó khăn ở chính vào lúc này, Địch Hổ hướng Diệp Hàn liếc mắt nhìn. Thậm chí không cần lên tiếng, Diệp Hàn đã nhìn ra Địch Hổ trong mắt nơi sâu xa chất chứa tin tức, bị người nở nụ cười. Ngươi muốn đi xem? Dĩ nhiên muốn. Diệp Hàn huynh đệ, lẽ nào ngươi không muốn sao? Địch Hổ hỏi ngược lại, mà Diệp Hàn lại là nở nụ cười. Ăn nhịp với nhau, hai người không nói nữa. Rốt cục, lại hao hết khí lực chen đầy đủ một khắc đồng hồ sau khi, Diệp Hàn cùng Địch Hổ rốt cục dựa theo chỉ điểm, đi tới Bành Hải Dương vị trí, khoảng cách rất xa liền có thể nhìn thấy, Bành Hải Dương chu vi hầu như đã bị chen đến nước chảy không lọt, không ngừng có lượng lớn người trong triều liếc mắt nhìn, không ngừng lắc đầu, xoay người rời đi, nhưng càng có nhiều người hơn tràn vào. Lắc đầu, xoay người rời đi. Bành Hải Dương tại sao lại để nhiều người như vậy, lộ ra vẻ mặt như thế? Diệp Hàn cùng Địch Hổ thấy cảnh này không khỏi càng thêm hiếu kỳ, liều mạng chen vào. Dọc theo đường đi, Diệp Hàn càng là không ngừng quan sát dần dần rõ ràng Bành Hải Dương. Bành Hải Dương rất cao lớn, chiều cao của hắn tuyệt đối vượt quá đại đa số võ tu một cái đầu, mái tóc dài màu xanh nước biển tung bay, tùy ở sau gáy, mặc dù là nhắm mắt lại, nhưng từ trên nét mặt, Diệp Hàn vẫn cứ có thể rõ ràng cảm ứng được trên người hắn phóng đãng bất kham khí chất, khiến người ta liếc mắt. Đây là một cường giả. Diệp Hàn nhãn lực cực cường, một chút liền đã nhìn ra, Bành Hải Dương hay là so với hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Nhưng chính là bởi vì những tin tức này, để trong lòng hắn hiếu kỳ cũng càng nồng một chút. Mạnh như vậy, vì sao nhiều người như vậy chỉ là nhìn một cái rồi đi, thậm chí đều không có mở miệng. Lòng mang như vậy nghi hoặc, Diệp Hàn khoảng cách trung tâm càng ngày càng gần, rốt cục, khi hắn có thể nhìn thấy Bành Hải Dương khoanh chân cố định nửa người dưới thì, lúc này mới nhìn thấy một cái tiểu một bài nhỏ bày ra ở dưới chân, mặt trên chỉ có một hàng chữ, tuổi tác tương đương giả, chỉ cần có thể chiến thắng ta, ta hãy cùng hắn đi. Chuyện này, cái điều kiện này, khi làm, Diệp Hàn nhìn thấy hàng chữ này, cũng không khỏi có chút bối rối. Không trách, chẳng trách nhiều người như vậy chỉ là nhìn thấy bộ này một bài cũng đã xa xa rời đi. Muốn đạt đến điểm này, quá khó rồi. 18 tuổi tuổi tác, nắm giữ thiên nguyên cảnh cửu phẩm tu vi võ đạo, người bình thường làm sao có khả năng làm được? Huống chi, ở trinh phạt bên trong đại sảnh, cũng không thiếu có cái khác thiên nguyên cảnh cửu phẩm, 20 tuổi bên dưới võ tu, nhưng dù cho là bọn họ cũng không thể ở chư vị trên bảng danh sách lực ép Bành Hải Dương một đầu, có thể tưởng tượng được, Bành Hải Dương, tất nhiên không phải bình thường thiên nguyên cảnh cửu phẩm võ tu, dù cho là ở đồng nhất võ đạo cấp độ, hắn cũng là tuyệt đối người tài ba. Điều kiện hà khắc? Không. Điều kiện này quả thực chính là vô tình a. Nhìn dáng dấp, thật sự không có bao nhiêu người có thể thỏa mãn hắn điều kiện như vậy. Diệp Hàn cũng không khỏi giống nhau tiền nhân, khẽ lắc đầu, sau một khắc liền muốn rời khỏi. Như vậy một tôn đại thần, bọn họ căn bản không thể đạt được, ở lại đây chính là lãng phí thời gian. Địch Hổ hiển nhiên cũng có như vậy hiểu ra, lúc này cũng lựa chọn xoay người rút đi, nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên, bù. Trong hư không, một đạo nhỏ đến mức không thể nghe thấy nguyên lực gợn sóng đột nhiên lấp lóe. Này đạo nguyên lực gợn sóng thực sự là quá yếu, ở như vậy ổn áp trong hoàn cảnh, mọi người hoàn toàn không có cách nào phát giác. Nhưng là ở này mấy mắt, Diệp Hàn cùng Địch Hổ, nhưng đột nhiên dừng lại động tác, nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Không sai, xác thực là nguyên lực gợn sóng. Chỉ là, này một đạo nguyên lực gợn sóng, cũng không phải là trong thiên địa nguyên lực gợn sóng, mà là bắt nguồn từ Bành Hải Dương trên người. Chuẩn xác hơn điểm, là trong cơ thể hắn. Bên ngoài thân không giới văn hiển lộ, đồng thời dĩ nhiên có thể ở trong người tỏa ra nguyên lực gợn sóng, người như thế, Địch Hổ có thể chỉ gặp qua hai cái. Một cái, chính là Diệp Hàn, mà một cái khác, nhưng là học được Diệp Hàn giao phó điển tàng võ học chính mình. Dựa theo Diệp Hàn tới nói, chính mình là bởi vì tìm hiểu huyết thống giới văn, hoàn mỹ trưởng khống sức mạnh huyết thống, mới có thể kiêm tu hai loại hệ thống tu luyện. Chẳng lẽ Bành Hải Dương dĩ nhiên cũng là người như vậy? Địch Hổ nhìn phía Diệp Hàn, ý đồ từ trong mắt của hắn đạt được chút tin tức gì. Nhưng mà hiện tại Diệp Hàn luận trong lòng chấn động, có thể không chút nào so với hắn ít một chút, thậm chí càng mạnh hơn. Hắn so với Địch Hổ nhận biết càng nhạy cảm, cũng càng thêm biết, như Địch Hổ người như thế, có cỡ nào hiếm thấy. Diệp Hàn hoàn toàn không nghĩ tới, ở Vân Dương bí giới, chính mình lại vẫn có thể lại một lần nữa nhìn thấy cùng Địch Hổ gần như sắp xỉ người. Đồng thời hồi tưởng lúc trước từ Bành Hải Dương trong cơ thể tỏa ra nguyên lực gợn sóng, hắn thậm chí đã bắt đầu kiềm tu Thiên Nguyên Đại Lục võ đạo hệ thống. Chỉ là, hắn cũng không phải là giống như Địch Hổ, có chính mình ở một bên giáo dục. Hiện tại hắn tất cả thành tựu, hoàn toàn là chính hắn một người tìm tòi hoàn thành. Này ngộ tính, Diệp Hàn không khỏi liễu lưới. Đánh vỡ hệ thống tu luyện ràng buộc, này ngộ tính quả thực muốn nghịch thiên rồi. Chỉ là, nhìn hắn vừa nãy trong cơ thể chuyển ra nguyên lực gợn sóng, tựa hồ có như vậy một tia bừng hữu, gợn sóng càng là lóe lên liền qua, cũng không phải là vì ẩn giấu, ngược lại như là không thể không đánh gãy. Hắn ở kiêm tu hai loại võ đạo hệ thống thì gặp phải vấn đề. Diệp Hàn lập tức liền tìm được vấn đề hạt nhân bản nguyên tồn tại, khóe miệng hơi làm nổi lên. Cơ hội đến rồi. Mặc kệ là nhân tại sao, cái này Bành Hải Dương, mình nhất định muốn chiếm được. Diệp Hàn đáy mắt tinh mang lấp lóe, càng là trực tiếp đem này tin tức đệ chuyển cho Địch Hổ, để người sau tinh thần dùng mình. Hai người giao lưu lên, muốn suy nghĩ ra cái chủ ý, kéo Bành Hải Dương nhập bọn. Nhưng mà chính đang hai người thương nghị khí thế ngất trời thời gian, đột nhiên, ha 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 ha. Bành Hải Dương đúng không? Đến, ngươi hạ xuống. Ngươi người này, ta Kim Lăng Bộ là muốn. Trong đám người, một tiếng la hét vang lên, hấp dẫn lấy ở đây hầu như ánh mắt của mọi người, càng làm cho Diệp Hàn ở nhìn người tới trước đó, chấn động trong lòng. Có người muốn xuất thủ trước rồi. Chương 318, cấp người phong ba cuối cùng chọn tuyển. Kim Lăng Bộ lạc. Nghe tới rất càn rỡ cảm giác, là cái gì bộ lạc? Diệp Hàn quay đầu nhìn lại, nhưng thấy đám người bên trong một cái người mặc màu vàng hoa y thiếu niên chen tiến lên, vung lên đầy cằm, một mặt cao ngạo, nhìn trên đài cao Bành Hải Dương. Mà cùng lúc đó, trong đám người càng là tuân ra tầng tầng nghị luận, Kim Lăng Bộ lạc. Đây chính là cái kia ở mấy năm gần đây đột nhiên hưng khởi cái kia bộ lạc. Thiếu niên này, hẳn là chính là Kim Lăng Bộ lạc thiếu chủ, Kim Chính chứ? Kim Chính. Đột nhiên quật khởi. Vụ bật tin tức, để Diệp Hàn không cách nào ở trong đầu với trước mắt thiếu niên mặc áo vàng sản sinh thích hợp ước định. Diệp Hàn không có hỏi Địch Hổ. Địch Hổ hay là đối với Vân Dương bí giới một ít đại khái biết được rất nhiều, nhưng khi cụ thể liên quan đến một cái ngoại giới bộ lạc, Địch Hổ e sợ liền không biết, hỏi cũng là hỏi không. Diệp Hàn xưa nay không đánh không có chuẩn bị trận chiến đấu. Thế nhưng lần này, Kim Lăng Bộ lạc rõ ràng là thế tới hung hăng. Dù cho là nhìn thấy Bành Hải Dương dưới thân cái kia mảnh tấm ván gỗ, vẫn cứ không có lựa chọn rời xa, rất hiển nhiên, đối với mời chào Bành Hải Dương, Kim Chính là tràn ngập tự tin. Diệp Hàn từ lâu ở trong lòng tuyển chọn Bành Hải Dương, dù cho là không có làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, nhất định phải cùng Kim đối diện trên, vào giờ phút này hắn vẫn là không chút do dự đã mở miệng. Dù sao, nhân tài hiếm thấy, đặc biệt là trước mắt rất có thể là một cái dựa vào một mình tìm tòi, Kim tu hai đại hệ thống tu luyện thiên tài tuyệt thế. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn vẻ mặt lập tức trở nên kiên định hơn, hung hãn đánh gãy Kim Chính đón lấy sắp lối ra, mở miệng lời nói, nói: Bành Hải Dương, ta đại biểu Hắc Nha bộ lạc hướng về ngươi đưa ra mời. Lại có người mời Bành Hải Dương rồi. Đồng thời, vẫn là đẩy đột nhiên nô ra Kim Lăng bộ lạc. Mọi người xung quanh nghe vậy kinh hãi, đáy mắt lấp loé tinh mang, lộ làm ra một bộ xem kịch vui vẻ mặt. Tranh đoạt khách khanh, nay ở trinh phạt phòng khách không phải chưa từng xảy ra. Nhưng giống như vậy, tranh đoạt ở chư vị trên bảng danh sách tồn tại hơn một ngày bảng danh sách người đứng đầu, vẫn là lần thứ nhất. Trong lúc nhất thời, Diệp Hàn cũng trở thành mọi người quan tâm trung tâm, càng là liên tục hướng về người chung quanh hỏi dò, Hát Nha bộ lạc, đến cùng là phương nào bộ lạc. Kim Chính nghe vậy càng là sầm mặt lại, quay đầu xem ra, cùng Diệp Hàn tầm mắt ở trong hư không va chạm. Nếu như ánh mắt có thể giết người, hiện tại Diệp Hàn cùng Kim Chính, e sợ từ lâu chết rồi ngàn vạn lần. Tiểu tử, ngươi là nơi nào nhô ra cậu vật, lại dám giành với ta người? Kim Chính sắc mặt không quen, nói càng là không quen, vô tình lăng đục, để Diệp Hàn sắc mặt cũng là lập tức nghiêm hiểm, phản thanh sang đến, ta xem ngươi mới là không có giáo dục cậu vật chứ. Trinh phạt phòng khách có thể chưa từng có như thế một hạng quy định chứ. Dựa vào cái gì ngươi muốn người, ta không thể đưa ra mời. Bành Hải Dương, hiện tại vẫn không có làm ra lựa chọn chứ. Luân Phiên đặt câu hỏi, từng từ đâm thẳng vào tim gan, Kim Chính sắc mặt lập tức cứng lại rồi. Hắn không nghĩ tới, Diệp Hàn đã vậy còn quá nhanh mồm nhanh miệng, sắc mặt dữ tợn, đang muốn nổi giận, đột nhiên, chỉ thấy trên đài cao, Bành Hải Dương đột nhiên mở hai con mắt, lạnh lẽo vẻ mặt quét xuống, như một chậu nước lạnh đồng thời dội lạc, để bao quát Diệp Hàn ở bên trong chu vi tất cả mọi người, trong nháy mắt cảm giác như rơi vào hầm băng, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống vài độ. Thật mạnh như thế, thậm chí có thể thay đổi chu vi nhiệt độ. Nhìn dáng dấp, này Bành Hải Dương thật sự rất mạnh. Diệp Hàn đấy mắt tinh mang lấp lóe, đúng mực, cùng Bành Hải Dương đối diện, Kim Chính trong lúc nhất thời cũng đã quên cùng Diệp Hàn đối lập, nhìn về phía trên đài cao ngồi quanh chân Bành Hải Dương. Các ngươi muốn mời ta? Bành Hải Dương âm thanh cùng trên người hắn nổi lên khí thế giống nhau như lúc, tương tự lên cốc, giơ tay nhẹ nhàng bắn ra dưới thân tấm bắn gỗ, lạnh lùng nói, yêu cầu của ta chỉ có này một cái. Chiến thắng ta, ta liền đi với các ngươi. Đơn giản, trực tiếp. Bành Hải Dương lời nói mặc dù ngắn gọn, thế nhưng chỉ có từ hôm qua liền vẫn người ở chỗ này biết được, hắn câu nói này đến cùng lớn bao nhiêu hàm kim lượng. Ở ngày hôm qua, có không ít với hơn 10 người hướng về Bành Hải Dương gửi đi mời. Chỉ tiếc, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của Bành Hải Dương, một đòn bại địch, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Đến hôm nay, e sợ hai canh giờ đều sẽ không xuất hiện một cái mời Bành Hải Dương, lại không nghĩ rằng, này một hồi thậm chí ngay cả tục đi ra hai cái. Kim Chính ngay vậy, không giống nhau, không chờ Bành Hải Dương tiếng nói kết thúc, đã cướp mở miệng trước, không thành vấn đề. Là ta đi tới, đương nhiên là ta Kim Lăng bộ lạc cùng ngươi so với. Bất quá, ta Kim Lăng bộ bị trách móc ta ra tay, mà là ta Kim Lăng bộ lạc một người khác. Người trước tiên chờ, ta này liền gọi hắn đi vào. Không phải Kim con dòng chính tay. Chẳng lẽ, ở Kim Lăng bộ lạc, còn thật sự có thể chiến thắng Bành Hải Dương người? Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, Kim Chính phái người ra trinh phạt phòng khách, vẫn như cũng là tỏ rõ vẻ tự tin đứng tại chỗ, hiển nhiên hoàn toàn tự tin, càng khiêu khích nhìn về phía Diệp Hàn, tựa hồ là đang nói, lão tử lập tức liền muốn được tay, tiểu tử, ngươi lại cho lão tử ta tránh a. Diệp Hàn nghe vậy, sắc mặt không khỏi lại là chìm xuống. Cùng Địch Hổ vừa nãy một phen thảo luận, làm lỡ chính mình thời cơ, để Kim Chính lĩnh trước tiên. Hắn nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế, lần thứ hai cướp đoạt tiên cơ. Mà đúng vào lúc này, Diệp Hàn đột nhiên nhớ tới vừa nãy từ trên người Bành Hải Dương dựng lên cái kia một kia có chút vướng bĩu nguyên lực gợn sóng, trong mắt chớp mắt sáng lên. Diệp Hàn vẻ mặt cũng không ẩn giấu, tương tự rơi vào chu vi đem tầm mắt tập trung ở trên người hắn mọi người lấy mắt, trong đó càng bao quát nhất định muốn lấy được Kim đang cùng trên đài cao Bành Hải Dương. Bành Hải Dương hiển nhiên đối với Kim Chính cũng không có ôm ấp hy vọng quá lớn, đang đợi đồng thời, quay đầu nhìn về phía Diệp Hàn, lạnh lùng nói, ngươi tới mời ta, ngươi phải làm sẽ không để cho đồng bạn của ngươi ra tay đi. Dù sao, đồng bạn của ngươi bất quá thiên nguyên cảnh tứ phẩm. Đang khi nói chuyện, Bành Hải Dương dư quang lóe lên, ở Địch Hổ trên người sẽ qua, một màn như thế, càng làm cho Diệp Hàn trong mắt co rụt lại. Bành Hải Dương thật là nhạy cảm sức quan sát. Từ khi đi tới nơi này phương bên dưới đài cao, ngoại trừ tình cờ ánh mắt giao lưu ở ngoài, mình và Địch Hổ không nói lời nào trên giao lưu, lại vẫn là bị hắn nhìn ra. Tâm có mãnh hổ, tế khiếu sắp vi. Rất hiển nhiên, Bành Hải Dương nội tâm, so với hắn bề ngoài càng nhắm nhủi, giờ nào khắc nào cũng đang thấy rõ toàn cục. Bành Hải Dương vẫn chưa nói xong, nhưng đang tiếp tục truyền ra, ánh mắt một lần nữa rơi vào Diệp Hàn trên người, cau mày, thế nhưng ngươi, tuy rằng ta không có thể cảm giác được ngươi cụ thể tu vi võ đạo, nhưng e sợ còn không vượt qua được ngươi vị kia đồng bạn chứ. Ngươi cũng muốn giao thủ với ta? Diệp Hàn tu vi võ đạo vẫn chưa tới thiên nguyên cảnh tứ phẩm. Lời vừa nói ra, toàn trường kinh hãi. Nói đùa sao? Như vậy tu vi võ đạo, ngươi dám mời Bành Hải Dương? Ngươi liền không sợ bị hắn một quyền đấm chết à? Kim Chính nghe vậy, trên mặt càng là không chút lưu tình lộ ra vẻ trâm trọng, chê cười. Ha 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 ha. Tiểu tử, ngươi là cố ý tìm đến cha chứ? Hắc Nha bộ lạc đúng không? Nói cho ngươi, gia gia ta nhớ kỹ rồi. Chờ Vân Dương đại điện sơ thí mở ra, ngươi ngàn vạn muốn khẩn cầu không nên cùng ta phân đến một cái trên võ đài, nếu không thì ta liền để ngươi biết, hoàng điểm gia gia ngươi ta, đến cùng là hậu quả gì. Ở Kim Chính trong mắt, hắn cùng Diệp Hàn trong lúc đó mối thù đã kết làm. Nhưng mà, nghe được sự uy hiếp của hắn cùng Bành Hải Dương lời nói, Diệp Hàn sắc mặt nhưng bình tĩnh như lúc ban đầu, cười nhạt một tiếng, nói, ta thừa nhận, hiện tại ta không phải là đối thủ của ngươi. Thừa nhận rồi, không phải là đối thủ. Diệp Hàn thẳng thắn, để mọi người xung quanh càng là cả kinh, mắt mạo kinh dị. Lẽ nào, Diệp Hàn đúng là đến gây sự? Bành Hải Dương càng là hơi giận, có thể không chờ hắn tức giận mở miệng, nhưng thấy Diệp Hàn khỏe miệng đột nhiên vung lên, một thanh âm hóa thành một tuyến sợi tơ, nhẹ nhàng rơi vào Bành Hải Dương bên tai, cũng không người thứ ba nghe được. Chu vi mỗi người đều nhìn thấy Diệp Hàn truyền âm. Bọn họ không nghe được Diệp Hàn đang nói cái gì, cũng không có quá mức lưu ý, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần không thể chính diện đánh bại Bành Hải Dương, Diệp Hàn liền căn bản chưa thành công mời Bành Hải Dương khả năng. Nhưng mà, đang lúc này, một tiếng vang thật lớn, Bành Hải Dương hai mắt trợn tròn, đột nhiên từ trên đài cao đứng lên, một đôi trung đồng tự hai mắt gắt gao khóa chặt ở Diệp Hàn trên người, miệng lớn thở hổn hển, hiển nhiên khó kìm lòng nổi. Ngươi nói cái gì? Ngươi có thể? Bành Hải Dương đột nhiên xuất hiện động tác, để ở đây chu vi tất cả mọi người đột nhiên cả kinh, đặc biệt là Kim Chính. Trong lòng hắn đột nhiên vung lên một tia dự cảm bất tường. Bành Hải Dương vẫn chưa nói xong, bởi vì trực tiếp bị Diệp Hàn ngăn lại, vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh, nói: "Ta, chính xác 100%. Nếu không thì ta cũng không thể nhìn ra trên người ngươi vấn đề chỗ ở. Tin tưởng ta, lựa chọn ta, tuyệt đối là ngươi đời này lựa chọn sáng suốt nhất." Diệp Hàn huyền bí đến cực điểm, dù là ai nghe, cũng giống như là một cái đại lắc lư, chính đang lừa một cái nhi đồng trong tay của đường. Nhưng là, liền một mực là câu nói này, lại làm cho Bành Hải Dương đáy mắt nơi sâu xa, một vệ tinh mang đột nhiên dựng lên, hé mồm nói: "Ta quyết định rồi, đi theo ngươi." "Cái gì?" "Này liền quyết định." "Nói cẩn thận, chỉ có đem ngươi đánh bại mới có thể mang đi đây." Đừng nói mọi người xung quanh cảm thấy kinh ngạc, tôi không thể tiếp thu trước mắt tình cảnh này, hiển nhiên chính là Kim Chính. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Hàn chỉ dựa vào giam ba câu, dĩ nhiên trực tiếp đem Bành Hải Dương hống đi rồi. "Ngài đây là đầu óc có khanh, thông minh không đủ sao?" Kim Chính lại gấp, nhìn liền muốn từ trên đài cao nhảy xuống Bành Hải Dương, cuống quýt kêu to: "Chờ đã. Bành huynh đệ, đồng bạn của ta có thể đều đến rồi, ngài cũng không nên đánh vỡ chính mình quy củ a." "Kim Lăng bộ lạc người đến rồi." Chu Vi nghe vậy, trong mắt sáng lên, theo Kim Chính chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái toàn thân tỏa ra lạnh lẽo lam quang thiếu niên chậm rãi đi tới, liền ngay cả ánh mắt cũng là lạnh lẽo, kinh chỗ, người người né tránh. Ở trên người hắn, không gặp giới văn, nhưng là mỗi một cái nhìn thấy hắn người, đều không khỏi vẻ mặt đại biến. "Băng tộc nhân." Kim Lăng trong bộ lạc, vẫn còn có băng tộc nhân. Phàm là biết băng tộc nhân là một loại nào người, đều không khỏi sắc mặt đại biến, trong đó đương nhiên không bao gồm Diệp Hàn. Hắn căn bản liền không biết băng tộc nhân là làm gì, mà đồng dạng vẻ mặt không có nửa điểm biến hóa, còn có trên đài cao Bành Hải Dương. Trong lòng hắn có lo lắng, đương nhiên không muốn lại để ý tới Kim Chính, có thể chính như Kim Chính nói, hắn quy củ, hắn đương nhiên muốn tuân thủ. Chỉ thấy Bành Hải Dương nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm hùng hậu lần thứ hai vang lên: "Ngươi không có hy vọng. Dù cho hắn là băng tộc nhân, đồng thời tu vi tương đương với ta, hắn cũng không phải là đối thủ của ta." Nói, như cùng là muốn chứng thực lời nói của chính mình, Bành Hải Dương đột nhiên từ đài cao nhảy xuống, liền như vậy từ đoàn người bầu trời sẽ qua, đấm ra một quyền, nhắm thẳng vào Kim Lăng bộ lạc vị này băng tộc nhân. "Này các nơi, lại dám ra tay?" Đừng nói những người khác, liền ngay cả vẫn quan tâm Bành Hải Dương cử động Diệp Hàn đều là không khỏi cả kinh. Ở đây chiến đấu, nhưng là cực dễ thương tới vô tội. Mà một khi thương tới vô tội, mặc kệ Bành Hải Dương có phải là chư vị bảng danh sách đệ nhất người đứng đầu, hắn đều phải bị trực tiếp trục xuất Vân Thủy Cự Thành, vô duyên Vân Dương đại điện sơ thí. Bành Hải Dương cú đấm này, là kích động, vẫn là tự tin? Mà vấn đề này đáp án, ở một khắc tiếp theo, đã thấy rõ ràng. Chỉ thấy Bành Hải Dương thân thể cao lớn nắm giữ cùng hình thể hoàn toàn không tương xứng mềm mại, giây lát trong lúc đó, không có đụng tới chu vi bất luận một ai, to lớn nắm đấm đã tới Kim Lăng bộ lạc băng tộc nhân trước người. Trạm Lam băng người cả kinh. Hắn không nghĩ tới, Bành Hải Dương ra tay dĩ nhiên kiên quyết như thế quả đoán. Nhưng mà, chính là trong giây lát này ngạc nhiên, hắn thậm chí ngay cả cuối cùng chống đối đều không có cơ hội. "Vành!" Răng rắc. Tiếng vỡ nát, tấn công dữ dội thành, đồng thời vang lên. Dưới con mắt mọi người, cơ hồ bị Kim Chính thổi phồng đến trên trời Trạm Lam băng người không hề có chút sức chống đỡ, dường như một cái phá bố hoa hoa, bay ngược mà đi, cứng cỏi đến cực điểm trước ngực trên, càng là xuất hiện một cái rõ ràng quyền ấn, suýt nữa trực tiếp đem toàn bộ của hắn nội tạm đập vỡ tan. Một chiêu, bại địch. Tình cảnh này, đối với ở đây quan tâm Bành Hải Dương hai ngày lao trong mắt người, thực sự là quá quen thuộc. Phiêu chiến bên trong, Bành Hải Dương còn chưa từng có bị bại, mỗi một lần đều là một chiêu bại địch, có thể nói vô địch. Tiếp theo một cái chớp mắt, Kim Chính mặt cũng muốn trắng hơn. Thua như thế triệt để. Hắn không phải không thừa nhận, hắn vẫn là quá mức đánh giá thấp Bành Hải Dương sức chiến đấu rồi. Chỉ là, Bành Hải Dương rõ ràng mạnh như vậy, tại sao lại lựa chọn tùy tùng Hắc Nha bộ lạc tiểu tử kia? Kim Chính nhìn về phía Diệp Hàn, nội tâm tràn ngập không giảng hòa sát ý. Hắn thất bại, nhưng hắn vẫn chưa đem trận này thất bại toán ở thực lực mình không ăn thua trên người, mà là toán ở Diệp Hàn trên đầu. "Chết tiệt tiểu tử, đều là ngươi. Nếu như không phải ngươi, Bành Hải Dương, tất nhiên sẽ là ta nô dịch." Kim Chính sắp điên rồi. Thế nhưng đáy lòng những câu nói này, hắn kiên quyết không dám từ trong miệng nói thẳng ra. Hắn còn không muốn chết. Vạn nhất Bành Hải Dương ra tay với chính mình tuyệt đối không ngăn được. Nhưng là, Kim Chính vẫn cứ không cam lòng, hung tợn trừng mắt Diệp Hàn, tựa hồ là muốn đem hắn trực tiếp thôn đến trong bụng. Diệp Hàn đương nhiên nhìn thấy Kim Chính ác độc tầm mắt. Bất quá, hắn cũng không để ý vừa vặn ngược lại, hắn tâm tình bây giờ quả thực không muốn quá tốt. "Bành Hải Dương, đáp ứng rồi hắn mời rồi." Đùng. Một chiêu giải quyết Trạm Lam băng người, Bành Hải Dương thân hình lóe lên, lại xuất hiện ở Diệp Hàn trước mặt, coi chu vi kinh hãi mọi người vì là không có gì, tầm mắt trước sau chăm chú khóa chặt ở Diệp Hàn trên mặt. "Ta tin ngươi, ngươi cũng không nên gạt ta. Nếu không thì, ta dám nhớ ngươi bảo đảm, dù cho ta gia nhập Hắc Nha bộ lạc, cũng sẽ phản lại, đồng thời sẽ ở phản lại trước đó, giết chết ngươi." "Thiên tài, quả nhiên đều có tính khí a." Diệp Hàn nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, nói: "Yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Đồng thời ta dám nói, bên trong cơ thể ngươi vấn đề, toàn bộ Vân Dương giới, ta chỉ có một mình ta có thể giải quyết." Hay là bởi vì Diệp Hàn vẻ mặt, có thể là hắn trong giọng nói tự tin, Bành Hải Dương chăm chú nhìn Diệp Hàn trong vài hơi thở, rốt cục ở dưới con mắt mọi người, từ bên hông mở ra một cái ấn kiến, đưa cho Diệp Hàn. Đây là hắn thân là khách khanh thân phận ấn kiến. đương nhiên cũng chỉ có nhân tuyển trạch hắn mới có thể trở thành là khách khanh. Chính như hiện tại, khi hắn đem ấn khiến giao cho Diệp Hàn thời gian liền nói rõ, hắn đã chính thức gia nhập Hắc Nha bộ lạc rồi. Tất cả những thứ này là làm sao phát sinh? Vì sao Bành Hải Dương bày đặt Kim Chính Kim Lăng bộ lạc không lựa chọn, lại muốn lựa chọn một cái không có tiếng tăm gì Hắc Nha bộ lạc? Người tinh tường một chút liền có thể nhìn ra, Hắc Nha bộ lạc tuyệt đối không mạnh. Diệp Hàn cùng Địch Hổ tu vi võ đạo cũng chưa tới thiên nguyên cảnh ngũ phẩm, có thể mạnh bao nhiêu ạ? Nhưng là, suy đoán không bằng sự thực. Bành Hải Dương thật sự làm ra lựa chọn như vậy, trong đó nội tình không người hiểu rõ. Đương nhiên, có người phán đoán ra được, Bành Hải Dương sở dĩ làm ra quyết định như vậy, tất nhiên cùng Diệp Hàn đạo kia không ai nghe được truyền âm có quan hệ, nhưng này đạo tin tức nội hàm tàng cỡ nào bí mật, để Bành Hải Dương đều bỏ qua chính mình kiên trì hơn một ngày nguyên tắc. Không cách nào suy đoán, không người hiểu rõ. Thế nhưng từ giờ khắc này, chỉ cần thấy được Bành Hải Dương theo Diệp Hàn, Địch Hổ hai người rời đi bóng lưng những người này, cũng đã đem Hắc Nha bộ lạc ba người này coi là trọng điểm quan tâm đối tượng. Có Bành Hải Dương ở, Hắc Nha bộ lạc lần này tham gia Vân Dương đại điện sơ thí thứ tự, tuyệt đối sẽ không quá kém. Thậm chí, có rất lớn có thể đi vào cuối cùng trận chung kết. Hôm nay tất cả nhất định hội trở thành một vĩnh hằng nghi hoặc, tồn tại mọi người trái tim. Mà Diệp Hàn, Địch Hổ, Bành Hải Dương ba người rời đi sau, lập tức tìm tới một quán rượu để ở tiến vào phòng khách sau, Bành Hải Dương rốt cục không kiềm chế nổi, hỏi ra đấy lòng vẫn đang suy tư cái kia vấn đề, mau nói cho ta biết, ta đến cùng bị bệnh gì? Vậy, nghe được cái này hình dung, Diệp Hàn cùng Địch Hổ khoe miệng, không khỏi hiện lên một tia đầy cõi lòng thâm ý nụ cười.